Chương 54, lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, 2, chương 54, lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, 2, Đoạn Đức gật đầu một cái nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, nơi đây khoảng cách Thái Huyền môn chẳng qua 2 ngày lộ trình, cho dù có cái gì thần tặng, vậy sớm đã bị Thái Huyền môn tu sĩ cho đào đi nha. Sau đó, Đoạn Đức lấy ra một cái tử kim sắc lò đan, nói ra, cái này lò đan đầy đủ ngươi luyện thể chi dụng. Lý Chấp nói ra, đạo trưởng đại thúc, tiếp xuống đều làm phiền ngươi. Sau đó, hắn liền đem trên người thu tập được tất cả linh dược một mạch toàn bộ đưa ra. Từ đi vào bắt đầu sau đó, Lý Chấp tại gặp được phương thuốc bên trên có ghi chép dược liệu lúc rồi sẽ hái xuống. Trong đó đại bộ phận dược liệu là hắn ở đây hoang cổ xâm lâm trung hái tới. Đương nhiên, kia hai gốc trăm năm tử khí tham là hắn theo nhà khác trong dược điển thuật tới. Nhìn thấy Lý Chấp chuẩn bị dược liệu, Đoạn Đức lộ ra một tia vui mừng, nói ra, tiểu tử thối chuẩn bị không ít nha, đã như vậy, bần đạo cũng không cần đại xuất huyết. Sau đó, Đoạn Đức vậy lấy ra Lý Chấp thiếu hụt mười mấy loại linh dược. Sau đó khai lò luyện dược. Nếu để cho chính Lý Chấp nấu thuốc, đoán chừng có thể khai phát ra ba thành dược lực liền đã đáng quý. Đến Đoạn Đức trong tay, tối thiểu có thể khai phát ra 8 thành dược lực. Làm một lò dược dịch luộc thành ám hắc sắc sau đó, Đoạn Đức đều nói với Lý Chấp, hiện tại đem kia ba giọt đại đế tinh huyết ném vào. Lý Chấp làm theo, trực tiếp đem ba cái phong ấn đế huyết thủy tinh ném vào bên trong lò luyện đan. Trong lò dược dịch trong nháy mắt biến thành tinh hồng sắc, mơ hồ có hỗn độn khí ở trong lò ẩn hiện. Làm dược dịch trở thành màu xanh biết sau đó, Đoạn Đức liền nói, tiểu tử thối, ngay tại lúc này, trực tiếp nhảy vào. Được rồi. Lý Chấp trực tiếp lên nhảy cũng trên không trung cởi quần áo hết, sau đó mới nhảy vào trong lò. Đoạn Đức thấy thế, hơi cười một chút. Sau đó liền đem nắp lọ phong ấn lên, bảo đảm dược lô bên trong dược lực không tiết lộ một tia. Sau đó, hắn ngay tại một bên ngồi xuống luyện khí, thỉnh thoảng nhìn bên cạnh hồ nước. Luôn cảm thấy trong hồ có đồ vật, thế nhưng lại cảm thấy vật kia thấy sờ không được, nhường Đoạn Đức cảm giác rất mâu thuẫn. Mà Lý Chấp thuế biến vậy tiến nhập thời kỳ mấu chốt. Màu xanh biết dược dịch mang theo vô lượng sức sống, dường như còn kèm theo hỗn độn tinh khí. Vừa mới bắt đầu Lý Chấp cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn sung sướng. Thế nhưng cũng không lâu lắm, cũng cảm giác có vô số cương châm đang thắt hắn đầu dạng. Dường như muốn đem nó từ trong ra ngoài dùng kim đâm một lần. Liền tựa như thịt nướng trước phải dùng kim đâm thịt, nhường gia vị tốt hơn ngon miệng đồng dạng. Lý Chấp hiện tại chính là loại cảm giác này. Dược dịch giống như chính là gia vị, mà hắn chính là khối kia bị ướp gia vị thịt tươi. Thấu xương đau đớn cùng chạm đến linh hồn sung sướng qua lại đan vào một chỗ, nhường Lý Chấp đau nhức cũng vui vẻ. Thế nhưng tiểu này luân chuyển tra tấn, nhường thân thể hắn bắt đầu không tự chủ bản năng trốn tránh. Cơ thể không ngừng tại dược dịch trong bước lên, thỉnh thoảng va chạm một chút lò đan. Ngoài giới, nghe được trong lò đan phát ra trọng kích thanh sau đó, Đoạn Đức vội vàng đánh ra nhất đạo thần lực bảo hộ lò đan không bị Lý Chấp đụng vô dụng. Sau đó hắn mở miệng nói, bảo vệ chặt tâm thần, thâm vận huyền công, không được nôn nóng nội vàng. Giọng Đoạn Đức như hồng trung đại lữ bình thường, xuyên thấu qua lò đan trực tiếp chuyển đến Lý Chấp trong óc. Sau đó Lý Chấp đều lập tức xếp bằng ở trong nước thuốc, theo bản năng bắt đầu sa chuyển đạo thiên cơ thượng ghi lại hô hấp pháp. Sở dĩ không có tu luyện tiên tiên trường sinh công, là hắn theo bản năng cảm giác lúc này vận chuyển hô hấp pháp có thể đem này lô dược dịch hiệu quả phát huy đến cực hạn. Quả nhiên, khi hắn bắt đầu sa chuyển hô hấp pháp sau đó, thân thể hắn liền không lại bản năng tránh né những thuốc nước kia ăn mòn. Ngược lại có loại phát ra từ bản nguyên bên trên đói khát bình thường, bắt đầu không ngừng hấp thụ dược dịch bên trong mưa lớn dược lực. Rất nhanh, Lý Chấp cả người dường như bị một cái màu xanh biết sinh mệnh chi kén bao vây tại nội bộ đồng dạng. Nhìn trong lò đan Lý Chấp lâm vào bình tĩnh, Đoạn Đức phi thường tò mò dùng thần thức quan sát Lý Chấp biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện đại bộ phận dược dịch cũng không có bị Lý Chấp dùng để đề cao tu vi, ngược lại có hơn 9 thành dược lực tại cải tạo thân thể hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, theo màu xanh biết dược dịch trở thành màu xám đen, dược lực cơ hồ bị Lý Chấp toàn bộ hấp thu. Thân thể hắn vậy theo nhìn lên tới 8-9 tuổi cơ thể rõ ràng trẻ con. Lại lần nữa biến thành một cái mang trên mặt một ít bụi bấm 5-6 tuổi lớn nhỏ bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp. Nguyên bản thông qua một vạn dặm phụ trọng chạy cự ly dài luyện ra được 8 khối cơ bụng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí trên mặt thịt cầm bốc lên đến đều là quy đạn quy đạn. Thế nhưng giấu ở cái này 1 mét ra mặt thân thể nho nhỏ trong, lại có một cánh tay vượt qua 8 vạn cân thần lực lực lượng kinh khủng. Với lại theo bên ngoài bề ngoài nhìn lên tới, không có một tia khổng vũ hữu lực dáng vẻ. Dường như một thân khí huyết đều đã ngưng luyện đến cực hạn, đã không còn một tia dư thừa khí huyết tiết lộ ra ngoài. Với lại trong cơ thể hắn tất cả tinh huyết đã lột xác thành nửa hồng nửa ngân trình độ, cả người tản ra mưa lớn sinh mệnh tinh khí, dường như một khỏa phóng đại bản nhân sâm bút bê đồng dạng. Sau đó Lý Chấp thể nội trường sinh tỏa thân quyết bắt đầu tự chủ vận hành, sau đó liên phá mấy tầng cửa ải, trực tiếp tăng lên tới đệ tam trọng khóa thần tầng thứ. Một tầng khóa khí, tầng hai khóa huyết, ba tầng khóa thần. Dù là dùng thần niệm quét hình thân thể hắn, cũng không phát hiện được Lý Chấp trên người ẩn tàng mưa lớn khí huyết thần lực. Mệnh tuyển vậy ở trong quá trình này bị động hạ dò xét khoảng cách mấy chục mét, dường như đạt đến mệnh tuyển trung kỳ tầng thứ. Lý Chấp xuất ra đạo bào mặc lên người, sau đó mới xốc lên nắp lò nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy vào trong hồ thanh tẩy một phen. Đoạn Đức nhìn thấy thoát thai hoán cốt sau Lý Chấp, đều cười nói, hiện tại trắng trắng mập mập dáng vẻ nhìn nhiều vui mừng à, có đạo gia ta hồi nhỏ mấy phần phong thái rồi. Lý Chấp lúc này mới phát hiện biến hóa của hắn, vẻ mặt kêu rên nói, ta đây là vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành sao? Đoạn Đức thì cười mắng, phản lão hoàn đồng, đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được cơ duyên, tiểu tử ngươi lại tại nơi này ghét bỏ đi lên. Nếu để cho những cái này lão bất tử nghe được, sợ rằng sẽ lột da của ngươi ra. Lý Chấp theo trong hồ ra đây, trực tiếp dùng thần lực bốc hơi đạo bảo bên trên nước sau đó, nói ra, đạo trưởng đại thúc, chúng ta đi làm một món lớn à. Đoạn Đức nói ra, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Chấp nói ra, nơi này khoảng cách Thái Huyền Môn không xa, ta nghe nói Thái Huyền Môn Chuyết Phong Thượng Lạc Cấn có một trong cựu bí giai tự bí, chúng ta đi vào trong đó đưa nó đánh bắt đi. Đoạn Đức nói ra, hảo tiểu tử, người không lớn, dũng khí nhưng mà không nhỏ. Ngươi cho rằng đạo gia ta không có đi qua a? Vừa sờ lên chuyết phòng, thiếu chút nữa bị trên núi cái đó lao tu sĩ phát hiện. Ngươi muốn đi liền tự mình đi thôi, đạo gia ta đều không bồi người phóng đãng. Lý Chấp nói ra, đạo trưởng đại thúc, ngươi muốn đi sao? Đoạn Đức nói ra, lần này hộ pháp cho ngươi, đều đã hao phí bần đạo thời gian 5 tháng, hiện tại không đi chờ đến khi nào? Nói xong, Đoạn Đức đều thu hồi lò đan trực tiếp hóa hồng rời đi. Lưu lại Lý Chấp tại bên bờ nhìn lên bầu trời mặt người. Nói đi là đi, thực sự là thoải mái. Khi nào, hắn cũng có thể tượng Đoạn Đức như vậy, có thể tiêu sái đi thiên hạ, mà không cần e ngại bất kỳ nguy hiểm nào đấy. Chương 55, Phong thủy mộ táng kinh chương 55, Phong thủy mộ táng kinh tàng kinh có lời, phong thủy người, thiên địa vận hành, cơ hội lý vậy. Mộ người, đồi vậy. Mộ vậy. Thủ vậy. Nghỉ ngơi chỗ vậy. Táng người, giấu vậy. Thừa tức giận vậy. Cho nên phong thủy mộ táng người, lý thiên địa cơ hội, tìm tức giận vị trí, nuôi hình thần chi chỗ thì vậy. Tức giận người, nhất nguyên vận hành chi khí, tại thiên tắc chu lưu sáu hư, trên mặt đất thì xảy ra vật vật. Thiên không đây, thì khí không thể tư, địa không đây, thì hình không thể trở. Cho nên bàng bạc ư đại hóa, quán thông ngữ phẩm hợp thành, không chỗ không chi, mà không lúc nào không vật vậy. Đồn rằng, thiên thiên địa mà trường tồn, hậu thiên địa mà cố hữu. Thả phù tức giận giấu tại địa trung, người không thể nhận ra, duy theo địa chi lý để cầu chi, sau đó có thể biết hắn chỗ. Táng người có thể biết hắn chỗ, sứ xương khô có thể thừa chi, tạo đất là huyệt coi là phần mộ vậy. Khắc, vũ khí phát thứ địa trung, phát mà sinh như vật vật. Vũ khí tức ngũ hành chi khí, là tức giận có khác xương vậy. Phu nhất khí điểm mà làm âm dương, tích mà làm ngũ hành, mặc dù vận tại thiên, kỳ thực ra ngoài. Khí được thì vạn vật sinh, khí tụ thì sông núi tan, cho nên linh khí nhiều vì sơn hình mà cố thủ. Xanh lam như tẩy hồ lớn bên bờ, cổ thụ chọc trời phía dưới, mềm mại mà dễ chịu ra thu tấm thảm chi thượng, một thân đạo bảo Lý Chấp bảo tượng trang nghiêm nghiêm túc lật xem Đoạn Đức đưa cho hắn phong thủy mộ tàng kinh. Kinh trung ghi lại nội dung, mặc dù đã không phải là Lý Chấp lần đầu tiên qua, thế nhưng lần này cảm ngộ lại đặc biệt sâu. Dường như lúc trước thủy biến, không chỉ nhường nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, càng làm cho linh hồn của hắn cũng đã nhận được một hồi tẩy lễ. Đem trên linh hồn tạp chất rửa đi sau đó, nhường Lý Chấp nộ tính cũng phải vì tăng nhiều. Trước kia chỗ lý giải không được kinh văn, giờ phút này lại có rất sâu lý giải. Phong thủy mộ táng kinh nhìn như là đang giảng giải người chết an táng chỗ phong thủy địa thế, kỳ thực càng nhiều hơn chính là đang giảng giải làm sao thông qua người chết thi hài tìm kiếm chất chứa tại bên trong lòng đất sức sống. Loại đó người sống nhìn không thấy đặc thù sức sống, cuối cùng truy cầu cũng không phải sau khi chết có thể có được nghỉ ngơi, mà là thông qua cố kia sức sống ẩn dưỡng lần nữa nhường thi hài phục sinh. Mục đích cuối cùng là tại cầu sống trong chỗ chết, mà không phải sau khi chết hưởng thụ chết dụng. Trong mộ lớn, vật chân quý nhất cũng không phải những kia người chết khi còn sống vật bồi táng, mà là bọn hắn chưa từng mục nát thi hài tụ lại mà đến loại đó đặc thù sinh khí. Giống như vạn vật chi mẫu loại sinh khí. Lý Chấp trong lòng tán thưởng không thôi, Đoạn Đức không hổ là tu luyện qua dấu sĩ chi pháp người, tiểu này tại trên thân người chết sưu tập tức giận phương thức, cùng táng sĩ đem chính mình sống chôn dưới đất tu hành có dị khúc đồng công chi diệu. Toàn cũng là vì hấp thụ cố kia tiên thiên địa mà trường tồn hậu thiên địa mà cố hữu một sợi siêu thoát thiên địa bên ngoài sức sống. Dựa theo Lý Chấp lý giải, cố kia tức giận có thể chính là duy có bất tử dược mới có thể tích lũy trường sinh chi tinh, tu sĩ tầm thường căn bản là chạm không tới nó tồn tại. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, đạo hạnh không đến nhất định tầng thứ, cũng là không cách nào trực tiếp tích lũy trường sinh chi tinh. Phong thủy mộ tăng kinh, quả nhiên không thể coi thường. Từ hướng này mà nói, đã có thể so với vai thậm chí siêu việt tầm thường đại đế kinh văn. Tại Đoạn Đức sau khi rời khỏi, Lý Chấp nguyên bản định trực tiếp đi Thái Huyền môn bái sư. Thế nhưng đến Thái Huyền môn sau đó, Lý Chấp mới biết được khoảng cách Thái Huyền môn 10 năm một lần khai môn thu đồ còn có không sai biệt lắm 1 năm thời gian. Ở trước sơn môn đi vòng vo một vòng sau đó, Lý Chấp đều lại lần nữa hồi đến khu này yên tĩnh tưởng hòa hồ nước. Cái kia 6 tuổi tiểu thân bản, trà trộn ở chỗ nào chút ít chờ Thái Huyền môn thu đồ tu sĩ trẻ tuổi ở giữa, có vẻ hơi khác loại. Nói không chừng, đều có người nhìn hắn nhìn bạch bạch nộn nộn trong lòng sẽ sinh ra ý đồ xấu. Vì không tìm phiền toái cho mình, Lý Chấp cũng không có tượng những kia ở tại ngoài sơn môn chờ Thái Huyền môn thu đồ tu sĩ trẻ tuổi một dạng, top 5 top 3 tại ngoài sơn môn luận bàn luận đạo. Tạm thời quay trở về ven hồ An Gia, cũng tốt đem đoạn thời gian gần nhất thu hoạch triệt để tiêu hóa. Tại hồ lớn bên bờ tạm thời An Gia về sau, Lý Chấp một bên nghiên cứu tiên thiên trường sinh công kinh văn, một bên nghiên cứu cùng tu luyện những kia tiểu huyền pháp. Trường sinh tỏa thân quyết thiểm điện bộ âm ảnh độn tiên tượng quyền thôn tiên thực địa hình ý quyền các loại công pháp cùng thần thông tất cả đều bị Lý Chấp lấy ra tiến hành lặp đi lặp lại nghiên cứu. Dường như ngộ tính gia tăng về sau, những kia thần công bí thuật tu luyện cũng biến thành đơn giản lên. Vẹn vẹn nghiên cứu thời gian 3 tháng, hắn không sai biệt lắm liền đem những kia bí thuật nghiên cứu đến thuần thục trình độ, thậm chí ngay cả kia 3 loại yêu tộc thần thông đều có thể trực tiếp vào tay tu luyện, không còn cần nhân tộc tiểu huyền pháp phụ trợ. Với lại trường sinh tỏa thân quyết vậy lần nữa đề cao một cảnh giới, đột phá đến có thể khóa lại luân hải tầng thứ. Phối hợp 4 tầng trường sinh tỏa thân quyết cùng sau khi nhập môn tiềm điện bộ âm ảnh độn uy lực cũng là thẳng tắp lên cao, dấu ở âm ảnh trong sau không có tiên đài nhất tầng thuế biến sau thần thức tu vi, bình thường thần thức đã không cách nào phát hiện dấu ở trong bóng tối hắn. Với lại thuật che mắt hình ảnh kia tốc độ bay vậy vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ có khả năng có được tốc độ, dường như có thể so với tứ cực bí cảnh tu sĩ tốc độ bay. Về phần thôn tiên thực địa thần thông thì bị Lý Chấp dung nhập vào đạo thiên cơ hô hấp pháp trong. Nhường môn kia đạo thiên cơ hô hấp pháp phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí hiệu suất gia tăng nhiều, từ đó nhường hắn hàng ngày tu luyện hô hấp pháp đều có thể tăng trưởng mấy cân tần lực. đừng nhìn mấy cân thần lực rất ít, tích lũy tháng ngày phía dưới, thậm chí tại tương lai một ngày nào đó, có thể làm cho nhục thể của hắn trực tiếp thành thánh. Thánh nhân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, theo bọn hắn có thể phá diệt tinh thần có thể nhìn ra, chắc chắn không phải đơn giản mấy ngàn mấy vạn cân, mà là đơn vị thiên văn. Hứng thú bằng hữu có thể dùng Lạc Hy cực hạn công thức tính toán một chút. Trở lên công pháp thần thông tại tăng lên một cái cấp độ sau đó, trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào tiếp tục tăng lên. Tiếp xuống tới chính là mài nước công phu. Đem tu luyện công pháp cùng thần thông thời gian cố định là thường ngày tu luyện sau đó, lý chấp thời gian đều nhiều hơn. Sau đó, hắn liền đem tâm tư đặt ở phong thủy mộ táng kinh thí nghiệm chi thượng. Mẹn mẹn dựa vào nghiên cứu kinh văn không cách nào triệt để lý giải kinh văn thượng giảng thuật nội dung. Làm lý chấp hiểu được phần mộ không còn là người chết kết cục, mà là người sống tu dưỡng chỗ, đối với mộ táng biết nhau đều đề cao một cái to lớn tầm thứ. Chẳng qua, dựa theo kinh trung ghi chép, tức giận người sống không thể nhận ra, chỉ có người chết có thể thấy được, đối với lý chấp mà nói, cũng liền không cách nào trực tiếp thông qua mắt thường cùng thần thức hóa chặt tức giận vị trí. Thế nhưng người chết không có linh trí, cũng không có nguyên thần, bọn hắn là như thế nào được gặp loại đó tức giận? Lý chấp suy nghĩ hồi lâu, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng bọn hắn rốt cục là thông qua loại phương thức nào được gặp tức giận. Lẽ nào là tử vong nhục thân đem những kia tức giận thu hút tới? Vì nghiệm chứng kinh trung ghi lại nội dung, Lý chấp không tiếp tại Thái Huyền môn phụ cận, đào móc mấy chục tòa mộ táng, có tu sĩ, có phàm nhân. Thế nhưng cũng không có theo những hài cốt này chúng phát hiện tức giận vị trí. Nhưng mà Lý chấp tin tưởng đoạn đức cho kinh thư không phải bịa đặt, ngụy tạo, khẳng định có hắn còn chưa lĩnh ngộ đồ vật, là đã chết qua một lần người. Lý chấp ý nghĩ cùng tu sĩ khác không cùng một dạng. Vì lĩnh ngộ tức giận vị trí, hắn liền trực tiếp ở bên hồ trên mặt đất đào một cái hố, đem chính mình chôn vào. Nằm ở trong đất bùn, có lẽ là bởi vì hố rất nhạt, hắn cũng không có bao nhiêu bực bội cảm giác. Sau đó, Lý chấp đều dần dần thả lỏng tâm thần, đem trường sinh tỏa thân quyết vận chuyển tới cực hạn, thu lại thể nội tất cả sức sống, từ đó nhường nhục thân mô phỏng ra sau khi chết trạng thái. Đồng thời hồi ức năm đó bị đặt ở phía dưới mặt đất, cuối cùng thời gian trùng, cảm nhận được cô kia vô tận cô quặng cảm giác. Rất nhanh, chôn ở trong đất Lý chấp liền phảng phất thật sự biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì khí tức thi hải. Vì lĩnh ngộ phong thủy mộ táng kinh hắn cũng coi là liều mạng. Làm Lý chấp thể nội sức sống thu lại đến cực hạn sau đó, Lý chấp tâm thần lại trước một bước tiến vào một loại đặc thù tịch diệt trạng thái. Nếu như không có ngoại lực quấy rầy, chỉ sợ linh hồn chi hỏa của hắn sẽ ở kiểu này tịch diệt trong trạng thái trực tiếp dập tắt. Thế nhưng không đợi Lý chấp cơ thể vậy bước vào tịch diệt trạng thái, tiên thiên trường sinh công lại ở thời điểm này đột nhiên tự động vận chuyển lại, hắn luân hải trong vậy vang lên như có như không tiếng tục linh. Ngay tại lúc đó, gốc kia dấu ở đảo lớn trong đạo quan tiên thụ thời gian dần trôi qua hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể, đồng thời mọc rễ nảy mầm, sau đó phá đất mà lên, dần dần trưởng thành một gốc chân thực cây giống. Theo thời gian trôi qua, cây giống một thiên giống nhau, ngắn ngủi thời gian một tháng, đều trưởng thành trăm thước cao đại thụ che trời. Nhìn lên tới cùng bên hồ những cây to kia không có gì khác nhau. Chẳng qua, viên này tiên thụ hóa sinh mà thành đại thụ, đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí phương diện lại có vẻ đặc biệt cứng hãn. Vô tận tiên tinh địa khí bị đại thụ cành lá cùng sợi rễ theo bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó quán thâu đến Lý chấp luân hải trong. Ở trong quá trình này, tiên thụ sợi rễ vậy bắt đầu từ từ hướng bốn phía tỏa ra, nhất là đáy hồ phương hướng, dường như có cô khác sức sống đang hấp dẫn tiên thụ sợi rễ hướng chỗ nào kéo dài. Với lại tiên thụ tụ lại mà đến thiên địa tinh khí dường như tràn đầy một cô khác sức sống, giống như cùng nguyên thạch trùng chứa đựng sinh mệnh tinh khí cùng loại, có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thụ luyện hóa. Lý chấp mệnh truyền tại đây cố mưa lớn sinh mệnh tinh khí quán thâu dưới, bắt đầu điên cuồng hướng sinh mệnh chi luân thượng kéo dài. Nửa năm sau, tiên thụ sợi rễ dường như theo trong hồ lớn, hấp thu một cô rất huyền diệu thiên địa tinh khí, giống như hấp thụ đến có vạn vật mâu khí danh xưng thiên địa huyền hoàng chi khí đồng đạo. Theo cố kia huyền hoàng tinh khí bị tiên thụ hấp thụ sau đó quán thâu đến Lý chấp mệnh truyền trong. Nguyên bản chỉ có 100 mét sâu mệnh truyền bắt đầu cấp tốc hạ dò, không bao lâu mệnh truyền liền bị triệt để quán thông, chạm tới sinh mệnh chi luân. Nguyên bản giếng nước sâu bình thường mệnh truyền, tại chạm tới sinh mệnh chi luân ngay mắt, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ màu bạc trắng sinh mệnh chi tinh, con suối theo xảy ra nổ tung, giống như núi lửa phun trào một loại nổ tung, khổ hải ngay lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, sau đó một tòa to lớn hỏa sơn đảo đều toát ra mặt biển, trực tiếp tọa lạc ở trong bể khổ, diện tích chừng sân bóng vòng giữa lớn như vậy. Tại miệng núi lửa bên trong, thì là một cái chiếm được hỏa sơn đảo một nửa diện tích, do màu trắng bạc sinh mệnh tinh hoa hội tụ mà thành sinh mệnh chi hồ. Đó là tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa mệnh truyền chi thủy. Tại đáy hồ mơ hồ có thể thấy được một cái có lục đạo dấu vết mờ mờ màu bạc mâm tròn. Một lần chiều sâu nội đạo, lại trực tiếp nhường tu vi của hắn tăng lên tới mệnh truyền đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng huyền hoàng tinh khí bị tiên thụ thu hút mà đến, nhưng không có tiếp tục dung nhập Lý chấp mệnh truyền, mà là dung nhập vào tòa kia ngân sắc cự đảo trong. Đảo lớn vậy do màu bạc dần dần lột xác thành thổ hoàng sắc, giống như lột xác thành chân chính mặt đất đồng dạng. Đột nhiên có một ngày, bình tĩnh không biết dài đến đâu thời gian mặt hồ đột nhiên oanh tạc, trực tiếp đem Lý chấp theo tầng sâu nhất ngộ đạo trung bừng tỉnh. Chương 56, Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt chương 56, Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt Thúy Hồ bắt ngát, hơi nước cuốn lượn quanh, tô điểm tại thượng thiên của mục trong lúc đó, tiên tinh tường hòa, hình như có một phái tiên gia thắng cảnh. Đột ngột ở giữa, mặt hồ bình tĩnh bị đánh phá. Bọt nước cấp tốc xoay tròn, sau đó hai thân ảnh vọt thẳng ra mặt hồ. Hơi nước cuốn lượn quanh trong lúc đó, một cái thiếu nữ áo tím rất mê tiền thương tiếc kêu la, thật là nhiều huyền hoàng khí, không thể nhận đi, thật sự là không cam lòng nha đồng hành thiếu niên, dường như đây thiếu nữ ổ trọng, bay ra mặt hồ sau đó, liền bắt đầu tuần sát tứ phương núi rừng. Xác định không có nguy hiểm sau đó, mới trở về bên hồ, đi vào thiếu nữ bên cạnh, nói, cuối cùng thoát khốn. Thiếu nữ mắt to khẽ liếc, ba quang lưu chuyển, thông minh cổ quái hướng về phía thiếu niên hồ, tiểu thí hải, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao, ngươi còn không mau buông ta ra. Huyền Hoàng tinh túy điểm ta một ít. Ven hồ đùa giỡn âm thanh, mơ hồ truyền vào dưới mặt đất Lý Chấp trong hai, tại trong đầu hắn buộc vòng quanh một đôi tuổi dậy thì tiểu tình nhân vui cười đùa giỡn cảnh tượng. Dường như cũng không có ảnh hưởng đến hắn, Lý Chấp đều tiếp tục luyện hóa kia vô tận thiên địa tinh khí. Dung nhập Huyền Hoàng chi khí đảo lớn cũng tại Lý Chấp dẫn dắt dưới, trôi lơ lửng ở mệnh tuyển miệng núi lửa bên trên. Khi lấy được mệnh tuyển chi thủy tầm bổ về sau, đảo lớn cùng trên đảo đạo quán còn có trong quan tiên thụ tựa hồ cũng trở nên càng phát ra thần bí. Với lại tiên thụ hiển hóa tại bên ngoài sợi rễ vẫn tại liên tục không ngừng theo đáy hồ hấp thụ Huyền Hoàng tinh khí, toàn thân màu bạc trắng đạo quán cũng tại Huyền Hoàng tinh khí ra chỉ hạ dần dần rút đi màu bạc, biến thành huyền môn tường đỏ ngói xanh chân thực đạo quán, mơ hồ có một cỗ trầm trọng khí tức theo trong đạo quán phát ra. Trong quan gốc kiêm màu bạc tiên thụ thần cây vậy dần dần rút đi màu bạc biến thành màu đâu, chỉ có cành lá còn bảy biện ra màu bạc. Tại đạo quán trên cửa lớn tấm biển, thiên địa nhân ba chữ bên trong thiên địa hai chữ càng phát thần bí, mà người tự lại như ẩn như hiện, dường như muốn tiêu tán đồng dạng. Cuối cùng tấm biển dường như không chịu nổi thiên địa nhân ba cái phủ văn thần bí, người tự tán loạn biến mất, chỉ để lại thiên địa hai chữ càng rõ rệt huyền diệu. Ngay tại Lý Chấp hoang tưởng hấp thụ nhiều hơn nữa huyền thiên tinh khí nhường cái này đặc thù khí triệt để ngưng hình thời điểm, trong đạo quan tiên thụ đột nhiên đã xảy ra rung động dữ dội, sau đó một cỗ ánh sáng màu bạc đều từ ngoại giới thu lại, lại lần nữa chui vào tiên thụ trong. Trước đây tiên thụ tụ đến liên tục không ngừng thiên địa tinh khí cứ thế biến mất. Lý Chấp trong lòng hơi có chút tức giận, nguyên bản hai mắt nhắm chặt trực tiếp mở ra. Một cỗ mưa lớn khí thế theo trên người hắn bạo phát ra, bốn phía bùn đất bắt đầu nhận một cỗ cự lực đè ép cùng chấn động. Ngay tại lúc đó, tại ven hồ trên mặt đất đột nhiên hở ra một cái to lớn mô đất, mà ở bên ven hồ bên trên, thiếu niên cùng thiếu nữ thì là vẻ mặt đề phòng nhìn đột nhiên hở ra mô đất. Tại mô đất bên trên, còn có một số đang tiêu tán ánh sáng màu bạc. Thiếu nữ áo tím nhìn đang tiêu tán ánh sáng màu bạc, càng là hơn hoảng sợ nói, con nít chưa mọc lông, mau nhìn, vừa nãy ngươi đánh gãy đại thụ, lại hoàn toàn là do thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành đại thụ. Thượng cổ đại năng cũng không làm được đến mức này. Thiếu niên thì là song quyền nắm chặt, một sợi huyền hoàng chi khí ở quả đấm của hắn ẩn hiện, dường như tùy thời đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Người nào ở đây quấy nhiễu bần đạo bề quan? Một cái giống như theo địa ngục cửu lũ truyền ra âm thanh xuyên thấu qua cái đó to lớn mô đất truyền đến hai người bên hai. Giả thần giả quỷ, phá cho ta! Thiếu niên long hành hổ bộ hướng thẳng đến mô đất vung vậy nằm đấm, một cỗ thần lực thấu thể mà ra, tựa hồ muốn mặt đất cũng đánh xuyên đồng dạng. Vâng. Mô đất lên tiếng oanh tạc, dâng lên một mảnh bụi mù. Sau đó, trong bụi mù liền truyền đến một hồi, mang theo non nớt âm thanh tiếng la, vô lượng tiên tôn, là tên vương bắt đẳng kia đang đánh nhiễu đạo gia ta thanh tu. Thiếu nữ mắt to nháy nha nháy, cười đùa nhìn thiếu niên nói ra, hì hì, con nít chưa mọc lông Diệp Phàm, ngươi vừa nãy lung tung huy quyền, hình như gặp rắc rối. Diệp Phàm chừng thiếu nữ một chút, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái thần sắc chằm chằm vào kia phiến bụi mù. Vài giây đồng hồ về sau, một cái toàn thân bị ngân sắc quang mang bao phủ phấn điêu ngọc chắc mập mạp tiểu đạo sĩ đều theo trong bụi mù đi ra. Thiếu nữ nhìn thấy tiểu đạo sĩ sau đó, trực tiếp hoảng sợ nói, trời ạ, lại là cái tiểu đạo sĩ. Diệp Phàm lúc này đánh giá tiểu đạo sĩ sau một lát, khó có thể tin nói, Lý Chấp. Hai năm qua đi, hắn đã trưởng thành là một cái 14 tuổi thiếu niên, tối thiểu thân cao đã không thể so với người trưởng thành thấp bao nhiêu. Thế nhưng Lý Chấp lại một chút cũng không có lớn lên, dường như lần nữa phản lão hoàn đồng bình thường, biến thành một cái mang theo một ít bụi bấm 5-6 tuổi trẻ con. Diệp Phàm, lại là ngươi người trẻ tuổi. Lý Chấp nhìn thấy Diệp Phàm sau đó cũng là sững sờ. Sau đó lại nhìn chung quanh môi trường còn có bên cạnh hắn thiếu nữ mặc áo tím kia, cuối cùng ánh mắt theo dõi phía sau bọn họ hồ nước nói ra, nguyên lai là nơi này, khó trách sẽ có huyền hoàng tinh khí. Trước đây tiên thụ đưa tới huyền hoàng tinh khí, nhường Lý Chấp một lần còn tưởng rằng, tại hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới tu thành phong thủy mộ táng kinh tiến nhập một cái đặc thù ngộ đạo trạng thái. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là vì thanh đồng tiên điện ngay tại mảnh này trong hồ. Hắn hấp thu huyền hoàng tinh khí, cũng là theo tiên điện ngoại đoàn kia huyền hoàng mẫu khí trung tiêu tán ra tới. Trước đây hắn sở dĩ không có đem mảnh này hồ nước cùng thanh đồng tiên điện liên hệ với nhau, là bởi vì tại Thái Huyền môn khu vực phụ cận trong, tương tự hồ nước còn có mấy chục cái nhiều, với lại môi trường đều không khác mấy, căn bản là không cách nào làm cho ý hắn biết đến nơi đây bất phàm. Con nít chưa mọc lông Diệp Phàm, ngươi biết người tiểu đạo sĩ này? Cơ tử Nguyệt Linh giác rất nhạy bén, trực tiếp bắt được hai người tâm trạng bên trên biến hóa, Tiểu Sung nhìn Diệp Phàm hô, con nít chưa mọc lông Diệp Phàm. Lý Chấp nghe được cơ tử Nguyệt đối Diệp Phàm xưng hô sau đó, lập tức nở nụ cười. Ngươi chính là cơ gia mặt trong nhỏ, thể chất không tệ, thế mà bị Diệp Phàm cho phong ấn tu vi. Hai người các ngươi không phải là tại chơi nhà tròi a? Lý Chấp ánh mắt không ngừng theo cơ tử Nguyệt cùng Diệp Phàm trên người qua lại di động, dường như phát hiện gì rồi việc hay bình thường, lộ ra rất bát quái ánh mắt. Uy, tiểu đạo sĩ, ngươi đây là ánh mắt gì? Cơ tử Nguyệt nhìn Lý Chấp lộ ra loại đó rất có thâm ý ánh mắt, lập tức có loại mình tâm tư bị nhìn xuyên cảm giác. Lý Chấp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có ngươi như thế nào trở thành đạo sĩ? Trước đó ngươi đang dưới mặt đất làm gì? Diệp Phàm đi đến Lý Chấp trước mặt trực tiếp tới một cái tam liên hỏi. Lý Chấp thở dài nói, bái sư không thành, chỉ có thể mặc vào đạo bào làm rõ ý chí. Trước đây ta đem chính mình chôn dưới đất tu luyện. Nếu như không phải ngươi bất ngờ đem của ta tiên thụ đánh nát, ta chỉ sợ còn không thể dễ dàng như thế tỉnh lại, thậm chí có khả năng vĩnh viễn vậy vẫn chưa tỉnh lại. Cơ tử Nguyệt thì tò mò nhìn Lý Chấp, hỏi, tiểu đạo sĩ, tại sao ta cảm giác ngươi cùng một cái đạo sĩ bất lương rất giống đâu? Diệp Phàm nhìn giống như đoạn đức hóa trang Lý Chấp, vậy gật đầu nói, xác thực rất giống. Lý Chấp thì giả bộ ngớ ngẩn nói, các ngươi là từ trong hồ trong thanh đồng tiên điện ra tới sao? Ngươi thế mà cũng biết nơi đây có thanh đồng tiên điện? Cơ tử Nguyệt trợn to mắt nhìn Lý Chấp. ta biết nhiều hơn, còn biết ngươi tương lai thành tiên đấy. Lý Chấp cũng là miệng đầy nói bậy bạn. Tiểu đạo sĩ, ngươi rất tinh mắt ta, tương lai Tử Nguyệt đại tiên người coi trọng ngươi u. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì nói. Chương 57, thần tiểu cảnh giới chương 57, thần tiểu cảnh giới Lý Chấp, đây là ngươi muốn thần tuyển thủy. Đạo tả tướng gặp mặt, Diệp Phàm không có cùng Lý Chấp ôn chuyện, mà là ngay đầu tiên đưa hắn đáp ứng rồi thần tuyển chi thủy giao cho Lý Chấp, coi như là hoàn thành hai người trước đó giao dịch. Chứa đựng thần tuyển chi thủy vật chứa, cũng không phải năm đó Lý Chấp cho Diệp Phàm cái đó to lớn ra thú đối nước, mà là một cái trang 560 cân thần tuyển thủy bình ngọc. Diệp Phàm sở dĩ có thể như thế hào phóng cho Lý Chấp 560 cân thần tuyển chi thủy, còn muốn cảm tạ Lý Chấp cho hắn cái đó to lớn đối nước. Nếu như không phải đeo trên người cái đó đối nước, chỉ sợ hắn có thể từ trong hoang cổ cấm khu mang ra thần tuyển thủy chỉ có hơn 10 cân. Làm lúc Diệp Phàm đã trải qua Khương gia kỵ sĩ truy sát sau đó, dự định bước vào hoang cổ thánh địa ngắt lấy thánh dược, tại ở ngoài vùng cấm gặp phải tiến đến ngắt lấy thánh dược thế lực lớn. Những người kia cho hắn một cái có thể cất vào một tòa núi lớn Ngọc Tịnh Bình, nhường hắn đi trang thần nước suối. Thế nhưng Ngọc Tịnh Bình tại hoang cổ cấm khu trên thánh sơn, nhận lấy cực lớn áp chế, chỉ có thể chứa hơn 10 cân thủy. Cuối cùng, Diệp Phàm liền nghĩ tới Lý Chấp cho hắn cái đó to lớn túi nước, cuối cùng chọn vẹn từ thần hồ suối bên trong chứa hơn 200 cân thần tuyển bành đai nước ra cấm khu. Có đôi khi, vật lý tổn chứa đây tu di không gian chi pháp còn phải đáng tin cậy. Đây mới là Diệp Phàm có lực lượng trực tiếp đưa cho Lý Chấp 560 cân thần tuyển thủy nguyên nhân. Nhìn Diệp Phàm bình ngọc trong tay, Lý Chấp trong nháy mắt đều xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đưa tay đem bình ngọc lấy đi. Tất cả quá trình tại trong chớp mắt hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, lệnh Diệp Phàm cũng vì thế mà choáng váng. Mở ra cái bình, một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí đều tản mạn ra, Lý Chấp mừng lớn nói, có những thứ này thần tuyển chi thủy, chỉ cần thời gian nửa tháng ta có thể tấn thăng đến thần tiểu cảnh giới. Cơ Tử Nguyệt thấy thế, vậy lộ ra thần sắc tò mò, nói ra, con nít chưa mọc lông, lúc trước ngươi chính là dùng thần nước suối đem trên người ta thương trị tốt. Diệp Phàm không để ý đến Cơ Tử Nguyệt, mà là hỏi tiếp, Lý Chấp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Chấp đem bình ngọc thu sau khi thức dậy, ngắn gọn nói, năm ngoái may mắn gặp phải yêu tộc Nhan Như Ngọc công chúa, theo trong tay nàng đổi lấy ba giọt đại đế chi huyết, sau đó ta chính là ở đây tiến hành thuế biến. Chỉ là không ngờ rằng thuế biến sau đó, không những không có trưởng cái, cơ thể nhưng lại trẻ 2 tuổi. Sau đó, Lý Chấp lại nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm, nếu như ngươi muốn mau sớm lớn lên, tạm thời đừng đi tu luyện trường sinh công. Ta hoài nghi tu luyện trường sinh công sau đó, sẽ cho người chưa trưởng thành. Từ hoàn thành lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, Lý Chấp đều kinh ngạc phát hiện, hắn sinh trưởng tốc độ dường như biến thành người đồng lứa một nửa. Nguyên bản sinh mệnh chi luân của hắn thượng đã có 8 đạo dấu vết, đại biểu nhục thể của hắn đã có 8 tuổi. Thế nhưng tại sử dụng thanh đế chi huyết tiến hành 2 lần thuế biến sau đó, sinh mệnh chi luân bên trên dấu vết thế mà thần kỳ biến mất 2 đạo, lại lần nữa trở thành lục đạo dấu vết. Với lại sinh mệnh chi luân bên trên đạo thứ 7 dấu vết xuất hiện tốc độ vậy phi thường chậm chạp, cách hắn hoàn thành lần thứ 2 thuế biến đều đi qua đại thời gian nửa năm, thế nhưng đạo thứ 7 dấu vết vẫn còn không có đạt tới cái khác lục đạo dấu vết 1/3 chiều dài. Nói cách khác, 5 tháng ở trên người hắn lưu lại dấu vết tốc độ, chỉ có người đồng lứa một nửa. Lý Chấp suy đoán đây là hắn tu luyện trường sinh công cùng hắn lần thứ 2 dùng thanh đế chi huyết thuế biến cộng đồng tác dụng hiệu quả. Cũng không biết là thanh đế chi huyết trung ẩn chứa thanh đế đại đạo ảnh hưởng đến trường sinh công, hay là trường sinh công bắt được thanh đế chi huyết trung ẩn chứa đại đạo phát tác. Nhưng 5 tháng đối ảnh hưởng của hắn chậm dần. Dường như là thanh đế tại hoang tháp bên trong diện hóa tiểu thế giới kia bình thường, có thể trên phạm vi lớn chỉ hoãn nhân thể giả cả tốc độ. Lý Chấp trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, có thể còn muốn tăng thêm đấm máu phương thuốc hiệu quả. Vì phương thuốc nguyên nhân, trong lúc vô tình đem kia ba giọt trong máu ẩn chứa thanh đế mảnh vỡ đại đạo cũng cho rèn luyện ra đây. Sau đó tác dụng tại trên người Lý Chấp, có thể đến cảnh giới nhất định sau đó, loại ảnh hưởng này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Có thể hiện nay, 5 tháng tại trên người Lý Chấp lưu lại dấu vết cũng là bị chậm lại gấp đôi. Theo cấp độ sâu nộ đạo trung sau khi tỉnh lại, Lý Chấp thông qua quan sát sinh mệnh chi luân biến hóa sau đó, mới phát hiện mánh khỏe. Tại lần thứ 2 thuế biến trước đó, Lý Chấp sinh mệnh chi luân bên trên 5 tháng dấu vết cũng không bất luận cái gì trô đặc thủ, mỗi qua 1 năm rồi sẽ có thêm nhất đạo dấu vết. Nhưng hôm nay, cơ hồ tương đương với mỗi qua 2 năm sinh mệnh chi luân của hắn thượng mới biết có thêm nhất đạo dấu vết. Nghe Diệp Phàm cùng Lý Chấp đối thoại, một bên Cơ Tử Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi thế mà cùng cái đó kinh khủng yêu tộc công chúa biết nhau?" Cơ Tử Nguyệt sở dĩ nói Nhan Như Ngọc khủng bố, là bởi vì trước đây nàng thất ca Cơ Hạo Nguyệt đi tìm Nhan Như Ngọc phiền phức lúc, kém chút tại chỗ thất bại. Yêu tộc công chúa cường đại, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền để cơ gia thần thể bị thiệt lớn. Cơ Tử Nguyệt sở dĩ bị Diệp Phàm cấm nã, cũng là bởi vì nàng bị Nhan Như Ngọc khủng bố dị tượng quét trúng sau đó bị trọng thương, sau đó mới bị Diệp Phàm nhặt được chỗ tốt. Tại luyện hóa bán thần dược quả hạch sau đó, kia một sợi trường sinh tinh khí trực tiếp nhường nàng thức tỉnh rồi bộ phận hỗn độn thanh liên huyết mạch, Nhan Như Ngọc thực lực đã xảy ra long trời lở đất thủy biến, yêu đế cựu trạm tại trong tay nàng phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Với lại thể chất càng là hơn trực tiếp đưa thân đến thiên hạ đứng đầu nhất hàng ngũ, hoàn toàn không phải Cơ Hạo Nguyệt thần thể có thể xứng đôi. Thực tế làm Nhan Như Ngọc đưa nàng luân hải dị tượng khổ hải trùng kim liên thăng cấp sau hỗn độn trùng thanh liên triển khai sau đó, dường như có một gốc hỗn độn thanh liên ở trong thiên địa chìm nổi, tán phát ra đạo đạo khủng bố vô biên hỗn độn kiếm khí, tại cùng Cơ Hạo Nguyệt hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng va chạm sau đó, lại đem Cơ Hạo Nguyệt tu ra tới trăng sáng trực tiếp đụng nát. Nếu như không phải Cơ Hạo Nguyệt trên người có cơ gia cổ kính hộ thân, thậm chí kia bông chốc có thể đem Cơ Hạo Nguyệt đánh thành trọng thương. Mặc dù Nhan Như Ngọc cuối cùng lựa chọn rút đi, thế nhưng loại đó thực lực khủng bố lại thật sâu lạc ấn tại Cơ Tử Nguyệt trong lòng. Nàng vô cùng lo lắng nhà mình ca ca lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Nghe được Lý Chấp thế mà cùng yêu tộc công chúa có giao tình sau đó, Cơ Tử Nguyệt đều phi thường tò mò, yêu tộc công chúa đến tuột cùng là tu luyện như thế nào, thế mà xa so với trong truyền thuyết phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng mặc nàng làm sao dò xét Lý Chấp, đều không có nhìn ra Lý Chấp trên người có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Giống như chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt 5-6 tuổi trẻ con đồng dạng. Lúc trước quan sát Cơ Gia thần thể cùng Nhan Như Ngọc ở giữa đại chiến, triệt để kích phát Diệp Phàm lòng cứng giả, giờ phút này hắn cũng là tò mò hỏi, "Lý Chấp, ngươi là làm sao cùng cái đó yêu tộc công chúa biết nhau? Lúc trước ta bị đạo sĩ bất lương hố, rơi vào yêu tộc trong tay, bị bọn hắn tốt dừng lại trả tấn." Lý Chấp nhìn một chút Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyện, sau đó liền nói, "Là đoàn đạo trưởng mang ta đi. Tốt, hiện tại ta muốn đi bế quan tu luyện, các ngươi tiếp tục." Nói xong, veo một cái, Lý Chấp đều biến mất tại Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyện trong tầm mắt. "Uy, tiểu đạo sĩ, ngươi nói cho ta rõ, chúng ta tiếp tục cái gì?" Cơ Tử Nguyệt đội bằng hô. Diệp Phàm thì là cười nói, "Này còn không rất rõ ràng sao, ngươi này con thỏ trắng nhỏ đừng hỏng từ trong tay của ta đào tẩu." Ngươi Cơ Tử Nguyệt tức giận nhìn Diệp Phàm, dường như muốn hung hăng cắn hắn một cái tựa như. Cùng Diệp Phàm Cơ Tử Nguyệt tách ra Lý Chấp, cũng không có đi xa, trực tiếp tại phụ cận núi rừng bên trong đào một động đều chui vào. Sau đó, đem cửa hang che lại sau đó, Lý Chấp liền lấy ra bách thảo đồ. "Đồ lão đại, ta muốn vào trong bế quan. Chúng ta có thể nói tốt, chỉ có thể phân cho ngươi 10 cân thần tuyển chi thủy, nhiều không có." Vì hắn lúc này tư chất, cảnh giới tăng lên, tạo thành dị tượng cũng sẽ không nhỏ, ở bên ngoài tiến đến giai, còn lâu mới có được tại bách thảo đồ bên trong tiểu thế giới tiến giai tới an toàn. Bách thảo đồ run nhẹ nhẹ một chút, dường như đồng ý Lý Chấp cung phục. Sau đó, Lý Chấp liền mang theo kêu bình thần tuyển thủy, đi vào đồ bên trong tiểu thế giới. Trước đem 10 cân thần tuyển thủy đổ vào tại trường thọ quả thụ gốc rễ, tính làm nơi đây bế quan cung phục. Sau đó Lý Chấp mới ngồi ở trường thọ quả thụ hạ bắt đầu bế quan. Trường thọ quả thụ trải qua 10 cân thần tuyển thủy đổ vào sau đó, trong nháy mắt nảy mầm mấy cây chồi non, tựa hồ tại đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau đó, sức sống lại lần nữa khôi phục bình thường, bắt đầu bình thường sinh trưởng. Lý Chấp càng là hơn một hơi uống 30 cân thần tuyển thủy dùng để tăng cảnh giới lên. Mấy ngày sau, trường thọ quả thụ dưới, sóng biển cuộn cuộn, tinh khí bành trướng, Lý Chấp khổ hải thấu thể mà ra, đem bốn phía bầu trời cũng phủ lên cực kỳ thần bí, không bao lâu nhất đạo màu bạc hái cầu vồng tòng mệnh tuyển trung phương ra, tại mệnh tuyển vùng trời mắc nối được nhất đạo vượt ngang khổ hải ngân điều. Đó chính là tu sĩ tại mệnh tuyển lên không thiết thông hướng bị ngạn thần mạch. Vậy biểu thị Lý Chấp tu vi chính thức đạp lên thần điều cảnh giới. Chẳng qua, vừa sinh ra cái kia thần mạch có chút ngắn nhỏ, khoảng cách vượt qua khổ hải đến bị ngạn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cần 100 mét mới có thể đến bị ngạn thần tiểu, hiện nay chỉ sợ chỉ mắc nối được 3-5 m chiều dài. Bất quá, theo thần mạch sinh ra, Lý Chấp hay là cảm nhận được thể nội một ít biến hóa. Dường như cùng ngoại giới thiên địa trong đó liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phi hành đã trở thành một loại bản năng. Làm Lý Chấp bế quan sau khi chấm dứt, trong bình thần tuyển chi thủy chỉ còn lại có 5-6 cân. Mà ở ngoại giới, cũng không hề rời đi Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, giờ phút này vậy gặp phải phiền toái. Bọn hắn bị Cơ Bích Nguyệt một tên thủ hạ phát hiện tung tích. Trải qua một phen sau khi giao thủ, Diệp Phàm đem vị kia đệ tử nhà họ Cơ đánh chết, đồng thời cũng làm cho Cơ Tử Nguyệt khôi phục pháp lực. Trong nháy mắt, công thủ dịch hình, đến tiên Diệp Phàm bị Cơ Tử Nguyệt trấn áp. Làm Lý Chấp kết thúc bế quan trở về ven hồ lúc, khi thấy Cơ Tử Nguyệt tại dạy dỗ Diệp Phàm, nghe một chút hai người bọn họ nói chuyện, liền biết bọn hắn là đang làm gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, không muốn như vậy a. Ta bị thiếu nữ bất lương phi lễ. Lớn tiếng kêu to lên, ngươi liền xem như gọi rách cổ họng vậy không dùng được. Đừng như thế bề bại, đến, con nít chưa mọc lông cho tỷ tỷ cười một cái. Làm Lý Chấp nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt thật sự ngoạm ăn tại trên người Diệp Phàm cắn mấy sắp xếp có thể thấy rõ ràng dấu răng sau đó, cuối cùng cảm giác bị bọn hắn vẩy ra thức ăn cho chó cho ăn no, đều nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Trong nháy mắt đem hai cái chơi đang cao hứng thiếu nam thiếu nữ đánh thức. Theo dưới bóng cây đi ra Lý Chấp trực tiếp mở miệng nói, Thái Huyền môn chiêu thu đệ tử thời gian sắp đến, các ngươi có đi hay không? Ngươi đến bao lâu? Diệp Phàm thì là vẻ mặt sững sờ mà hỏi. Tại ngươi hô bị thiếu nữ bất lương phi lễ lúc, Lý Chấp cười nói, tiểu đạo sĩ, sự tình phía sau ngươi cũng nhìn thấy. Cơ Tử Nguyệt gò má ửng đỏ, hơi có chút thẹn thùng nói. Lý Chấp thì là nghiêm trang nói, vô lượng tiên tôn, bần đạo là người xuất gia, miệng nghiêm vô cùng, sẽ không đem ngươi nhóm giữa hai người sự việc nói ra. Đồng thời Lý Chấp hướng Diệp Phàm truyền âm nói, Diệp Phàm, nguyên lai ngươi thích cái này luận điệu à, không sai, rất có tiềm lực. Vị này Cơ Gia mặt trăng nhỏ miệng rất ngọt đi. Phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên Lý Chấp trêu chọc Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng là da mặt đủ dày, căn bản cũng không hiểu rõ cái gọi là thẹn thùng, trực tiếp phản kích nói, dù sao cũng so người nào đó thích thiếu phụ mạnh đi. Thế nhưng Cơ Tử Nguyệt lại thẹn thùng kém chút nhảy vào bên cạnh trong hồ. Sau đó, đều mở miệng uy hiếp nói, tiểu đạo sĩ, ngươi nếu là dám đem sự tình hôm nay nói ra, bổn cô nương cùng ngươi biết tay. Chương 58, Thái Huyền môn chương 58, Thái Huyền môn dãy núi nguy nga, khí thế bằng bạc, 108 tòa chủ phong cao lớn hùng hồn. Xa xa nhìn lại, mây trắng đồng bền, thiên hạc bay múa, trong mây cổ điện như ẩn như hiện, nồng đậm thiên địa tinh khí đập vào mặt. Thái Huyền môn 10 năm một lần thu đồ đại điện, dường như mở ra sơn môn kết giới nhường ngoại nhân nhìn thấy một tia Thái Huyền môn khí thế. Giờ phút này, sơn môn trước đó đã tụ tập mấy vạn tu sĩ, tất cả đều là tới trước bái sư người. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đi tại phía trước, Lý Chấp đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa. Không phải Lý Chấp không muốn cùng bọn hắn song hành, mà là giờ phút này hắn vóc dáng quá nhỏ, đi theo bên cạnh hai người như là nhi tử bối. Bước vào đám người sau đó, Diệp Phàm đề nghị, nơi đây có 108 tòa chủ phong, chúng ta chọn lựa một tòa tương đối lợi ích, không ai hỏi đến ngọn núi đi. Đang bị chị họ truy sát, Cơ Tử Nguyệt gật đầu nói, không sai, lẽ ra như thế. Sau đó, Cơ Tử Nguyệt càng là hơn quay đầu hướng Lý Chấp hỏi, "Tiểu đạo sĩ, ngươi đây?" Lý Chấp nói ra, "Ta đều không cùng các ngươi cùng nhau, ta đã có mục tiêu." Sau đó ba người đều tách ra. Thái Huyền môn trung có 108 tòa chủ phòng, đại biểu 108 chủng truyền thừa, là Thái Huyền môn trường thịnh không suy chỗ căn bản. Trung quanh mấy chục cái trong quốc gia tu sĩ đều bị vì bái nhập Thái Huyền môn làm đinh. Lý Chấp cũng không có lựa chọn chỉ còn lại một cái dòng độc đinh chuyết phòng, mà là lựa chọn vì chống thuốc luyện đan chứ xưng linh dược phong. Linh dược phong truyền lên nhận một môn rất thần kỳ bản thảo kinh, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng sinh mệnh lực cường hãn, nghe nói sau khi tu luyện thành, có thể làm cho tu sĩ đối linh dược linh giác tăng nhiều, thậm chí tự thân pháp lực có thể phụ trợ linh dược trưởng thành. Lý Chấp trên người bí mật có thể một chút cũng không đây Diệp Phàm thiếu, hắn cũng không muốn bại lộ tại Thái Huyền môn cao tầng ngay dưới mắt. Trà trộn trước khi đến linh dược phong trong đội ngũ, Lý Chấp mặc dù chỉ có 6 tuổi bộ dáng, thế nhưng trong đám người trẻ con dưới 10 tuổi còn là không ít, cho nên hắn cũng không dễ thấy. Nhưng vào lúc này, xa xa 108 tòa chủ phong ở giữa, bay tới mấy chục đạo bóng người, tất cả đều là tóc trắng áo choàng tinh thần lão nhân quắc thước, xem xét chính là tại con đường tu hành thượng đi đến cuối con đường ngược lại bắt đầu quản lý môn phái việc vặt vãnh trưởng lão. Đứng ở ngoài sơn môn trong hư không, cầm đầu người trưởng lão kia quét mắt một chút phía dưới mấy bà người, trực tiếp mở miệng nói, "Lần này ta Thái Huyền môn mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử, cùng chia hai bước. Ban đầu nhất khảo nghiệm, các ngươi chỉ cần xuyên qua phía trước tiên môn, nếu có tiên duyên người, có thể thông qua cửa này. Nếu không có tiên duyên người, theo ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Thông qua cửa này sau đó, các ngươi có thể tiến về 108 tòa chủ phong tiến hành đệ nhị vòng chất thí, như thích hợp nào đó một ngọn núi truyền thừa, là có thể lưu lại, biến thành ta Thái Huyền môn đệ tử chính thức." Theo vị lão giả kia nói xong, Lý Chấp liền nghe đến trong đám người có người nghị luận lên phía trước tiên môn. Cái gọi là tiên môn, là Thái Huyền môn đời thứ 19 tổ sư tế luyện mà thành dùng để phân khu tu sĩ tư chất tu hành môn hộ. Tiên môn cao có ngàn mét, do trời nhưng núi đá bình chướng hình thành, bên trong sương mù mông lung, là vô tận sâu xa hẻm núi. Lý Chấp đi theo đám người thuận lợi xuyên qua tiên môn, chỉ cảm thấy một tia lực lượng thần bí đảo qua thân thể hắn, sau đó đều biến mất không thấy gì nữa. Vòng qua tiên môn sau đó, Lý Chấp đều hướng phía một tòa mây mù mờ mịt, hào quang tiềm thước, sinh cơ bừng bừng chủ phong mà đi. Chỗ nào chính là linh dược phong, nơi ở hộ tống Lý Chấp cùng nhau tiến về linh dược phong tu sĩ cũng không có mấy người, chỉ có một chừng 20 tuổi gầy gò nam tử cùng lưỡng 15-16 tuổi lớn nhỏ thiếu nữ. Với lại tu vi của bọn hắn cũng tại mệnh tuyển tầng thứ. Với lại tinh khí trong cơ thể mỏng manh, tư chất tu hành vô cùng bình thường. Gầy gò nam tử dường như rất hướng nội, cũng không có cùng người giao lưu ý nghĩa. Kia hai thiếu nữ thì phải hoạt bát đáng yêu hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Chấp cùng bọn hắn cùng đường sau đó, đều liễu dịu nói không dừng lại. "Tiểu đạo sĩ, ngươi tên là gì? Ngươi nhỏ như vậy làm sao lại xuất ra đây?" Một thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp hỏi. Một thiếu nữ khác thì là nói ra, "Ngươi đã xuất gia còn đang ở Thái Huyền môn bái sư. Sư phụ ngươi không muốn nhúng tay vào ngươi sao?" Với lại các nàng sau khi nói xong, mong muốn đưa tay đi bóp Lý Chấp gương mặt, nhường Lý Chấp có chút im lặng, lập tức hơi nhún chân, trực tiếp ra tốc tiến về linh dược phòng. "Tiểu đạo sĩ thế mà thẹn thùng." Hai thiếu nữ đưa tay bắt không sau đó, cười hì hì nói, "Hai cái ngu xuẩn." Mà ở bên cạnh bọn họ gầy gò nam tử thì khinh thường nói. Sau đó, gầy gò nam tử dưới chân thanh quang lóe lên, hữu xung nhìn linh dược phòng phương hướng bay đi. "Tho con, ngươi cùng ta đứng lại, ngươi đang nói ai ngu xuẩn đấy?" Bị trào phúng thiếu nữ lập tức đuổi theo. Mà Lý Chấp nhưng không có tựa bọn hắn như thế phi hành, mà là cước đạp thực địa dọc theo đường núi tiến về linh dược phong phương hướng. Ven đường tất cả lớn nhỏ dược điển có thật nhiều. Nhìn xem Lý Chấp hoa mắt, thậm chí có loại đưa chúng nó toàn bộ đào đi, trồng tại bách thảo đồ bên trong xúc động. Cũng không biết là cảm nhận được hắn tâm tư, vẫn là bị bốn phía dược điển hấp dẫn, Lý Chấp rõ ràng cảm nhận được luân hải bên trong bách thảo đồ run rẩy mấy lần. Lý Chấp đội vàng trấn an nói, "Đồ lão đại, an tâm chớ đội, hiện tại còn không phải chúng ta có thể tùy tiện làm lúc." Tầm nửa ngày sau, làm Lý Chấp leo lên tọa lạc ở giữa lưng núi linh dược phong đệ tử cư ở nơi trốn sau đó, đã có 2-30 người thông qua được tiên môn tới tham gia linh dược phong khảo hạch đệ tử. Linh dược phong khảo hạch cũng không phức tạp, chỉ cần tu vi đạt tới mệnh tuyển cảnh giới, thông qua trưởng lão sở cốt kiểm tra, sau đó có thể nhận ra 300 chồng linh dược cho dù hợp cách. Đối tư chất cũng không có bao nhiêu yêu cầu, đối lại vì nữ đệ tử chiếm đa số. Làm Lý Chấp lên núi sau đó, đã có 13 người thông qua được khảo hạch. Chỉ có 2 người tư chất thật sự là quá kém, với lại tuổi tác vượt qua 30 tuổi bị quét xuống. Lý Chấp phát hiện chỉ cần tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống dường như tại chỗ liền sẽ bị trưởng lão thu nhập trong môn. Đến tiên Lý Chấp sau đó, hai vị trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn đều mờ đi, trong đó một vị trưởng lão hỏi, "Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không đi lộ chỗ?" Lý Chấp nói ra, "Nơi này chẳng lẽ không phải linh dược phong?" Vị trưởng lão kia nói ra, "Nơi này là linh dược phong." Lý Chấp nói ra, "Vậy ta không đi sai địa phương. Đúng là ta tới tham gia linh dược phong khảo hạch, ta đối với chiến đấu cũng không có hứng thú, thích vô cùng hoa hoa thảo thảo." Vị trưởng lão kia đại hỉ, sau đó liền bắt đầu đối Lý Chấp tiến hành khảo hạch. Khi hắn đối Lý Chấp sờ cốt thời khắc, ngay lập tức cảm nhận được Lý Chấp xương cốt cứng cỏi, hai mắt tỏa sáng, trong mồm càng là hơn nói liên tục tốt tự. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta linh dược phong hạch tâm đệ tử." Tại vì Lý Chấp sờ hết cốt sau đó, thậm chí còn không chờ hắn phân biệt dữ liệu, vị trưởng lão kia liền trực tiếp tuyên bố. Lý Chấp đã thu liễm tự thân 7 thành khí tức, lại không nghĩ rằng 3 thành tư chất vẫn là bị linh dược phong trưởng lão công nhận. Thậm chí cũng không kịp hỏi Lý Chấp tên gọi là gì, ngay tại chỗ tuyên bố kết quả. Nhưng mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Chương 59, trẻ tuổi ưu thế, 1, chương 59, trẻ tuổi ưu thế, 1, gia nhập linh dược phong ngày thứ 2, Lý Chấp đều hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ. 6 tuổi, đối ngoại bày ra cường kiện thể phách cùng mệnh tuyển tầng thứ tu vi, tại những trưởng lão kia nhìn tới, Lý Chấp quả thực là trời ban lương tài. Thậm chí cũng không có hoàn thành đối bối cảnh của hắn điều tra, liền đã xác định linh dược phong hạch tâm đệ tử thân phận. Mà những kia cùng hắn cùng nhau thông qua khảo hạch đệ tử vẹn vẹn là linh dược phong phổ thông đệ tử. Sau đó, linh dược phong truyền công trưởng lão càng là hơn trực tiếp ban cho hắn 10 cân nguyên tinh khiết là lễ gặp mặt, nhường Lý Chấp an tâm tại linh dược phong tu luyện. Tiếp xuống mấy ngày sau, Lý Chấp càng là hơn nhận lấy bao gồm linh dược phong phong chủ ở bên trong một đám các trưởng lão yêu thích. Vẹn vẹn là lễ gặp mặt cộng lại hắn đã thu hơn 100 cân nguyên tinh khiết. Thậm chí phong chủ còn ban cho hắn một viên hộ thân phủ, có thể chống cự tứ cực bí cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Chớ nói chi là những kia dùng cho tu luyện bách thảo linh dịch các loại tầm thường tài nguyên tu luyện. Truyền công trưởng lão thậm chí tự mình truyền thụ cho hắn bách thảo kinh luân hải quyển kinh văn, cũng tỉ mỉ vì hắn giảng thuật các loại tu hành trong quá trình chú ý hạng mục. Đang điều tra hắn bối cảnh trưởng lão sau khi trở về, Lý Chấp đãi ngộ lần nữa đề cao. Phong chủ trực tiếp sai khiến một tên trẻ tuổi hạch tâm nữ đệ tử xem như hắn tu luyện đồng bạn, tựa hồ là vì làm sâu sắc Lý Chấp đối linh dược phong lòng cảm mến. Thái Huyền môn thu đồ là muốn điều tra đệ tử lai lịch thân phận. Lý Chấp báo cáo đi lên thân phận là một đôi yến quốc tán tu vợ chồng hài tử, nhà ở hoang cổ xâm lâm bên ngoài, phụ mẫu chết tại trước đó các thế lực thăm dò hoang cổ cấm địa trong quá trình. Sau đó, lưu lạc làm cô nhi Lý Chấp, trèo non lội suối đi tới Thái Huyền môn bái sư học nghệ. Thân thể hắn chi như vậy cường tráng, tu vi sở dĩ có thể đạt tới mệnh tuyển tầng thứ, đều là vì tại hắn hồi nhỏ, phụ mẫu tại hoang cổ xâm lâm trong tìm được rồi một bát mặt đất linh nhũ vì hắn trúc cơ, mới khiến cho hắn thoát thai hoàn cốt, vì chỉ là 6 tuổi ấu linh đều tu luyện đến mệnh tuyển tầng thứ. Truyền công trưởng lão hỏi Lý Chấp tu luyện kinh văn nội dung, Lý Chấp trực tiếp đưa hắn trà trộn tại Triệu Quốc lúc làm được một môn bình thường công pháp nói cho truyền công trưởng lão. Triệt để ngồi vững tán tu trẻ mồ côi thân phận. Như thế đi qua hơn nửa tháng thời gian, truyền công trưởng lão dường như đem luân hải bí cảnh tu luyện chú ý hạng mục toàn bộ sau khi giảng thuật xong, liền mang theo hắn tiến đến thăm hỏi vị phong chủ kia sai khiến nữ đệ tử. Linh dược phong hoạch tâm đệ tử số lượng cũng không nhiều, tất cả đều tại linh dược phong giữa sườn núi có độc lập đạo phủ. Càng đến gần đỉnh núi vị trí, đạo phủ số lượng vượt thưa thớt, thường thường thân phận địa vị càng cao. Linh dược phong phong chủ lại cư trú tại đỉnh núi đại điện trong. Về phần những đệ tử bình thường kia thì là ở lại ở dưới chân núi trong động phủ. Phong chủ chỉ định vị tiên nữ đệ tử trụ sở khoảng cách Lý Chấp phân phối đến động phủ không xa. Minh Thủy sư điệt mang theo Lý Chấp đứng ở đó tọa động phủ trước, truyền công trưởng lao hướng về phía bên trong hô. Một lát sau, đều theo trong động phủ đi ra một cái dung mạo thượng đẳng, thanh xuân tịnh lệ, mặc một thân trắng thuần quần áo nữ tử. Nữ tử lên dáng vẻ chừng 20, thế nhưng truyền công trưởng lão lại nói cho Lý Chấp, nàng này đã nhập môn 20 năm, nàng số tuổi thật sự nên tại chừng 30 tuổi. Gặp qua sứ bá, nữ tử khí chất dịu dàng, dáng người thức tha, rất có vài phần thành thục vật vị. Sau đó, truyền công trưởng lão trực tiếp hướng nữ tử nói rõ lai lịch. Minh Thủy nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, dường như cũng không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Thế nhưng làm truyền công trưởng lão cho nàng truyền âm sau đó, Minh Thủy thần sắc ngay lập tức xuất hiện biến hóa, nhìn về phía Lý Chấp lúc không còn là ghét bỏ, mà là tràn ngập tò mò. Sau đó, truyền công trưởng lão đều nói với Lý Chấp, "Tiểu trưởng tọ, ngươi Minh Thủy sư tỷ tu vi tại chúng ta linh dược phong hoạch tâm đệ tử chúng có thể đứng vào trước 10, sau này ngươi đi theo nàng tu luyện muốn học tập cho thật giỏi." Gia nhập Thái Huyền môn, Lý Chấp đương nhiên sẽ không báo ra tên thật, mà là dùng tên giả. Lý Chấp gật đầu nói, "Đệ tử ghi nhớ." Truyền công trưởng lão nắm Lý Chấp thủ giao cho Minh Thủy trong tay, nói ra, "Minh Thủy sư điệt, tiểu trưởng tọ đều giao cho ngươi." Mặc dù hắn tu vi còn thấp không thể một mình đi ra ngoài, nhưng mà ngươi trước tiên có thể mang theo hắn ở đây trong tông môn bốn phía dạo chơi. Minh Thủy gật đầu nói, đệ tử ghi nhớ. Sau đó, truyền công trưởng lão liền rời đi. Minh Thủy sư tỷ thì là trực tiếp ngồi xổm ở Lý Chấp trước mặt, như là trêu chọc trẻ con một dạng, hướng về phía hắn mỉm cười nói, tiểu trường thọ, về sau ngươi trước hết đi theo sư tỷ ở có được hay không? Lý Chấp bị Minh Thủy cặp kia dường như biết nói chuyện mắt to nhìn xem tâm lý có chút run rẩy, cảm giác một giây đối phương rồi sẽ đem hắn ăn cho, lập tức tránh ra nàng đặt tại trên bả vai mình hai tay, lui về sau hai bước sau đó. Mới chứng chặt đảng hoàng hành lễ nói ra, Lý Trường Thọ gặp qua Minh Thủy sư tỷ. Minh Thủy trực tiếp đưa tay tại trên khuôn mặt của hắn nhéo nhéo, cười a a nói, thật đáng yêu. Sau đó, Minh Thủy đứng lên, thần sắc ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nói ra, tiếp xuống chúng ta nói chút chính sự, mặc dù phong chủ để ta tới chăm sóc ngươi, thế nhưng ngươi đã nhanh 7 tuổi, ăn ở hẳn là không cần ta tới chăm sóc, như vậy ngươi liền theo ta tu luyện đi. Có không hiểu sự việc tùy thời có thể hỏi ta. Lý Chấp nói ra, đa tạ sư tỷ chăm sóc. Minh Thủy nói ra, mấy ngày nay ngươi trước chính mình thật tốt tu hành. Ta vừa xuất quan, cần vững chắc mấy ngày tu vi và cảnh giới của ta ổn định sau đó, đều dẫn ngươi đi chúng ta Thái Huyền môn tất cả đỉnh núi xem xét. Như thế đi qua một tuần thời gian, Minh Thủy sư tỷ tại ổn định tu vi sau đó, liền mang theo Lý Chấp bắt đầu du lãm Thái Huyền môn, đồng thời vì hắn giới thiệu Thái Huyền môn lịch sử, cùng với tất cả đỉnh núi truyền thừa. Khi bọn hắn đi ngang qua hơi có vẻ tiêu điều chuyết phong lúc, Minh Thủy sư tỷ giọng nói hơi có chút biến hóa, nói: "Trường Thọ sư đệ, phía trước không xa chính là chuyết phong. Chuyết phong truyền thừa tại Thái Huyền môn 108 tòa chủ phong trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. 500 năm trước, Chuyết Phong tiên vụ tràn ngập, màu ngọc bích cuốn lượn quanh, Quỳnh lâu ngọc vũ tọa lạc trên đám mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, có thể nói địa linh nhân kiệt. Đáng tiếc từ Chuyết Phong phong chủ cùng giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão Đồng Quy Vu tận sau đó, Chuyết Phong truyền thừa đều đã mất, dần dần xuống dốc đến tận đây. Bằng không Chuyết Phong phồn hoa trình độ làm không thua gì chúng ta trước đó đi ngang qua Tinh Phong. Lý Chấp biết mà còn hỏi, sư tỷ, Chuyết Phong truyền thừa rất lợi hại phải không? Minh Thủy ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khắc ao, nói ra, há lại chỉ có từng đó là lợi hại đơn giản như vậy. Chuyết Phong căn bản phương pháp tu hành chính là tự nhiên đại đạo, có phải không yếu tại Tinh Phong tinh thần đại đạo vô thượng truyền thừa? Với lại Chuyết Phong còn có một môn tiên thuật, chính là trong truyền thuyết một trong cử bí, có thể gấp bội điệp ra tu sĩ chiến lực. Kỳ thực chúng ta Linh Dược Phong bản thảo kinh cùng Chuyết Phong tự nhiên đại đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Chấp lại hỏi, sư tỷ, vậy ngài năm đó vì sao không có gia nhập Chuyết Phong đâu? Minh Thủy nói ra, tuy nói chúng ta Thái Huyền môn 108 ngọn núi đại biểu 108 đạo truyền thừa, thế nhưng những truyền thừa khác cũng là có chia cao thấp. Chỉ có không đến 10 tòa chủ phong bên trên truyền thừa là thánh hiển thời cổ lưu lại. Mặc dù tất cả đỉnh núi truyền thừa đều bị chúng ta Thái Huyền môn tổ tiên lạc ấn tại ngọn núi trong, thế nhưng mong muốn hoàn chỉnh ngộ ra những kia truyền thừa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ Chuyết Phong phong chủ chiến tử sau đó, Chuyết Phong căn bản truyền thừa đều đã mất, sau đó vậy không ai có thể trực tiếp theo trên núi ngộ ra kinh văn, Chuyết Phong cũng chỉ có thể xuống dốc. Sư tỷ, vì tư chất của ngươi năm đó vì sao không có gia nhập Tinh Phong hoặc là Ly Phong những thứ này bài danh phía trên truyền thừa, ngược lại gia nhập chúng ta Linh Dược Phong? Theo lý mà nói, ngoài 30 minh thủy đã mở ra bốn phía đạo cung bí cảnh thần tàng, cũng coi là người bình thường bên trong thiên tài một loại đệ tử, lại cam tâm lưu tại không có bao nhiêu chiến lược Linh Dược Phong bên trên, thật sự là làm cho người tò mò. Chương 59, trẻ tuổi ưu thế 2, chương 59, trẻ tuổi ưu thế 2. Minh Thủy sư tỷ có hơi suy tư sau một lát, nói ra, "Tiểu Trường Thọ, sư tỷ ta cho ngươi biết một cái đạo lý, tại chúng ta Thái Huyền một chung, thà làm đầu gà, không làm đôi phượng, bằng không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nếu bị cái gọi là Thánh Hiền Kinh Văn mà lựa chọn gia nhập mấy cái kia chủ phong, sư tỷ tu vi của ta chỉ sợ xa xa không đạt được hiện tại cấp độ này." Những kia nhìn như truyền thừa cường đại chủ phong, kỳ thực đối với thiên phú không đủ đệ tử mà nói là một loại tra tấn, kém xa tại cái khác truyền thừa yếu kém chủ phong làm một tên hạch tâm đệ tử tới nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó, Minh Thủy tiếp tục hướng Lý Chấp truyền thụ kinh nghiệm của nàng, nói, năm đó ở nhập môn lúc, thiên phú của ta vẹn vẹn xếp tại tất cả mới nhập môn đệ tử bên trong trung thượng trình độ, coi như là trên không lo thì dưới lo làm quái gì một loại kia đệ tử. Nếu như năm đó lựa chọn gia nhập Tinh Phong và cường đại truyền thừa, vậy là có tư cách tiến vào. Thế nhưng nếu như ta năm đó lựa chọn Tinh Phong, Ly Phong và chủ phong, tu hành chỉ sợ sẽ không có hiện tại thuận lợi như vậy. Mà ta lựa chọn gia nhập Linh Dược Phong thì không giống nhau. Tư chất của ta tại Tinh Phong cũng không gần phía trước, thế nhưng tại chúng ta Linh Dược Phong chúng coi như là thượng thừa, tự nhiên sẽ nhận phong chủ cùng các trưởng lão coi trọng. Bây giờ 20 năm trôi qua, so với cùng thời kỳ đệ tử, tu vi của ta đã không thể so với năm đó những cái kia thiên phú so với ta mạnh hơn đệ tử yếu đi, thậm chí vượt qua bọn hắn phần lớn người. Tư chất của ngươi so với ta năm đó còn phải mạnh hơn một mảng lớn, tại chúng ta phong chủ cùng các trưởng lão bồi dưỡng cẩn thận ở dưới, có hy vọng tại 20 tuổi lúc liền đem tu vi tăng lên tới đạo cung bí cảnh viên mãn tầng thứ. Thế nhưng nếu như ngươi lựa chọn gia nhập Tinh Phong lời nói, vì tư chất của ngươi chỉ sợ không cách nào làm được hạt giữa bầy gà, không chiếm được Tinh Phong toàn lực bồi dưỡng. Chớ xem thường tu hành sơ kỳ tài nguyên bồi dưỡng, đối với chúng ta loại tư chất này không tính là đỉnh cấp tu sĩ mà nói, tiền kỳ tài nguyên sung túc đối với tu luyện mà nói là vô cùng trọng yếu. Lý Chấp cũng coi là đã hiểu Minh Thủy sư tỷ nói lời này ý tứ, chỉ sợ là trưởng lão nhường nàng nói, sợ hắn rời khỏi Linh Dược Phong, rốt cuộc Thái Huyền môn trung trừ ra Chuyết Phong bên ngoài, là cho phép đệ tử chuyển ném hắn phong môn hạ. Sau đó, Lý Chấp liền nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Ngươi có thể tưởng tượng đã hiểu là được. Kỳ thực đừng nhìn chúng ta Linh Dược Phong trong môn xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng là muốn luận tu hành tài nguyên phong phú trình độ, nhưng thật ra là có thể xếp tại 30 người đứng đầu. Với lại chúng ta Linh Dược Phong căn bản truyền thừa bản thảo kinh là trong môn số ít thánh hiển thời cổ khai sáng pháp môn tu luyện. Chẳng qua bản thảo kinh sức chiến đấu cùng giai đến ngược, cho nên đại đa số người cũng không đưa nó phân loại đến thánh hiển kinh văn trong. Tại mỗi lần tất cả đỉnh núi đệ tử giao đấu lúc, thường thường chưa có di tích nổi tiếng, cho nên xếp hạng đều tương đối dựa vào sau. Bất quá, chúng ta tu sĩ sở dĩ tu hành, cũng không phải là vì cùng người khác chém giết, mà là vì đắc đạo trường sinh. Chúng ta Linh Dược Phong bản thảo kinh mặc dù sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng tại cảm ngộ tự nhiên phương diện đã có chỗ độc đáo. Thậm chí nếu như có thể ngưng luyện ra bản mệnh linh thảo, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được có hay không có linh dược tồn tại, là một loại tìm kiếm linh dược vô thượng lợi khí. Sư tỷ, vậy ngươi bản mệnh linh thảo ngưng tụ ra sao? Lý Chấp tò mò hỏi. Minh Thủy thần sắc đột nhiên dừng lại, hơi có vẻ lúng túng nói, còn không có. Ngưng tụ bản mệnh linh thảo, đầu tiên muốn lựa chọn một gốc linh thảo làm gốc thể. Sư tỷ ta đều không thích chiến đấu, cho nên rất ít ra ngoài. Dự định trong núi đem tu vi tăng lên tới tứ cực bí cảnh sau đó, có mạnh hơn sức tự vệ, lại ra ngoài tìm kiếm bản mệnh linh thảo. Lý Chấp hỏi, tại sao muốn chỉ hoãn lâu như vậy đâu? Bản mệnh linh thảo nên càng sớm ngưng tụ hiệu quả càng tốt. Ta nghe nói Tinh Phong hạch tâm đệ tử, bọn hắn bản mệnh thần tinh phần lớn là tại Luân Hải bí cảnh lúc đều ngưng tụ ra. Minh Thủy nói ra, sư đệ, sư tỷ ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Năm đó cùng ta cùng nhau bái nhập sơn môn đệ tử, thiên phú sắp xếp trên ta đệ tử tối thiểu có 200 vị, nhưng hôm nay bọn hắn đã có một nửa vẫn lạc. Vừa mới qua đi chỉ là 20 năm thôi. Nếu như qua 20 năm nữa, 200 năm, trong bọn họ còn có bao nhiêu người có thể sống sót đâu? Trường Thọ sư đệ, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, còn không hiểu sinh mệnh giá trị. Nhưng mà ngươi có thể tuyệt đối không nên học tập những kia Tinh Phong đệ tử làm việc diễn xuất, trước đó chúng ta đi ngang qua Tinh Phong lúc ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn kia vênh vang đắc ý xem thường cái khác phong đệ tử diễn xuất, thậm chí khắp nơi gây chuyện thị phi. Thế nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Cuối cùng cũng có một thiên bọn hắn lại bởi vì ngày thường hành động cảm thấy hối hận. Thậm chí ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Chúng ta Đông Hoang tu tiên giới nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mỗi ngày đều có vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Chúng ta những thứ này tư thế bình thường tu sĩ so đấu chưa bao giờ là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là ai có thể sống càng thêm lâu dài. Phải biết một sáng tử vong, coi như xong hết mọi chuyện, bất kỳ cái gì hào ngôn tráng trí đều sẽ thành không, thậm chí biến thành trong miệng người khác trò cười. Hai người vừa đi vừa nói, bay vọt hai ngọn núi lớn sau đó, cuối cùng nhìn thấy Tuyết Phong chủ phong. Nguyên bản hẳn là hoang vu một mảnh Tuyết Phong, giờ phút này lại có hơn 10 người mặc tinh phong trang phục đệ tử tại thanh lý đường núi. Minh Thủy sư tỷ chỉ vào đang thanh lý trên đường núi cỏ dại tinh phong đệ tử, cười nói: "Ngươi nhìn xem, những kia trên đường núi tinh phong đệ tử, nhất định là đá chúng thiết bản, bị người trấn áp ở chỗ này làm lao động, là cái này gây chuyện thị phi kết cục. Chẳng qua tinh phong đệ tử cư nhưng bị người giam tại Tuyết Phong, như thế có chút kỳ quái, lẽ nào Tuyết Phong lại thu đệ tử? Đi chúng ta đi qua nhìn một chút." Sau đó, hai người ngay tại Tuyết Phong trước sơn môn hạ xuống rồi. Mà Lý Chấp trên đường đi nghe Minh Thủy sư tỷ giới thiệu sau đó, cuối cùng đối nàng có một cái đại khái nhận biết, không ngờ rằng phong chủ cho hắn sai khiến sư tỷ lại là một vị cầu đạo trung nhân. Đi đến Tuyết Phong đường núi trước, Minh Thủy sư tỷ quay đầu hướng về phía Lý Chấp nói ra: "Tiểu Trường Thọ, có muốn hay không thử một chút Tuyết Phong thang trời chỉ bậc? Kia nhưng là chân chính thánh hiền thời cổ lưu lại dùng để kiểm tra đệ tử thiên phú tu luyện bà bối. Tại chúng ta tất cả thái huyền môn trung, chỉ có Tuyết Phong có một kiện, đây trước sơn môn đạo kia tiên môn cần phải một cách thần kỳ lại có thêm. Nghe nói có thể đăng lâm đệ thất giai người cũng đã là bất thế thiên tài, phóng tầm mắt tất cả đồng hoàng cũng là có thể được xếp hạng tiên tiêu. Với lại ngươi đừng nhìn xem Tuyết Phong suy sụp, kỳ thực tại tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử ở giữa, đối với Tuyết Phong hay là vô cùng e dè. Kể ngươi nghe một bí mật, dường như tất cả hoạch tâm đệ tử, tất cả đều len lén tới qua Tuyết Phong, leo lên đạo kia thang trời chín bậc nghiệm chứng qua tự thân thiên phú. Chẳng qua mọi người khảo nghiệm lúc cũng lựa chọn không có khi có người, rốt cuộc tự thân thiên phú đến tột cùng đạt đến cái gì tầm thứ, là một kiện vô cùng chuyện riêng tư. Năm đó sư tỷ ta đem hết toàn lực bèn bèn leo lên thang trời chín bậc đệ tam giai, dựa theo thiên phú của ngươi rất có thể leo lên đệ ngũ giai. Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, ta cũng không cần. Tuyết Phong hình như lại bắt đầu chiêu thu đệ tử, hiện tại chúng ta len lén đi lên trắc nghiệm thiên phú, lỡ như bị Tuyết Phong phong chủ phát hiện, có thể sẽ không tốt. Môn quy đã nói, tất cả đỉnh núi đệ tử không thể tự tiện xông vào những ngọn núi chính khác, chúng ta hay là tuân thủ môn quy đi. Minh Thủy sư tỷ lại cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu thủ Tuyết Phong Lý sư tổ là một cái rất dễ nói chuyện người. Đến lúc đó ta chuẩn bị một bát bách hoa canh hiếu kính lão nhân gia ông ta, chúng ta không coi là tự tiện xông vào. Lý Chấp lại tiếp tục lắc đầu, không có chút nào leo lên Tuyết Phong ý nghĩa. Sau đó, Lý Chấp liền nói, sư tỷ, chúng ta đi cùng địa phương khác xem một chút đi. Chờ một chút, Minh Thủy sư tỷ đột nhiên quay đầu nhìn Tinh Phong phương hướng, nói, có một nhóm lớn Tinh Phong đệ tử đến đây, chỉ sợ có trò hay để nhìn, ngươi có muốn đi lên xem một chút hay không? Lý Chấp hỏi, sư tỷ ngươi vậy thích xem náo nhiệt? Minh Thủy sư tỷ gật đầu nói, trong tông môn náo nhiệt ta yêu thích nhìn xem, nhưng mà ra tông môn về sau, ta là cái gì náo nhiệt cũng sẽ không đi xem, có bao xa đều trốn xa hơn. Nhất là đụng phải cường giả chiến đấu, càng là hơn không thể đi lên đi gót, thường thường bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng còn lại đều có thể càn quét một mảng lớn tu sĩ. Chẳng qua sơn môn bên trong náo nhiệt lại khác biệt, tất cả mọi người là đồng môn, hơn nữa còn tại trưởng bối ngay dưới mắt, xem náo nhiệt hay là vô cùng an toàn một việc. Lý Chấp hỏi, sư tỷ, vậy chúng ta muốn giấu đi sao? Minh Thủy sư tỷ cười nói, giấu đi làm gì, đứng ở bên cạnh ta thoải mái đi xem. Ta đoán chừng rất nhanh cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử nghe hỏi, rồi sẽ tới trước nhìn xem Tinh Phong đệ tử chê cười. Lý Chấp cũng là tò mò nhìn những kia Tinh Phong đệ tử, bọn hắn là tìm đến Diệp Phàm phiền phức sao? Tuyết Phong truyền thừa rốt cục có chưa hề mở ra. Trước giờ thông báo một chút, thứ 6 liền muốn lên trống. Chương 60, Tuyết Phong mở ra, 1, chương 60, Tuyết Phong mở ra, 1, sau nửa canh giờ, một cái 14-15 tuổi thiếu niên đứng ở Tuyết Phong đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống hướng về phía những kia vừa mới chạy tới Tinh Phong đệ tử hô, các ngươi cũng là đến giúp đỡ xây dựng Tuyết Phong sao? Trong lời nói ít nhiều có chút muốn ăn đòn hương vị, không phải Diệp Phàm còn có thể là ai? Minh Thủy sư tỷ cũng là tò mò nhìn đứng ở đỉnh núi hướng trước sơn môn Tinh Phong đệ tử tuyên chiến Diệp Phàm, nói ra, Tuyết Phong lần này tuyển nhận tiểu đệ tử xem ra là tên phần tử hiếu chiến a, lại có thể đánh Tinh Phong đệ tử không dám vượt qua sơn môn nửa bước. Mà Lý Chấp thấy thế, lại là hai mắt tỏa sáng, giờ phút này tất cả đỉnh núi còn không có tiến đệ tử thượng Tuyết Phong, nghĩ đến Tuyết Phong truyền thừa cũng không mở ra. Mắt thấy Diệp Phàm bắt đầu trào phúng những kia Tinh Phong đệ tử, Lý Chấp đều hướng Minh Thủy sư tỷ hỏi, sư tỷ, tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử tình hình trung hạ tu vi cũng đang làm gì vậy tầng thứ? Theo đạo lý mà nói, dù là Diệp Phàm là thánh thể, thế nhưng không có trải qua đạo cung bí cảnh ngàn vạn cân nguyên tẩy lễ nhục thân, còn không đủ để cho hắn vượt qua bí cảnh cùng người đại chiến. Minh Thủy hướng Lý Chấp giải thích nói, muốn trở thành tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử, dưới tình huống bình thường tu vi muốn đạt tới đạo cung bí cảnh mới được, với lại nhất định phải là nhị trước kia 10 tuổi bước vào đạo cung bí cảnh mới được. Với lại tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử đãi ngộ cũng không phải một mực có thể hưởng thụ, nếu như tại 40 tuổi trước đó còn không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh, rồi sẽ chết hoạch tâm đệ tử thân phận, trở thành tất cả đỉnh núi đệ tử chấp sự, cần chấp hành tông môn phân công xuống nhiệm vụ, hoặc là giúp đỡ trưởng lão xử lý một ít trong môn việc vặt vãnh, hoặc là được phái ra ngoài đến chúng ta Thái Huyền môn ở bên ngoài mỗi cái sản nghiệp trong. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, vì thiên phú của ngươi, tăng thêm phong chủ cùng các trưởng lão bồi dưỡng, 20 tuổi trước nhất định có thể trở thành tứ cực bí cảnh cường giả, sánh vai chúng ta Thái Huyền môn chân truyền đệ tử. Nói không chừng sau 100 tuổi, phong chủ vị trí ngươi cũng có cơ hội giành giật một hồi. Minh Thủy sư tỷ giải thích, giải khai rất nhiều trước đây hoang mang Lý Chấp sự việc. Đường đường một cái đỉnh cấp tông môn, môn nhân đệ tử không khả năng không có phân loại. Phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, quả nhiên là có phân loại. Mặc dù Thái Huyền môn không có thánh tử thánh nữ loại hình chức vị, thế nhưng chân truyền đệ tử phân lượng hẳn là cũng không nhẹ. chỉ là Lý Chấp những ngày này cũng không nhìn thấy chân truyền đệ tử thân ảnh. Hỏi thăm qua Minh Thủy sư tỷ sau đó, hắn mới biết được, chân truyền đệ tử đại đa số thời gian cũng đang bế quan tĩnh tu hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, dường như không tham dự môn phái bên trong các loại việc vặt vãnh. Môn phái bồi dưỡng bọn hắn, chính là vì để bọn hắn mau sớm trưởng thành, biến thành cường đại tu sĩ sau đó, làm tốt môn phái che gió che mưa. Tại Thái Huyền môn bên trong, tất cả đỉnh núi trưởng lão bình thường đều là do tứ cực bí cảnh hoặc là Hóa Long bí cảnh tu sĩ đảm nhiệm. Thậm chí một ít thực lực yếu kém phong chủ tu vi cũng bất quá là tại Hóa Long bí cảnh thôi. Tiên đại bí cảnh phong chủ chỉ là số ít. Thái Huyền môn bên trong, tiên đại bí cảnh tu sĩ số lượng cũng không tính nhiều. Mặc dù không biết cụ thể số lượng, thế nhưng Lý Chấp đoán chừng sẽ không vượt qua 100 người. Rốt cuộc lúc này bắt đầu cũng không ở vào tu hành tình thế, tại Thanh Đế đại đạo áp chế giới, tu vi càng cao áp chế vượt hung ác, mong muốn tăng lên cảnh giới độ khó cũng liền càng lớn. Tiên nhị đại năng tầng thứ tu sĩ, tại tất cả Thái Huyền môn trung tính cả những kia lâu dài ẩn cư không ra thái thượng trưởng lão, có hay không có vượt qua 10 cái, Lý Chấp cũng không quá xác định. Bên ngoài chỉ có trưởng giáo cùng vài vị lâu dài tại đệ tử trước mặt đi lại thái thượng trưởng lão là tiên nhị đại năng tầng thứ tu sĩ. Có lẽ là bởi vì nhập môn thời gian hơi ngắn, Lý Chấp còn không cách nào nhìn trộm đến Thái Huyền môn thực lực chân chính, muốn tới cùng hắn đoán chênh lệch không lớn. Rốt cuộc Thái Huyền môn nổi dậy thời gian không hơn vạn năm hơn, còn không đủ để cho bọn hắn có dùng thần nguyên dịch phong ấn cái gọi là nội tình. Minh Thủy tựa hồ đối với Lý Chấp vô cùng tin tưởng, khiến cho Lý Chấp đều có chút không tốt lắm ý tứ, nói ra: "Sư tỷ, ngươi cũng quá để mắt sư đệ ta." Minh Thủy lại nói: "Ngươi đừng nhìn xem sư tỷ tu vi của ta không cao, chiến lực không mạnh, thế nhưng trực giác của ta cũng không tệ lắm. Ngươi cho ta cảm giác đây Tinh Phong Hoa Vân Phi sư đệ còn muốn có sinh khí, nói không chừng tương lai chúng ta Linh Dược Phong cũng có cơ hội xuất hiện một vị đại năng. Lẽ nào là trực giác của nữ nhân?" Lý Chấp trong lòng luôn cảm thấy là lạ, dường như vị sư tỷ này có chuyện gì đang giấu giếm hắn. Sau đó, Lý Chấp đều chỉ vào những kia rừng ở Tuyết Phong trước sơn môn không dám đi lên cùng Diệp Phạm chiến đấu Tinh Phong đệ tử, nói ra: "Sư tỷ ngươi nhìn xem, những kia Tinh Phong sư minh sư tỷ hình như bị dọa vỡ mật, nhiều người như vậy thế mà không ai dám đi tới cùng vị kia Tuyết Phong tiểu sư minh giao đấu." Giọng Lý Chấp tuy nhỏ, nhưng là ở đây người cái nào không phải thai thính mắt tinh tu sĩ, lập tức liền đem những lời này nghe vào tai. Có mấy vị Tinh Phong đệ tử vẻ mặt giận dữ quay đầu nhìn về phía bọn hắn, thế nhưng nhìn thấy Lý Chấp bên người Minh Thủy một thân linh dược phong hoạch tâm đệ tử hóa trang sau đó, đều không nói gì thêm. Tinh Phong mặc dù là Thái Huyền môn trung xếp hạng trước 3 truyền thừa, nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ là Tinh Phong phổ thông đệ tử, tại thân phận địa vị thượng là kém xa tít tắp tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử, nhất là tại tu vi thượng tồn tại chất chiến lệnh. Đám kia Tinh Phong đệ tử bên trong, không ai tu vi đạt tới đạo cung bí cảnh, ngay cả tu vi đạt tới bị nạn tầng thứ cũng thiếu. Nhưng vào lúc này, lần lượt lại có không ít đệ tử theo Tinh Phong phương hướng bay tới. Theo những ngọn núi chính khác phương hướng cũng không ít đệ tử bay tới xem náo nhiệt. Bọn hắn phần lớn tượng Minh Thủy giống như Lý Chấp, vẹn vẹn là đứng ở Tuyết Phong ngoại sơn môn khu vực biên giới Tinh Phong đệ tử cùng Tuyết Phong đệ tử ở giữa tranh chấp. Có thể nhưng vào lúc này, trên núi Diệp Phàm lại đột nhiên bây giờ thu mình, trực tiếp quay người chạy tới đỉnh núi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Những kia Tinh Phong đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt. Hắn đang giở trò quỷ gì, có phải hay không nhìn thấy sư minh đến đây, lựa chọn đóng cửa tranh chiến? Linh giác bén nhạy Lý Chấp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Phong đỉnh núi phương hướng, tựa hồ tại chỗ nào cảm giác được một mảnh thần bí hư không. Lý Chấp quét mắt Tuyết Phong trước sơn môn các đệ tử một chút, đều lôi kéo Minh Thủy ống tay áo hỏi: "Sư tỷ, ta hình như nhìn thấy Tuyết Phong vùng trời đột nhiên xuất hiện một mảnh thần bí cung điện, đó là vật gì?" Minh Thủy nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp thốt ra, nói: "Lẽ nào là Tuyết Phong truyền thừa muốn tái hiện?" Lời này vừa nói ra, Tuyết Phong ngoại sơn môn tất cả đỉnh núi đệ tử tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Về Tuyết Phong truyền thuyết, bọn hắn có thể không chỉ một lần nghe các trưởng bối đã từng nói. Đây chính là có thể làm cho thái cổ thế gia cùng thánh địa cũng trông mà thèm vô thượng bí thuật. "Sư tỷ, Tuyết Phong truyền thừa tái hiện, chúng ta năng lực học sao?" Lý Chấp giọng thiên chân vô tả vang lên lần nữa. Minh Thủy đã có chút ít do dự, nói ra: "Tuyết Phong cùng cái khác phong khác nhau, học Tuyết Phong bí thuật chỉ sợ muốn gia nhập Tuyết Phong." Lý Chấp nói ra, nói cách khác, môn quy cũng không cấm chỉ cái khác phong đệ tử học tập Tuyết Phong bí thuật. "Sư tỷ, vậy ngươi nhanh lên sơn cảm lộ đi. Ta nghe nói kiểu này khắc họa ở trên núi Kinh Văn, mỗi một lần hiện thế lúc đều sẽ diễn hóa xuất đại đạo chân ý, nếu như có thể bắt được đại đạo chân ý diễn hóa quá trình, đối tương lai tu hành có chỗ tốt rất lớn." Lời vừa nói ra, Tuyết Phong trước sơn môn nguyên bản còn có một chút do dự cái khác phong đệ tử, sôi nổi leo lên Tuyết Phong, tùy tiện lựa chọn một chỗ đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia bắt đầu nội đạo. Tất cả mọi người là Thái Huyền môn đệ tử, tự nhiên hiểu rõ Tuyết Phong truyền thừa cường đại. Đồng thời cũng biết, sơn chính là kinh, kinh chính là sơn, đạo lý. Mọi người học theo, rất nhanh liền cũng leo lên Tuyết Phong bắt đầu ngồi ở chỗ kia nội đạo. Chẳng qua, không ai đi lên đỉnh núi, tất cả đều ngồi ở giữa sườn núi trở xuống vị trí cảm ngộ Tuyết Phong đại đạo. Lý Chấp vậy đi theo Minh Thủy sư tỷ leo lên Tuyết Phong, nhìn xem là cảm ngộ Tuyết Phong đại đạo chân ý ngay tại lúc đó. Chương 60, Tuyết Phong mở ra 2, chương 60, Tuyết Phong mở ra 2, Tuyết Phong trống lên, Lý Nhược ngu như là hóa đá bình thường, xếp bằng ở thang trời 9 bậc đối diện, mà thang trời 9 bậc thì tản ra vầng sáng mông lung, tựa hồ tại không ngừng phóng đại, cuối cùng lại trong hư không chiếu ứng ra Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hình ảnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Nhược ngu chậm rãi lên không, bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, trực tiếp tiến nhập kia phiến mở mịt cung khuyết trong lúc đó. Trên đỉnh núi, hư không trong, phảng phất có một phương thế giới đang diễn hóa, nhưng không có tán phát ra cái gì hào quang. Thế nhưng giữa thiên địa lại phảng phất có không hiểu đạo vận đang lưu chuyển, dọc theo cực kỳ huyền ảo quỹ đạo đang diễn hóa vô thượng tự nhiên pháp tắc. Sau đó, đủ loại kiểu dáng thần bí đường vân bắt đầu sắp xếp tổ hợp, tạo thành từng cái tràn đầy đại đạo chân ý chữ viết, chúng nó chính là gánh chịu chuyết phong tự nhiên đại đạo thánh hiển kinh văn. Ở hư không chỗ càng sâu, còn có càng thêm phù văn thần bí đang diễn hóa, tựa hồ chính là khắc sâu tại ngọn núi trong môn kia tiên thuật. Mà đây hết thể diễn hóa quá trình, tất cả đều là mắt thường không thể nhận ra tình cảnh. Chỉ có cùng chuyết phong ý cảnh tương xứng, có tương tự tâm cảnh mới có thể ở trong lòng bắt được kinh văn sinh ra quá trình. Mà ở Lý Chấp bên người Minh Thủy sư tỷ dường như lòng có cảm giác, bản thảo kinh bắt đầu tự chủ vận hành, đồng thời có thần bí tiếng tụng kinh tại nàng đạo cung trung vang lên. Nguyên bản cuối cùng một chỗ còn chưa mở ra tâm chi thần tàng, cũng tại cố này vạn vật diễn hóa đạo vận ảnh hưởng phía dưới đột nhiên được mở ra. Mà ngồi ở Minh Thủy bên người Lý Chấp, ở trong quá trình này nhưng không có bắt được bất luận cái gì đạo cùng lý dấu vết. Cùng đệ tử khác giống nhau mặc cho làm sao cảm nộ cũng cảm nộ không đến chuyết phong truyền thừa. Trong lòng có chút lo lắng Lý Chấp, theo bản năng hướng dấu ở trong bể khổ bách thảo đồ xin giúp đỡ, đồ lão đại, nhanh giúp ta một chút sức lực. Đồng thời, đem linh dược phong phong chủ cùng các trưởng lao ban cho hơn 100 cân nguyên toàn bộ hiến tế cho bách thảo đồ, còn có hắn tu luyện còn lại những kia thần tuyển thủy vậy đổ vào đến trường thọ quả thụ gốc rễ. Hoàn thành hiến tế sau một lát, trong tiểu thế giới trường thọ quả thụ đột nhiên không gió mà bay, một cỗ thần bí đạo vận theo quả thụ thượng tiêu tán ra đây, trực tiếp quán thâu đến Lý Chấp trong luân hải gốc kia tiên tụ trong. Lý Chấp tâm thần vậy nhanh chóng cùng tiên tụ hợp hai làm một. Sau đó từng đầu vô hình sợi rễ đều theo khổ hải của hắn ló ra, trực tiếp cắm rễ tại chuyết phong ngọn núi trong. Nguyên bản không thấy được đạo và lý quý đạo, tại thời khắc này lại dị thường rõ ràng là cấn tại Lý Chấp trong óc. Dường như tại thời khắc này, tiên tụ thế giới cùng chuyết phong hòa hợp cùng nhau, biến thành chuyết phong một bộ phận. Mà hắn lại như là một tên vượt qua sách báo người đứng xem bình thường, vì tiên tụ là mắt, trực tiếp nhìn thấy chuyết phong truyền thừa. Giống như là cấn tại ngọn núi trong kinh văn cùng bí thuật giờ phút này đối với hắn không còn bố trí phòng vệ đồng dạng. Ngay tại lúc đó, đạo thiên cơ hô hấp pháp bắt đầu tự chủ vận hành, chuyết phong tích xúc một tia tự nhiên chi lực cũng bị Lý Chấp nhục thân hấp thụ, nhường huyết nhục của hắn có một loại phản phát quy chân ý cảnh, giống như cùng thiên địa tự nhiên lại không một tia ngăn cách đồng dạng. Dù là không vận hành trường sinh tỏa thân quyết, chỉ cần hắn mong muốn nhường khí huyết tiết lặng, một thân rồi rào khí huyết cũng không cần tiết lộ mảy may. Chuyết phong truyền thừa lại xuất hiện, mặc dù không có tiên vụ cuốn lượn quanh, tiên nhạc đồng bền hùng vĩ cảnh tượng, thế nhưng tản ra đạo vận vẫn như cũ kinh động đến những ngọn núi chính khác bên trên cường giả, bọn hắn roi mắt trông về phía xa thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy cung khuyết ở giữa Lý Nhược U. Không lâu sau đó, chuyết phong bên trên tiếng động càng là hơn kinh động đến Thái Huyền môn trưởng giáo, còn có các thái thượng trưởng lão. Bọn hắn theo lơ lửng trên ngọn núi bay tới, đứng ở đám mây nhìn đang thang trời chín bậc phía trên ngộ đạo Lý Nhược U. Dường như tất cả cường giả ánh mắt cũng tập trung đến Lý Nhược U trên người, về phần trên đỉnh núi Diệp Phàm cùng sườn núi trở xuống những đệ tử kia, tất cả đều bọn hắn cho không để ý đến. Chỉ có trong lòng bọn họ hiểu rõ, dù là chuyết phong truyền thừa mở ra, mong muốn lĩnh ngộ chuyết phong truyền thừa kinh văn chân ý là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Bằng không năm đó cũng không trở thành chuyết phong phong chủ cùng giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão đồng quy vu tận, sau đó chuyết phong truyền thừa liền trực tiếp đoạn mất hơn phân nửa. Mong muốn tu luyện chuyết phong truyền thừa, không chỉ cần phải cường đại ngộ tính, càng cần nữa thích hợp tâm cảnh mới được. Năm đó chuyết phong tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có mấy người có loại đó ngộ tính cùng tâm cảnh. Cho nên trưởng giáo cùng tất cả đỉnh núi các cường giả, căn bản không liền cảm thấy được những đệ tử bình thường kia có thể có thu hoạch. Sự thực vậy như bọn hắn đoán một dạng, trừ ra Minh Thủy sư tỷ dường như nhận lấy tự nhiên đại đạo đạo vận ảnh hưởng, nhưng nàng đối bản thảo kinh cảm nộ có chỗ làm sâu sắc, trực tiếp mở ra đạo cung bí cảnh cuối cùng một chỗ thần tàng bên ngoài, đệ tử khác không phải vào đầu đốt hai, chính là ở đâu làm bộ trầm tư suy nghĩ, căn bản cũng không có một tia được gặp chân kinh dáng vẻ. Điểm này là không thể gạt được trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão pháp nhãn. Mà Lý Chấp tại lĩnh ngộ lên chuyết phong căn bản kinh văn cùng giai tự bí quá trình lại vô cùng thuận lợi đều có chút không quá giống là thực sự. Giống như chuyết phong căn bản kinh văn cùng chữ giai câu đố đều bày ở trước mắt hắn mặc hắn tùy tiện đọc qua tựa như. Trên mặt không có một chút tại ngộ đạo dáng vẻ, phản phất là ngồi ở chỗ kia đọc sách đồng dạng. Đem tự nhiên đại đạo kinh văn cùng chữ giai câu đố nhớ cho kỹ, sau đó Lý Chấp sẽ thu hồi tiên thụ vô hình sợi rễ. Sau đó ngồi ở chỗ kia tự hỏi bách thảo đồ trong gốc kia trường thọ quả thụ. Quả thụ không bình thường, rất không bình thường. Căn bản cũng không phải là tầm thường bán thần quả thụ. Vừa nãy rót vào tiên thụ thể nội cố kia đạo vận, quả thực như là nhường hắn trực tiếp uống một bình ngộ đạo trà thủy đồng dạng. Lẽ nào là bách thảo đồ đời thứ nhất chủ nhân trường thọ đạo nhân, tại tuổi thọ cuối cùng lúc cũng không có lựa chọn hóa đạo, mà là đem chính mình mọi thứ đều quán thâu đến viên này quả thụ trong, thành toàn này gốc quả thụ. Bằng không chỉ là một cái đại thánh bản nguyên làm sao có khả năng dựng dục ra một viên dường như có 6 thành bất tử dược hiệu quả thực. Mà trường thọ đạo nhân có thể sống 1 vạn năm tiên thuế, thuyết minh bản nguyên sinh mệnh của hắn hùng hậu trình độ tối thiểu đạt đến bình thường đại đế tầng thứ. Lý Chấp càng nghĩ càng thấy được dấu ở cái này chuẩn đế thần binh phía sau tình huống có chút phức tạp, hoàn toàn không phải hắn lúc trước hiểu được đơn giản như vậy. Bây giờ tha hóa tên Lý Trường Thọ gia nhập Thái Huyền môn, có phải hay không là một loại trong cõi u minh nhân quả luân hồi? Lý Chấp lộ ra vẻ mặt vẻ suy tư, thậm chí nhíu mày, ngồi ở chỗ kia mà người. Người ở bên ngoài nhìn tới, tựa như là vì không có bất kỳ cái gì thu hoạch mà mặt ủ mày chau. Mãi đến khi Minh Thủy sư tỷ gọi hắn, Lý Chấp mới hồi phục tinh thần lại. "Tiểu Trường Thọ, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy? Ta cũng hâu ngươi vài tiếng, ngươi thế mà không có phản ứng." Minh Thủy sư tỷ mang theo nụ cười sáng lạn nói, nghĩ đến vừa nãy thu hoạch nhường nàng vừa lòng phi thường. Lý Chấp nhìn Minh Thủy sư tỷ dáng vẻ cao hứng, lại hỏi, sư tỷ, thu hoạch của ngươi thế nào? Ta vừa nãy đến một chút, chúng ta nhiều người như vậy ngồi ở chỗ này ngộ đạo, chỉ có xin chào dường như lĩnh ngộ được cái quái gì thế, mọi người chúng ta là không thu hoạch được gì. Minh Thủy sư tỷ rất vui vẻ nói ra, Mặc dù ta không thể ngộ đến Tuyết Phong căn bản kinh văn, thế nhưng ở chỗ nào cố đạo vận ảnh hưởng dưới, ta lại ngoài ý muốn mở ra đạo cung bí cảnh cuối cùng một chỗ thân tàng, tối thiểu tiết kiệm ta 3 đến 5 năm khổ tu, rất nhanh sư tỷ ta có thể tương đạo cung bí cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lý Chấp đội vàng chúc mừng sư tỷ thần công đại thành. Minh Thủy nhìn một chút Tuyết Phong trước sơn môn càng tụ càng nhiều đệ tử, liền nói, chúng ta hồi đi, sư tỷ ta muốn tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Chờ thêm mấy ngày chúng ta mang nữa một ít mỹ thực tới trước cảm tạ Lý sư tổ. Ta đoán chừng Lý sư tổ hiện tại không rảnh chiêu đãi chúng ta. Nghe lời ấy, Lý Chấp xung phong nhận việc nói, sư tỷ, ta sẽ tìm nướng. Hai người rời khỏi, cũng không có dẫn tới đệ tử khác chú ý, ngay cả những trưởng lão kia cũng đều không có chú ý bọn hắn. Bọn hắn thật sự là thái bình thường. Chỉ có tới trước chờ Lý Nhược Ngu hiện thân linh dược phong phong chủ, đang nhìn đến Minh Thủy cùng Lý Chấp sau đó, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nhà mình môn hạ hạch tâm đệ tử tu vi phong đại, hắn cái này làm phong chủ trên mặt cũng có ánh sáng. Không như tinh phong đệ tử, mười mấy cái đệ tử ở đâu nộ đạo, lại không có bất kỳ người nào có thu hoạch. Chương 61, bắt đầu thất thánh địa, 1, chương 61, bắt đầu thất thánh địa, 1, Tuyết Phong truyền thừa lại xuất hiện, Thái Huyền môn trưởng giáo trực tiếp lên tiếng, nhường tất cả đỉnh núi chọn lựa đệ tử tinh anh gia nhập Tuyết Phong. Trưởng giáo pháp chỉ vừa ra, tất cả đỉnh núi đệ tử kích động, có chút ít mong muốn gia nhập Tuyết Phong, tu luyện Tuyết Phong vô thượng đại đạo, thậm chí trong truyền thuyết tiên thuật. Tất cả đỉnh núi chi chủ đưa tới mười mấy cái thiên phú thượng giai đệ tử, mặc cho Tuyết Phong chi chủ Lý Nhược Ngu chọn lựa, tại thời khắc này mọi người dường như cũng không tiên kiến mẹ phái. Thế nhưng so với những ngọn núi chính khác mấy trăm hơn ngàn thậm chí có trên vạn người quy mô, vẹn vẹn cho Tuyết Phong đưa tới mười mấy cái đệ tử đều có vẻ hơi keo kiệt. Kỳ thực không phải bọn hắn không muốn cho Tuyết Phong cung cấp nhiều hơn nữa đệ tử, mà là bọn hắn biết rõ mong muốn tu luyện Tuyết Phong kinh văn, đối đệ tử thiên phú và tâm cảnh yêu cầu cũng rất cao. Chuyện kế tiếp, vậy đã chứng minh điểm này. Tất cả đỉnh núi đưa đi đệ tử, cùng lúc trước những kia ở trên Tuyết Phong cọ cơ duyên đệ tử một dạng, dường như không ai có thể lĩnh ngộ ra Tuyết Phong chân ý ra lông. Nhưng mà Lý Nhược Ngu vẫn như cũ đem bọn hắn thu nhập Tuyết Phong môn hạ, rốt cuộc là một tòa chủ phong, không có đệ tử vậy không giống như đồn đại. Là Thái Huyền môn một phân tử, Tuyết Phong khởi động lại là trưởng giáo vui với nhìn thấy sự việc, mà lớn mạnh Tuyết Phong cũng là Lý Nhược Ngu nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nếu như nói ai lĩnh ngộ Tuyết Phong đại đạo chân ý một chút ra lông, chỉ sợ chỉ có Linh Dược Phong Minh Thủy. Diệp Phàm cùng Lý Chấp ngoại trừ, hai người bọn họ đều là thông qua gian lận nhìn thấy Tuyết Phong đại đạo chân ý chẳng qua là Linh Dược Phong hoạch tâm đệ tử, Minh Thủy cũng không có bị Linh Dược Phong phong chủ đưa đi Tuyết Phong tu hành. Hôm đó, Minh Thủy cùng Lý Chấp cùng nhau trở về Linh Dược Phong về sau, liền trực tiếp bế quan đi. Tâm chi thần tàng bất ngờ mở ra, nhiều tu vi của nàng nhảy lên đạt đến đạo cung bí cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ cần bổ túc tinh khí có thể tương đạo cung bí cảnh đẩy tới cảnh giới viên mãn. Có thể lại cho Minh Thủy thời gian 2-3 năm tích lũy, nàng có thể mở ra nhân thể cái thứ 3 bí cảnh, đem tu vi tăng lên tới có thể sánh vai những cái kia thiên tiêu đệ tử trình độ. Đến lúc đó, nàng chính là Linh Dược Phong lực lượng trung kiên, là có hy vọng tiên đại bí cảnh người kế tục. Linh Dược Phong phong chủ có thể không nỡ loại bảo bối này đệ tử. Rốt cuộc Linh Dược Phong đệ tử chiến lược phổ biến không mạnh, chỉ có vì cảnh giới cao đi nghiền ép đáy cảnh giới, mới có thể để cho Linh Dược Phong tại Thái Huyền môn tất cả đỉnh núi thi đấu chung lấy được thành tích tốt. Mặc dù Minh Thủy về tuổi có thể so ra kém những kia chừng 20 tuổi liền đã mở ra 3 cái bí cảnh tuổi trẻ thiên tiêu, thế nhưng là Minh Thủy tu vi tăng lên tới tứ cực bí cảnh sau đó, vậy đủ để đứng vào hạch tâm đệ tử trước 10 hàng ngũ, rất có trợ giúp tăng lên Linh Dược Phong tại Thái Huyền môn bên trong địa vị. Hơn 2 tháng sau, khóa mới tất cả đỉnh núi thi đấu muốn mở ra. Đến lúc đó, tất cả đỉnh núi đệ tử tại thi đấu chung lấy được xếp hạng, đối với tại kế tiếp chu kỳ nội môn tiệc tùng tất cả đỉnh núi lợi ích phân phối có ảnh hưởng rất lớn. Ngoại giới ồn ào cùng các loại tính toán cũng không có ảnh hưởng đến Lý Chấp sinh hoạt. Có thể 6 tuổi nhiều bên ngoài tuổi tác, còn không đủ để cho hắn biến thành bất luận cái gì một hồi tranh chấp tham dự phương. Nhưng hắn hưởng thụ trẻ con đặc lưu vô ưu vô lự. Ngay cả tiếp xuống tất cả đỉnh núi thi đấu hắn cũng không có tham gia, thậm chí cũng không hề lộ diện. Là ngày theo Tuyết Phong trở về Linh Dược Phong về sau, Minh Thủy lựa chọn ngay lập tức bế quan, Lý Chấp vậy quay trở về động phủ của mình bắt đầu bế quan. Tinh tế thể ngộ theo Tuyết Phong lấy được tự nhiên đại đạo kinh văn, còn có một trong cựu bí giai tự bí. Đối với Tuyết Phong tự nhiên kinh hắn chỉ là thô sơ giản lược đọc một lần, liền bị hắn để ở một bên, tự nhiên đại đạo ý cảnh cùng hắn tu luyện trường sinh công dường như cũng không tương xứng. Đối hắn trường sinh công tham khảo tác dụng cũng không lớn, ngược lại là đối Linh Dược Phong truyền thừa bản thảo kinh ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua, Lý Chấp vẹn vẹn đem bản thảo kinh tu luyện tới nhập môn trình độ, sau đó liền không lại tu luyện nó. Do đó, tự nhiên đại đạo đối hiện nay Lý Chấp mà nói ý nghĩa không lớn. Có thể đến tương lai cảnh giới của hắn đề cao tới trình độ nhất định sau đó, Tuyết Phong kinh văn sẽ để cho hắn có cảm giác ngộ. Cho nên đang bế quan sau đó, Lý Chấp trọng điểm tu luyện giai tự bí. Là ngày hắn là vì người đứng xem góc độ đi đối đại giai tự bí sinh ra quá trình, cũng không có tượng Lý Nhược Ngu giống như Diệp Phàm, trực tiếp cùng Tuyết Phong hợp nhất, cho nên giai tự bí cũng không có hóa thành thần thông trùng tự trùng tại nội tâm của hắn. Cần chính hắn đi tu hành lĩnh ngộ. Môn này danh xưng có thể điệp ra 3 đến sức chiến đấu gấp 10 lần vô thượng bí thuật, Lý Chấp rất chờ mong. Không chỉ có thể nhường lực lượng, tốc độ, pháp lực và thuộc tính cơ sở đột nhiên tăng cường gấp 10, ngay cả thần thức đều có thể phóng đại gấp 10. Điều này nhìn như không phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn bí thuật, nhường Lý Chấp đặc biệt hiếu kỳ, rốt cục là làm được bằng cách nào, phía sau lại ẩn chứa loại nào thần kỳ lực lượng pháp tắc. Lý Chấp mong muốn thử một chút, giai tự bí năng không thể đem nội tính vậy phóng đại gấp 10. Nếu như môn bí pháp này có thể đem nội tính vậy phóng đại gấp 10 lời nói, cho dù không phải gấp 10, chỉ cần có thể đem nội tính phóng đại gấp 3 lời nói, đối với tu sĩ ảnh hưởng chính là không thể lường được. Mặc dù nội tính là một loại nhìn xem không đến sở không tới thứ gì đó, có thể nó lại là một loại thật sự tồn tại ở mỗi người thể nội thứ gì đó. Với lại ngộ tính đối với một cái tu sĩ mà nói, hắn trình độ trọng yếu còn đang ở thể chất chi thượng, xa so với cái gọi là thần thông bí pháp muốn trọng yếu hơn. Trải qua hai lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến sau đó, Lý Chấp không chỉ có là thể chất đạt được thuế biến, ngay cả ngộ tính đều đã xưa đâu bằng nay. Nhất là sử dụng thanh đế chi huyết hoàn thành lần thứ hai thoát thai hoán cốt, càng làm cho Lý Chấp giống như khai ngộ bình thường, tại tu hành tiên thiên trường sinh công lúc, không còn có trước đây loại đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cảm giác lực bất tòng tâm. Ngược lại có loại sinh viên đi làm học sinh tiểu học nhân chia cộng trừ đề mục thông thuận cảm giác. Đồng thời, cũng làm cho Lý Chấp đã hiểu tại tu hành ban đầu giai đoạn tiến hành thoát thai hoán cốt thuế biến chỗ tốt. Diệp Phàm thánh thể so sánh cái khác thánh thể mà nói, có vẻ đặc biệt cường đại, có thể đều cùng hắn ở đây luân hải bí cảnh lúc tiến hành 4 lần thoát thai hoán cốt thuế biến liên quan đến. Hai lần phục dụng hoang cổ cấm địa trong thánh dược, một lần dùng thanh đế chi huyết, một lần bị ngạn cảnh giới 9 lần thuế biến. Mà phổ thông tu sĩ, nếu như không có kinh thiên cơ duyên, thường thường chỉ có thể ở tu vi đạt tới bị ngạn cảnh giới sau đó, tiến hành tương đương với một lần hoàn chỉnh thoát thai hoán cốt 9 lần thuế biến. Bây giờ, Lý Chấp tu vi vì luyện hóa huyền hoàng tinh khí cùng thần tuyển chi thủy, tăng lên tới thần kiều cảnh giới, với lại đã hoàn thành 2 lần thoát thai hoán cốt thuế biến, các hạng năng lực so sánh cái khác tiên tiêu đã không rơi bất luận cái gì hạ phong, so sánh phổ thông tu sĩ càng là hơn rất dẫn trước. Thế nhưng hắn đang còn muốn thần kiều cảnh giới tiến hành lần thứ 3 thoát thai hoán cốt thuế biến, cũng là luân hải bí cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Tiểu này thuế biến cho tu sĩ mang tới biến hóa, chắc chắn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Thường thường sẽ bày biện ra chỉ số cấp biến hóa hiệu quả, vì mỗi một lần thoát thai hoán cốt đều là phía trước một lần trên cơ sở tiến hành. Tiêu giống với 1, 2, 4, 8, 16 cùng 1, 2, 3, 4,5 ở giữa khác biệt. Vừa mới bắt đầu chênh lệch rất nhỏ, thế nhưng theo thuế biến số lần gia tăng, giữa hai bên chênh lệch đều sẽ bị phóng đại đến cực độ khuyết đại tầng thứ. Lý Chấp tin tưởng, cho dù là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù phàm thể, tại tu hành sơ kỳ trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến sau đó, cũng sẽ trở nên phi phàm lên, đem không kém gì bất luận cái gì đạo thể. Chương 61, bắt đầu thất thánh địa, 1, 2, chương 61, bắt đầu thất thánh địa, 1, 2, Diệp Phàm những kia thành công sống sót đồng học dường như ấn chứng kiểu này suy đoán, bọn hắn trong tương lai lấy được thành tựu, không kém gì bất kỳ một cái nào có thể chất đặc thù tu sĩ. Trừ ra Diệp Phàm bên ngoài, những người khác đều là phàm thể. Bọn hắn lần đầu tiên thuế biến, là từ hoang cổ cấm khu ra đây, vì sinh mệnh lực làm lửa, tiến hành một lần khác loại thoát thai hoán cốt loại thuế biến, vì cũng không đủ sinh mệnh tinh khí bổ sung, để bọn hắn thuế biến nhìn lên tới hiệu quả không lớn. Thế nhưng theo tu vi gia tăng, mấy cái kia xâm nhập tiên cung đạt được đại cơ duyên người, đang tiến hành lần thứ 2 thoát thai hoán cốt thuế biến sau đó, thiên phú nhảy lên, không kém gì thế gian bất luận cái gì thiên tiêu. Vậy chính là bọn hắn tại luân hải bí cảnh tối thiểu tiến hành 3 lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến, mới vì tương lai có thể lấy được lớn như vậy thành tựu đặt xuống cơ sở vững chắc. Lý Chấp một bên trong động phủ tu luyện giai tự bí, một bên tự hỏi làm sao tiến hành lần thứ 3 thoát thai hoán cốt loại thuế biến. Tầm thường tài nguyên tu luyện căn bản cũng không đủ để chèo chống thể chất của hắn lần nữa hoàn thành thoát thai hoán cốt loại thuế biến. Cho dù là thánh dược hoặc là thần nguyên đều không được. Hai lần trước thoát thai hoán cốt sử dụng nguyên vật liệu đẳng cấp thật sự là quá cao, nhường Lý Chấp một trận buồn rầu. Bây giờ, trừ phi có thánh nhân tầng thứ tinh huyết là nguyên liệu đến nhường hắn tiến hành thuế biến, bằng không liền xem như vương giả tầng thứ hoàng huyết cũng không đủ làm hắn hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến. Sớm như thế, chưa kể tới trước sử dụng thanh đế chi huyết. Thế nhưng không sử dụng thanh đế chi huyết tiến hành thuế biến, tư chất của hắn lại không đạt được hiện nay tu luyện chuẩn đế kinh văn cũng cảm giác thành thạo điêu luyện trình độ. Tại động phủ bế quan tu hành Lý Chấp cũng không biết, ngoại giới đã do nỗi mây phun. Diệp Phàm vì tránh né tiêu địch, trực tiếp ném ra thanh đồng tiên điện thông tin là che giấu hai mắt người thủ đoạn, cho nam vực đông hoang nguyên bản đã không an tĩnh tu hành giới, thêm nữa mấy tầng sóng gió. Đầu tiên là hoang cổ cấm khu dường như có biến, tiếp lấy thanh đế chi mộ mở ra, nhường đủ để sửa đổi thiên hạ bố cục đế binh xuất thế, sau đó lại có thần bí thanh đồng tiên điện tái hiện nhân gian, còn có Khổng Tức Vương, Nam Cung Chính và sớm đã ẩn cư mấy trăm năm đại năng sôi nổi xuất thế, thậm chí ngay cả 6000 năm trước cổ nhân cũng tái hiện nhân gian. Cái này cọc cọc từng kiện sự việc bị liên hệ tới sau đó, bất kỳ cái gì linh giác bén nhạy tu sĩ cũng bắt được một tia đại thế phong vân sắp biến hóa xu thế. Lại thêm gần đây mấy chục năm, tồn tại ở trong truyền thuyết các loại đạo thể sôi nổi như thế, liền càng thêm làm cho người sinh ra liên tưởng. Chỉ cần không phải ngu xuẩn đến không có thuốc chữa thế lực lớn, đều biết loại biến hóa này ý vị như thế nào, sôi nổi bắt đầu hành động. Thái Huyền môn cũng không ngoại lệ. Làm trong môn tất cả đỉnh núi thi đấu sau khi chấm dứt, trưởng giáo đều cùng những kia ẩn cư các thái thượng trưởng lão mở một lần dài đến 7 ngày hội nghị bí mật. Cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là tu hành hoàng kim đại thế đến lần nữa. Có cái này phán đoán sau đó, trưởng giáo chân nhân liền bắt đầu trong bóng tối tiến hành sắp đặt. Đồng thời tại ngoại sáng thượng cho tất cả đỉnh núi phong chủ phát ra nhất đạo pháp chỉ, để bọn hắn chọn lựa tuổi tác tại thập nhị tuổi trở xuống, tu vi đạt đến mệnh tuyển tầng thứ đệ tử, đưa đi trưởng môn ở lại phủ không tiến đạo. Bên ngoài nguyên do là, một vị đại năng cấp bậc thái thượng trưởng lão bế quan thất bại, tu vi không thể cao hơn một tầng kéo dài tuổi thọ. Bây giờ tuổi thọ sắp hao hết, dự định khi tọa hóa trước đó theo những cái kia thiên phú không tệ hài đồng chung chọn lựa mấy tên đệ tử thích hợp, là truyền nhân y bắt tiến hành đại lực bồi dưỡng, với lại sau còn có thể đem những đệ tử kia đưa về tất cả đỉnh núi. 108 vị phong chủ tại tiếp vào pháp chỉ sau đó, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái thiên mệnh vô thường, ngay cả cấp bậc đại năng thái thượng trưởng lão đều sẽ vì không cách nào đột phá trước mắt cảnh giới mà tuổi thọ kết thúc. Thế nhưng tại cảm khái sau đó, mọi người lại kích động lên. Rốt cuộc đạt được một vị tuổi thọ sắp hao hết đại năng dốc sức bồi dưỡng, đối với nhà mình đệ tử mà nói, chính là cực lớn tạo hóa. Tất cả đỉnh núi phong chủ sôi nổi hành động, bắt đầu chọn lựa đệ tử thích hợp đưa đến trưởng môn chỗ nào. Thế nhưng, cuối cùng được đưa đến trước mặt trưởng môn vừa độ tuổi đệ tử nhân số cũng không tính nhiều. Chỉ là hơn 70 tên đệ tử thôi, bình quân một tòa chủ phong vẫn chưa tới một cái đệ tử. Cũng không phải Thái Huyền môn trung thiếu khuyết thập nhị tuổi trở xuống liền đem tu vi tăng lên tới mệnh tuyển tầng thứ đệ tử, mà là có thể bị bọn hắn đưa đến trước mặt trưởng môn đệ tử cũng chỉ có những thứ này. Phía sau các loại lợi ích gấp mắc, có thể nghĩ, mà ở đám hải tử này chung, đều có vừa xuất quan không có 2 ngày lý chấp. Trải qua hơn 3 tháng bế quan, hắn cuối cùng đem giai tự bí bí pháp hóa thành thần thông trùng tự trùng tại thể nội. Hắn cơ hồ là tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phía dưới, liền bị linh dược phong chủ đưa đến trưởng môn chỗ phủ không thế nào. Mà phong chủ vậy vẹn vẹn là khoảng vì hắn giảng giải một chút nguyên nhân, cũng dặn dò hắn biểu hiện tốt một chút. Tựa hồ đối với hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là tất cả linh dược phong cũng chỉ có hắn một người phù hợp điều kiện, nếu như không tiến cử lý chấp lời nói, sẽ có vẻ linh dược phong rất bất lực. Rốt cuộc lúc trước tất cả đỉnh núi thi đấu thời điểm, linh dược phong xếp hạng cũng không có tăng lên bao nhiêu, chẳng qua so với lần trước tiến bộ 10 tên thôi, vẫn như trước xếp tại 30 tên có hơn. Mà lý chấp năng lực vì 6 tuổi nhiều tuổi tác tu luyện đến mệnh tuyển cảnh giới, chính là linh dược phong lúc này có thể lấy ra được duy nhất một tên đệ tử. Đương nhiên, đây là phong chủ cho rằng, rốt cuộc bọn hắn không tin lý chấp có thể tại ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó liền đem tu vi tăng lên tới thần kiểu cảnh giới. Cho dù là bọn họ cho lý chấp trên 100 cân nguyên tinh khiết, chỉ cần luyện hóa đủ nhiều nguyên có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đây không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được sự việc. Phổ thông tu sĩ vậy tiêu hóa không được nhiều như vậy nguyên, chỉ có thể chất đặc thù tu sĩ mới có thể làm đến tại tu hành sơ kỳ lúc, thông qua luyện hóa số lượng đông đảo nguyên đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Dựa theo linh dược phong chủ tính ra, bọn hắn ban cho lý chấp trên 100 cân nguyên tinh khiết, đầy đủ hắn tu luyện tới bị ngạn cảnh giới đại viên mãn. Phù không tiên đạo chi thượng, linh vụ mờ mịt, Quỳnh lâu ngọc vũ, rất có vài phần tiên gia khí phái. Lý chấp bị phong chủ đưa lên tiên đạo sau đó, liền bị một tên đệ tử đưa đến Thái Huyền điện trước trên quảng trường. Lúc này đến từ tất cả đỉnh núi đệ tử top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Chỉ có 7-8 cái đệ tử đứng cô đơn ở chỗ nào, dường như cùng những kia top 5 top 3 đệ tử không hợp. Bọn này hài đồng, theo 7-8 tuổi đến 11-12 tuổi cũng có. Chẳng qua tuyệt đại đa số hài tử tuổi tác cũng vượt qua 10 tuổi. Nhìn lên tới 6-7 tuổi hài tử, bao gồm Lý chấp ở bên trong chỉ có 5 cái. Trên quảng trường nghe trong chốc lát những hài tử kia ở giữa nói chuyện phiếm nội dung, Lý chấp đều đại khái hiểu thân phận của bọn hắn. Những kia top 5 top 3 hài tử, trong bọn họ phần lớn người trưởng bối đều là tại Thái Huyền môn tất cả đỉnh núi ngồi ở vị trí cao nhân vật, không phải phong chủ cháu ruột, chính là già lao hấu tử. Tượng Lý chấp kiểu này ngoại lai bái nhập Thái Huyền môn đệ tử, trên quảng trường cũng không đến 10 người, với lại tuổi của bọn hắn đều tương đối đại, trừ ra Lý chấp bên ngoài, dường như đều là 11-12 tuổi dáng vẻ. Lý chấp thời khắc này tuổi tác, không khỏi nhường một chút những hài tử kia nhìn nhiều hắn hai mắt. Thế nhưng hắn mặc trên người dường như không có bất kỳ cái gì trang trí tông môn chế thức trang phục, còn có bình thường không có gì đặc biệt biểu hiện, nhường những hài tử kia theo bản năng không để ý đến hắn. Chương 61, bắt đầu thất thánh địa, 1-3, chương 61, bắt đầu thất thánh địa, 1-3, rốt cuộc ở đây khá nhiều hài tử, một thân khí huyết thịnh vượng giống như một vòng mặt trời nhỏ tựa như cực kỳ loa mắt, xem xét chính là từ nhỏ tại linh dược bình trong ngâm lớn hài tử, gân cốt nguyên đây tầm thường hài tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Lý chấp lại giống như một cái gia đình bình thường trẻ con bình thường, trên người vừa không khổng lồ khí huyết, cũng không có linh tú thần quang, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí cũng không ai đi lên cùng hắn chào hỏi. Khi tất cả hài tử đến đông đủ sau đó, một vị râu tóc bạc trắng, mặt như anh hải, tiên phong đạo cốt, trên người lại mơ hồ tỏa ra một cỗ dáng vẻ già nua lão giả, đều xuất hiện ở mọi người trước mặt. Dường như hắn chính là vị tia trưởng môn nói tuổi thọ sắp hết thái thượng trưởng lão. Theo thái thượng trưởng lão hiện thân, tất cả hài tử ngay lập tức trên quảng trường xếp hàng đứng vững, không ai dám trâu đầu ghé hai. Vị tia thái thượng trưởng lão vẹn vẹn là quét mắt mọi người một chút, cũng không có tự giới thiệu, mà là nói thẳng: "Lão phu cả đời tinh thông âm luật, bây giờ đại nạn sắp tới, muốn tại các ngươi bên trong ở giữa chọn lựa 7 tên đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Từ hôm nay trở đi 1 tháng thời gian, chính là lão phu đối với các ngươi tiến hành khảo sát thời gian, đồng thời đối với các ngươi tiến hành âm luật bồi dưỡng. Trong lúc đó biểu hiện tối lệnh lão phu thỏa mãn 7 tên đệ tử có thể lưu lại, tiến hành tiếp xuống bồi dưỡng. Các ngươi cũng nghe rõ chưa?" "Nghe rõ chưa vậy?" Âm thanh mặc dù không tính chỉnh tề, thế nhưng khí thế lại vô cùng cao ngang, dường như mong muốn thông qua tiếng la lớn nhỏ đến nhường vị này thái thượng trưởng lão đem bọn hắn lưu lại. Thái thượng trưởng lão sau khi nói xong, đều theo trước mặt mọi người biến mất. Sau đó, một cái 40-50 tuổi trung niên tu sĩ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nói ra: "Tiếp xuống 1 tháng để cho ta tới dạy bảo các ngươi các loại âm luật tri thức." "Là sư thúc." Bọn nhỏ lập tức trả lời. Sau đó, nam tử trung niên liền mang theo mọi người đi tiên đảo chỗ sâu một tòa ở vào trong sơn cốc đại điện Phượng Minh Điện. Chỗ nào chính là bọn hắn tiếp xuống 1 tháng học tập cùng sinh hoạt nơi trốn. Phượng Minh Điện rất rộng lớn, dù là 70 mấy đứa bé tiến vào bên trong vẫn như cũ có vẻ rất rộng lớn. Tại đại điện phía đông, có một gian cất giữ nhạc khí thiên điện. Trung niên tu sĩ cho Lý chấp bọn hắn thời gian một nén nhang vào trong chọn lựa riêng phần mình thích nhạc khí. Đi theo đám người bước vào thiên điện sau đó, Lý chấp liền thấy mấy trăm chủng nhạc khí, có thổi sen, tiêu, địch chờ, có viên đạn gậy cầm, sắt, tỳ bà chờ, có kéo tấu đàn nhị hồ chờ, có đả kích trung, cổ, cái chiêng, bắt, cá gỗ các loại. Với lại những tia nhạc khí trên người tất cả đều mơ hồ tỏa ra linh quang, tựa hồ cũng không phải là phàm vật. Lý chấp đối với nhạc khí cũng không bao nhiêu nghiên cứu, với lại đối với biến thành thái thượng trưởng lão đệ tử vậy không có bao nhiêu chờ mong, liền tùy tiện lựa chọn một cái khoảng cách gần hắn nhất màu tím sáo ngắn. Tựa hồ là dùng tử linh trúc chế tác mà thành. đệ tử khác thì là bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ lên, thậm chí không ít đệ tử còn dùng thử một chút, sợ lựa chọn nhạc khí không thích hợp sẽ ảnh hưởng bọn hắn tiếp xuống phát huy. Lý Chấp phát hiện, tuyệt đại đa số đệ tử lựa chọn đều là cổ cầm. Dường như đã sớm biết tên kia thái thượng trưởng lão bản mệnh pháp bảo là một thanh cổ cầm tựa như. Ngay tại Lý Chấp cho rằng mọi người đem nhạc khí lựa chọn hoàn tất thời điểm, ở người nàng bên cạnh một người mặc một mạc tiểu nữ hài, đột nhiên nhỏ giọng nói với hắn, "Sư đệ, có thể hay không đem trong tay ngươi tử ngọc sáo ngắn nhường cho ta, sư tỷ ta dùng cái này bạch ngọc ống tiêu cùng ngươi hoán." Lý Chấp quay đầu liền thấy tiểu nữ hài một mặt lo nghĩ, dường như nổi lên cực lớn dũng khí mới hướng hắn nói lên yêu cầu. Lý Chấp nhìn trong tay nàng bạch ngọc ống tiêu cùng trong tay mình tử ngọc sáo ngắn dường như không có bao nhiêu khác nhau, liền trực tiếp đem tử ngọc sáo ngắn đưa cho tiểu nữ hài, nói ra, "Cho." Tiểu nữ hài nhìn thấy Lý Chấp như thế hào phóng, trong mắt lập tức nổi lên một tia mừng rỡ, sau đó nói, "Sư đệ ngươi thật sự đem nó cho ta không?" Lý Chấp gật đầu nói, "Kỳ thực ta không biết diễn tấu bất luận cái gì nhạc khí." Tiểu nữ hài tiếp nhận tử ngọc sáo ngắn sau đó, vui vẻ nói ra, "Không sao, sư tỷ có thể dạy ngươi." "Sư tỷ ta đến từ nhạc khí thế gia, từ nhỏ liền biết rất nhiều nhạc khí. Chẳng qua ta am hiểu nhất là thổi sáo ngắn. Chỉ là nơi này chỉ có một cái sáo ngắn, cho nên ta mới nghĩ cùng sư đệ ngươi hoán." Lý Chấp đem tử ngọc sáo ngắn đưa cho tiểu nữ hài sau đó, cũng không có đưa tay đón nàng đưa tới bạch ngọc ống tiêu, mà là nhìn chung quanh nhạc khí, đem ánh mắt chăm chú vào một kiện treo trên vách tường linh đang trên người, nói ra, "Sư tỷ, ngươi đem bạch ngọc ống tiêu thả lại chỗ cũ đi. Ta tuyển cái kia thanh linh đang đi, dùng chung nên đây thổi càng thêm dễ dàng." Lý Chấp đã nhìn ra được, nữ hài dường như cũng không phải Thái Huyền môn cao tầng tử tôn, giống như hắn đều là ngoại lai bái nhập Thái Huyền môn đệ tử, có thể vì 11 tuổi đem tu vi tăng lên tới mệnh tuyển cảnh giới, thiên phú nên rất là không tệ. Thế nhưng không đợi hắn đi đến chỗ nào lấy xuống linh đang, đều có một cái khác trẻ con đột nhiên chạy tới đem cái linh đang lấy mất. Thậm chí còn dùng khiêu khích ánh mắt bay đầu nhìn thoáng qua Lý Chấp cùng tiểu nữ hải, quả thực không hiểu ra sao. Lý Chấp không muốn cùng những đứa bé này so đo, đều lựa chọn một kiện vô cùng không tầm thường mắt đồng la. Lần này không ai đoạt đi. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Chấp cầm lấy đồng la về sau, rất nhiều hài tử đều dùng một loại nhìn xem quê mùa ánh mắt nhìn hắn. Tiểu nữ hải vậy lại gần Lý Chấp nói ra, "Sư đệ, đồng la không cách nào độc lập diễn tấu chương nhạc, ngươi còn không bằng lựa chọn mặt kia trống to đấy." Lý Chấp nói ra, "Không sao, thua chiêng gõ trống đều là giống nhau, đơn giản thuận tiện. Đúng là ta cái góp đủ số, chỉ là chẳng biết tại sao phong chủ cũng đem ta đưa tới." "Sư đệ, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây trong là thuộc tâm tư ngươi thái tốt nhất rồi." Nữ hải vừa cười vừa nói, sau đó lại đột nhiên đưa tay bóp một chút Lý Chấp tiểu bản mặt nói ra, "Ha ha, thật đáng yêu. Ngươi yên tâm có sư tỷ ta bảo kê ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi xấu mặt." Sau đó nữ hải trực tiếp hướng Lý Chấp truyền âm nói, "Sư đệ, ngươi có thể còn không biết. Vừa nãy mọi người thoạt nhìn là tại chọn lựa nhạc khí, kỳ thực đã bắt đầu âm thầm tranh phong. Ngươi lựa chọn một cái đồng la, theo bọn hắn nghĩ đã là cam chịu. Bằng không ngươi một lần nữa chọn lựa một cái. Kỳ thực lựa chọn bộ kia tiểu biên trung cũng là có thể, vào tay đơn giản, với lại có thể diễn tấu trầm trọng chương nhạc." Lý Chấp lắc đầu nói, "Đa tạ sư tỷ hảo ý, ta đây không phải không hiểu nhạc khí nha. Trung nhạc thái dương giả, hay là khua chiêng gõ trống tốt?" Vị tiểu sư tỷ kia dường như thích vô cùng hắn, đều lật tay lấy ra một cái tinh xảo kèn đưa cho Lý Chấp, nói ra, "Sư đệ, cái này kèn tặng cho ngươi. Cha ta tại đạp vào con đường tu hành trước là một tên kẻ tượng, tại ta bái nhập trước sơn môn tự mình cho ta làm ba thanh kèn. Mặc dù chỉ là phàm vật, nhưng cũng đại biểu sư tỷ một phen tâm ý, quay đầu sư tỷ dạy ngươi thổi kèn, nhất định khiến ngươi vượt trên những người khác." Lý Chấp tiếp nhận vị tiểu sư tỷ này tặng kèn sau đó, nói ra, "Tạ tạ sư tỷ." Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Trừ ra Lý Chấp lựa chọn đồng la kiểu này dường như không cần bao nhiêu diễn tấu kỹ xảo nhạc khí bên ngoài, những người khác lựa chọn nhạc khí đều bị đã kỹ xảo tăng trưởng. Ngược lại là vì Lý Chấp lựa chọn nhạc khí tương đối đặc biệt, nhường vị kia trung niên tu sĩ nhìn nhiều hắn hai mắt, dường như buồn cười đã có không dám cười ra tiếng cảm giác. Khi bọn hắn lại lần nữa về đến Phượng Minh Điện đại điện sau đó, nam tử trung niên đều mở miệng nói, "Các ngươi riêng phần mình nhạc khí tất nhiên đã xác định, trong vòng một tháng sau đó, không được tiến hành thay đổi. Tốt, từ giờ trở đi, ta sẽ từ đầu truyền thụ cho các ngươi nhạc lý, lại sẽ không truyền thụ cho các ngươi bất luận cái gì nhạc khí diễn tấu kỹ xảo. Các ngươi phải căn cứ ta giảng thuật nhạc lý đến diễn tấu chương nhạc, cũng nghe rõ chưa?" "Đã hiểu." Bọn nhỏ nhiệt tình tăng vọt, thật không thể hiện tại liền ngay trước thái thượng trưởng lão mặt biểu hiện mình. Mà Lý Chấp lại tại trong lòng cân nhắc, đây là muốn khảo sát mọi người ngộ tính sao? Dù sao đến cũng đến rồi, học nhạc lý cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại. Hắn vậy rất là chờ mong, tại học tập qua nhạc lý sau đó, có thể hay không dùng một mặt đồng la, diễn tấu ra một thiên duyên dáng chương nhạc tới. Hình ảnh kia nghĩ đến nên rất đặc biệt đi. Chương 62, bắt đầu thất thánh địa, nhị, một, chương 62, bắt đầu thất thánh địa, nhị, một, thượng âm thành đạo, hạ âm là hình, thượng vui vô tự, mà xuống vui có chương. Cho nên thiên địa đạo âm tối tăm không thể mô tả hình dáng. Phượng Minh điện bên trong, trên đài cao, thái thượng trưởng lão miệng phun đạo âm, là trải qua một tháng âm luật học tập bọn nhỏ giảng thuật âm luật hàm nghĩa chân chính. Phàm âm chi lên, đều do tâm chi sinh vậy. Lòng người chi động, vật làm cho đúng vậy cảm giác vật mà động, cho nên hiện ra âm thanh, thanh cùng biến, gọi là âm, âm gặp lại, gọi là vui. Là cho nên vui người, âm cảm giác tại vật vậy. Âm thông hán thần, mà động tình tại trung, cố hữu hỉ, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, này thất tình vậy. Lại có cung, thương, giắc, trưng, vũ ngũ âm vì thông ngũ hành, diễn thiên địa chính, kỳ thanh âm vậy. So với trước đó vị tia trung niên sư thúc truyền thụ cho nhạc lý thiên trường, thái thượng trưởng lão giảng thuật tâm luật, dường như càng thêm có khuynh hướng thông qua âm luật đến trình bày thiên địa vật đạo. Trong điện bọn nhỏ hoàn toàn không có lúc trước học tập lúc thoải mái, thậm chí tuyệt đại đa số hài tử trong mắt cũng nổi lên một tia mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu thái thượng trưởng lão đang giảng cái quái gì thế. Chỉ có Lý Chấp Khoảng có thể lý giải vị kia thái thượng trưởng lão giảng đạo nội dung. Đại đạo thiên âm chính là tự nhiên, ở khắp mọi nơi, không có gì không còn, muốn thông thiên âm, trước tu là người, tâm quy tắc trung vật thông, vật quy tắc trung âm thông, âm quy tắc trung đạo thông. Chỉ tiếc có thể lĩnh ngộ điểm này hài tử, nhân số quả thực có hạn. Cho dù là bọn họ đã hiểu rõ vị này tuổi thọ sắp hết thái thượng trưởng lão chính là tinh thông âm công đại năng, thế nhưng biết thì biết, mong muốn lý giải cái gì gọi là đạo âm, lại không phải một chuyện dễ dàng. Thật giống như mọi người đều biết có toán cao cấp môn học này tồn tại, nhưng mà thật sự học tập lúc, đại đa số người đều là vẻ mặt mờ mịt, căn bản là xem không hiểu những tiêu ký hiệu rốt cục đang giảng cái gì, phảng phất đang xem thiên thư đồng dạng. Thái thượng trưởng lão giảng đạo thời gian không chừng, một mực trên sân khấu giảng thuật hắn đối âm luật lý giải, thế nhưng dưới đài bọn nhỏ đã có chút ít không chịu nổi, rất nhanh liền có nghe không hiểu đại đạo hài tử bắt đầu mệt rã rời. Cũng không thấy trên đài cao thái thượng trưởng lão có bất kỳ động tác gì, những kia mệt rã rời ngủ gà ngủ gật hài tử liền bị nhất đạo hào quang bao phủ, sau đó trực tiếp theo Phượng Minh điện trong biến mất. Sau đó bọn hắn liền bị chờ ở ngoài điện đệ tử chấp sự đưa ra tiên đạo. Thái thượng trưởng lão giảng đạo, theo mặt trời lên giảng đến mặt trời lặn vừa rồi ngừng. Còn lại ba mười mấy đứa bé phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến kịch liệt bình thường, tất cả đều lộ ra mệt mỏi thần sắc. Thái thượng trưởng lão thấy thế, khẽ gật đầu, tựa hồ đối với có thể còn lại ba mười mấy đứa bé cảm thấy phi thường hài lòng, sau đó đều theo trong điện biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, phụ trách dạy bảo bọn hắn vị kia trung niên tu sĩ lần nữa lên lại, đối trong điện còn lại bọn nhỏ nói ra, hôm nay liền đến nơi này, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tiến hành cuối cùng diễn tấu khảo hạch. Bọn nhỏ lập tức tản mát, sôi nổi đi ra đại điện. Vị kia đưa cho Lý Chấp một cái kèn nhạc giao tiểu sư tỷ nhưng không có trực tiếp rời khỏi, mà là tiến tới Lý Chấp bên cạnh, hỏi: "Trường Thọ sư đệ, vừa nãy tổ sư giảng đạo, ngươi nghe hiểu mấy phần?" Lý Chấp sau khi suy nghĩ một chút, nói ra: "Có 7-8 phần đi." Nhạc giao kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy?" Lý Chấp hỏi: "Sư tỷ ngươi tinh thông âm luật, nghĩ đến nên so với ta nghe hiểu càng nhiều đi." Cái này, Nhạc giao trên mặt nổi lên một tia thần sắc khó xử, ánh mắt bắt đầu tả hữu phiêu hốt, mãi đến khi hai người kết bạn đi ra đại điện, nàng mới không tự tin nói: "Ta cũng nghe đã hiểu 7-8 phần." Sau đó, nàng còn nói thêm: "Tiểu sư đệ, không bằng chúng ta tìm một chỗ giao lưu một phen." Lý Chấp nhìn xem phản ứng của nàng liền hiểu cái gì, đây là một chút cũng không có nghe hiểu ý nghĩa à, muốn tại hắn nơi này tiến hành học bổ. Đối với cái này, Lý Chấp nhưng không có cự tuyệt dự định. Một tháng qua, vị này Nhạc giao tiểu sư tỷ đối với hắn có chút chăm sóc, thậm chí còn tay cầm tay dạy hắn thổi kèn. Gia truyền tay nghề quả nhiên không phải tầm thường, trực tiếp nhường Lý Chấp theo một kẻ tay ngang, biến thành một tên kèn cao thủ. Mặc dù còn thổi không ra Bạch Điểu Hướng Phượng từ khúc, nhưng mà thổi chút ít tặng người đưa tang từ khúc cũng đã là dư giả. Có lẽ là đưa tang từ khúc quá mức suối quẩy, đến mức những hài tử khác không ai nguyện ý cùng hai người bọn họ kết bạn. Cục diện này, nhường Lý Chấp cũng ở trong lòng không ngừng nổi lên nói thầm, cái này Nhạc giao tiểu sư tỷ có phải là cố ý hay không? Mà nàng thổi tiếng địch vậy sát thực em hay, ngược lại để Lý Chấp hưởng thụ một tháng rượu âm làm bạn. Phượng Minh điện ngoại sơn cốc diện tích rất lớn, có thể cung cấp địa phương hoạt động vậy rất nhiều, mọi người dường như sẽ không vì hoạt động khu vực mà sinh ra tranh chấp. Lý Chấp hòa thuận vui vẻ giao tiểu sư tỷ rất nhanh liền đi tới phía tây một ngọn núi trống lên, đón lấy mặt trời lặn dư vi bắt đầu luận đạo. Thay vì nói luận đạo, không bằng nói là thỉnh giáo. Nhạc giao tiểu sư tỷ không ngừng hỏi, Lý Chấp không ngừng vì nàng giải đáp. Mãi đến khi đông phương chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, nàng mới thỏa mãn buông tha Lý Chấp. "Tiểu sư đệ, ngươi rất không tồi, sư tỷ ta nhớ kỹ ngươi tốt, và sau khi trở về, nhất định giới thiệu cho ngươi mấy cái xinh đẹp tiểu sư muội. Chúng ta Ly Phong nữ đệ tử khẳng định so với các ngươi Linh Dược Phong sư tỷ sư muội nhìn thủy linh." Nhạc giao tiểu sư tỷ ông cụ non vô Lý Chấp bả vai nói. Lý Chấp âm thầm niết miệng, sau đó nói, "Sư tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi." Thái Dương lập tức liền muốn hiện ra. Đoán chừng tổ sư lão nhân gia ông ta cũng giống như hôm qua, mặt trời vừa ra đến rồi sẽ hiện thân. Quả nhiên, vị kia thái thượng trưởng lão giây phút không kém xuất hiện ở Phượng Minh điện trong, mà vị kia trung niên sư thúc vậy đứng ở vị kia thái thượng trưởng lão bên người, đối với tất cả đều kịp thời trở về trong điện ba mười mấy đứa bé nói ra, phía dưới, ta niệm đến tên đệ tử ra khỏi hàng, bắt đầu diễn tấu sở trường nhất chương nhạc. Đệ tử khác tạm thời thối lui đến đại sảnh hai bên chờ. Cái thứ nhất, Cự Lực Phong, Giả Sư Minh. Một cái vóc người khỏe mạnh thập nhị tuổi nam hài liền cầm lấy một cái cổ cầm từ trong đám người đi ra, tại hướng trên đài hai vị trưởng lão hành lễ sau đó, ngay lập tức bắt đầu hắn diễn tấu. Chanh chanh. Kim qua thiết mã tiếng đàn trong điện vang lên, tựa hồ tại diễn tấu vừa ra chiến trường chém giết cảnh tượng, âm vang sục sôi rất có vài phần phóng khoáng chi khí. Không ít hài đồng trong mắt thậm chí lóe lên một tia lo âu và vẻ đố kỵ. Trên đài vị tia trung niên trưởng lão khẽ gật đầu, trên mặt không tự chủ nổi lên một vòng ý cười, tựa hồ đối với Giả Sương Minh biểu hiện vừa lòng phi thường. Mãi đến khi Giả Sương Minh đem nhạc khúc diễn tấu hoàn tất, hắn cũng không nhìn thấy bên cạnh thái thượng trưởng lão trên mặt có bất kỳ thần sắc biến hóa. Trung niên trưởng lão ra hiệu Giả Sương Minh lui ra, sau đó nói: "Kế tiếp, Tinh Phong, Hoa Vân Long." Một người dáng dấp thanh tú 9 tuổi tiểu nam hài long hành hổ bộ đi tới trong đại sảnh, hướng về phía trên đài hai vị trưởng lão thi lễ sau đó, liền lấy ra một cái điêu long hỏa phượng trưởng tiểu thổi lên. Trong lúc nhất thời, đại điện trong dường như vang lên trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu, xa xăm hùng hậu nhiếp nhân tâm phách. Hoa Vân Long không hổ là Hoa Vân phi sư minh đường đệ, tuổi còn nhỏ thế mà có khí phách như thế. Nhìn như thanh tú bề ngoài phía dưới, dường như ẩn giấu đi xé xác hổ báo lực lượng. Nghe nói hắn ở đây 6 tuổi thời điểm, dòng dã tắm rửa dòng dã một đầu giao long chi huyết dùng để trúc cơ. Nhìn thấy Hoa Vân Long biểu hiện sau đó, đại điện trong một ít hài tử đã không nhịn được bắt đầu truyền âm cho nhau nghị luận lên biểu hiện của hắn. Lý Chấp lại bình chân như vậy đứng, không có chút nào nhận Hoa Vân Long diễn tấu ảnh hưởng, tựa hồ đối phương diễn tấu tốt xấu cũng không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Làm Hoa Vân Long diễn tấu hoàn tất sau đó, Thái thượng trưởng lão vẫn không có tỏ thái độ. Sau đó, trung niên trưởng lão đều tiếp tục để cái kế tiếp hài tử diễn tấu, thật vừa đúng lúc, cái thứ ba ra sân diễn tấu chính là Lý Chấp vị tiểu sư tỷ kia Nhạc Giao. Nhìn thấy Nhạc Giao từ trong đám người đi ra. Chương 62, bắt đầu thất thánh địa, nhị, 2, chương 62, bắt đầu thất thánh địa, nhị, 2, Thái thượng trưởng lão ánh mắt dường như có hơi xuất hiện một chút biến hóa, nhiều hơn một loại thần sắc mong đợi. Quả nhiên, làm Nhạc Giao xuất ra từ ngọc sáo ngắn bắt đầu thổi về sau, đại điện trong nhiều hơn một loại đặc thù ý cảnh, dường như linh khí chung quanh cũng bắt đầu đi theo nàng thổi hoàng ly khúc luật bắt đầu chuyển động. Làm tiếng địch của nàng đạt tới cao trào thời khắc, trong điện linh khí đột nhiên một hồi sao động, hai con do linh khí ngưng tụ mà thành hoàng oanh đột nhiên xuất hiện, bắt đầu vây quanh nàng bay múa. Một màn này nhường ở đây bọn nhỏ vô cùng kinh ngạc. Thái thượng trưởng lão thấy thế, khẽ gật đầu. Sau đó, tại Nhạc Giao diễn tấu hoàn tất sau đó, vị kia trung niên trưởng lão liền đem nàng thét lên dưới đài cao trở, trêu đến mọi người một hồi hâm mộ. Sau đó, bọn nhỏ một cái tiếp theo một cái diễn tấu bọn hắn sở trưởng chương nhạc, lại không có người nào có thể lấy được giống như Nhạc Giao đãi ngộ. Mãi đến khi xếp tại cuối cùng Lý Chấp cầm đồng la chuẩn bị diễn tấu, trên đài cao Thái thượng trưởng lão lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi không cần diễn tấu, đứng ở Nhạc Giao bên cạnh đi. Lý Chấp hơi có chút bất ngờ, nhưng mà không có từ chối Thái thượng trưởng lão ý nghĩa, hướng thẳng đến bên đài cao Nhạc Giao đi đến. Tổ sư, con cháu khâm phục, vì sao Lý trưởng thọ không cần diễn tấu có thể thông qua? Tinh Phong Hoa Vân Long lúc này đứng ra hô. Những hải tử khác vậy lộ ra đồng dạng chất vấn nét mặt. Thái thượng trưởng lão hơi cười một chút, nói ra, muốn nghe. Vậy liền để hắn cho các ngươi gõ một đoạn đi, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Sau đó, Thái thượng trưởng lão đều nói với Lý Chấp, đi thôi, để mọi người nghe một chút ngươi diễn tấu. Đúng, tổ sư. Lý Chấp cung kính hành lễ nói. Sau đó hắn đều lại lần nữa đem cái đó đồng la đưa ra, đương 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 đập loạn một trận. Ở đây các đệ tử đều bị hắn không có kết cấu gì diễn tấu cho khiếp sợ đến, thế nhưng còn không chờ bọn hắn kêu la cũng cảm giác được một hồi buồn bực mất tập trung, thể nội thần lực cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu bùng nổ, hận không thể ngay lập tức xông đi lên xé Lý Chấp, cũng mắng to một câu, gõ được cái quái gì. Lý Chấp lại phảng phất không người bình thường, không thể không biết hắn gõ phải là tạc âm, vẫn như cũ đương 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 ở đâu gõ một hồi thật lâu. Tổ sư, đệ tử diễn tấu hoàn tất. Gõ xong sau đó, Lý Chấp hướng về phía trên đài Thái thượng trưởng lão nói, có thể những kia buồn bực mất tập trung thần lực kém chút bạo tẩu hài tử hận không thể ăn hắn bình thường, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không còn tiếp nhận tạm tâm tập kích. Mà trên đài cao Thái thượng trưởng lão lại thỏa mãn gật đầu một cái, nói ra, rất tốt, ngươi đã rất được âm luật chi đạo ba vị chân ý. Cái này đánh giá vừa ra, thế nhưng nhường những hài tử kia càng thêm tức giận. Khi bọn hắn còn muốn nói gì lúc, trên đài vị kia trung niên trưởng lão trực tiếp mặt đen lên, nói ra, tốt, hôm nay tới đây thôi. Thanh âm bên trong mơ hồ xen lẫn kinh khủng thần lực, nhường những hài tử kia trong nháy mắt thanh tỉnh, nơi này không phải bọn hắn có thể cản rỡ địa phương. Sau đó, vị kia Thái thượng trưởng lão quét mắt một chút ở đây hài tử, chậm rãi mở miệng nói, Hoa Vân Long, Giả Sư Minh, Tiêu Tiêu, Vương Tử Phong, Hoắc Phi Yến lưu lại, những người khác trở về đi. Sau đó Thái thượng trưởng lão lại quay đầu đối với trung niên trưởng lão nói ra, Trần Siêu, ngươi vậy lui ra. Đúng, tổ sư bá. Trần Siêu cung kính đối với vị kia Thái thượng trưởng lão nói. Sau đó hắn liền mang theo những kia không có bị điểm danh đệ tử rời đi Phượng Minh Điện. Theo bọn hắn rời khỏi, Thái thượng trưởng lão trực tiếp thi pháp đem chọn tòa Phượng Minh Điện cho phong ấn lên. Trong nháy mắt Lý Chấp cũng cảm giác giống như đổi một cái thời không, rốt cuộc cảm giác không đến ngoài điện bất kỳ khí tức gì cùng tiếng động. Sau đó, vị yêu Thái thượng trưởng ra hiệu Lý Chấp hòa thuận vui vẻ giao cùng bị hắn điểm danh kia năm cái đệ tử đứng chung một chỗ. Trong lòng các ngươi có phải hay không tràn đầy hoài nghi? Vì sao ta một cái gần đất xa trời lao già hõm hẹm chiêu thu đệ tử, lại muốn khiến cho như thế gióng trống thua chiêng? Bọn hắn không thể không hoài nghi, kỳ thực dựa theo vị này Thái thượng trưởng lão năng lực, mong muốn tại Thái Huyền môn bên trong tìm kiếm một tên đệ tử thích hợp, căn bản là không cần đến như thế phiền phức, trực tiếp vận dụng thần niệm lực lượng quét hình tất cả tông môn, có thể đại khái nhìn ra nào đệ tử có đầy đủ kế thừa hắn y bát thiên phú. Sau đó sờ cốt kiểm tra thân thể sau đó, cơ bản có thể xác định truyền nhân. Nhưng hôm nay, tuyển chọn bọn hắn, một không nhìn xem thể chất của bọn hắn, nhị không nhìn bọn hắn tại tu hành phương diện ngộ tính, vẹn vẹn dựa vào đối âm luật nắm giữ liền đã xác định nhân tuyển. Nhìn lên tới ít nhiều có chút hoang đường. Liên tại bọn hắn tò mò thời khắc, vị kia Thái thượng trưởng lão dung mạo lại đột nhiên bắt đầu sửa đổi, biến thành một cái nhìn lên tới 40-50 tuổi lạ lâm trung nhân nhân. Sau đó hắn đều mở miệng nói, kỳ thực lão phu cũng không phải là Trần Âm trưởng lão. Lão phu họ Hoa tên Nhạc. Dựa theo bối phận mà nói, là đương kim Thái Huyền môn trưởng giáo sư thúc tổ. Sau này các ngươi xưng hô ta là Hoa Nhạc tổ sư là được. Ngài là Hoa Nhạc lão tổ, ngài không phải đã tại 300 năm trước tọa hóa sao? Xuất thân Hoa gia Hoa Vân Long ở chỗ nào vị Thái thượng trưởng lão tự giới thiệu sau đó, hoảng sợ nói. Hoa Nhạc lão tổ cũng không có đáp lại hắn, mà là dùng một loại nặng nề giọng nói ra, thiên hạ đại biến sắp đến, tiếp xuống lão phu đem đối với ngươi bảy người tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Một sáng sư huynh của các ngươi Hoa Vân Phi đám người ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là không chịu nổi chức trách lớn, liền cần các ngươi bảy người đứng ra dẫn đầu Thái Huyền môn nên đón đại thế sóng gió. Ta Thái Huyền môn từ sơ đại tổ sư sáng lập ra môn phái đến nay, trải qua 20 đệ tử đời 9 tiếp tục phân đấu, mới có hôm nay chỉ cục diện thật tốt. Mà chúng ta Thái Huyền môn đệ tử không thể vĩnh viễn thấp người một đầu. Tại cái này đại thế giáng lâm thời khắc, nhất định phải vượt khó tiến lên, đem tông môn phát triển trở thành sánh ngang các thánh địa truyền thừa. Tại Hoa Nhạc lão tổ sau khi nói xong, Hoa Vân Long mở miệng nói, "Hoa Nhạc lão tổ, vì tư chất của chúng ta chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn a." Tại cùng tuổi đoạn, hắn còn thua xa năm đó Hoa Vân Phi, chớ nói chi là những kia đây Hoa Vân Phi còn cường đại hơn các thánh địa thánh tử thánh nữ. Trên một điểm này, cho dù Hoa Vân Long tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Giả Sương Minh mấy người cũng sôi nổi lộ ra thần sắc nghi hoặc, tư chất của bọn hắn làm sao, đều là lòng biết rõ. Xa xa không đạt được có thể dẫn đầu Thái Huyền môn bay lên tầng thứ. Hoa Nhạc lão tổ nói ra, "Điểm này các ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống Trần Âm Thái thượng trưởng lão sẽ mang theo các ngươi tiến về một chỗ thần bí chi địa tu hành, đền bù các ngươi trời sinh không đủ. Làm thuế biến sau khi hoàn thành, thiên phú của các ngươi sẽ có được tăng lên cực lớn, đem không kém gì bất luận một vị nào thánh địa chuyên nhân." Nghe lời ấy, Lý Chấp thầm nghĩ, lẽ nào Hoa Vân Phi biến thành ngoan nhân nhất mạch quân cờ sự việc, Thái Huyền môn cao tầng sớm đã có phát giác. Nghĩ cũng phải nên, Hoa gia tổ tiên tinh thông tinh thần đại đạo, mà đem sao trời đại đạo tu luyện tới cao thâm tầng thứ sau đó, không nên xuất hiện Hoa Vân Phi loại đó phi tiên loại khí chất mới đúng. Thái Huyền môn cao tầng đoán chừng sớm đã nhận ra dấu vết để lại, chỉ là trở ngại ngoan nhân nhất mạch tàn nhẫn cương đại, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Thái Huyền môn không phải hoang cổ khương gia, có thể đem ngoan nhân nhất mạch hộ đạo giả trực tiếp tiêu diệt, cũng chiếm bọn hắn nắm giữ kinh văn nhường đệ tử của mình tu luyện. Chỉ là Thái Huyền môn lại có nhường đệ tử thoát thai hoán cốt bảo địa, đây là Lý Chấp chỗ không có nghĩ tới sự việc. Thế nhưng bảo địa như thế, vì sao Hoa Nhạc lão tổ không tự mình mang theo bọn hắn tiến về, mà là nhường tuổi thọ sắp hết Trần Âm Thái thượng trưởng lão mang theo bọn hắn tiến đến tu luyện? Trong đó không có có khó dự đoán nguy hiểm. Đồng thời, Lý Chấp trong lòng cũng có chút bận tâm, tiếp xuống đi theo cấp bậc đại năng Trần Âm Thái thượng trưởng lão tu luyện, hắn trường sinh tiên trải nghiệm sẽ không trực tiếp bại lộ. Theo vừa nãy Hoa Nhạc lão tổ phản ứng đến xem, một tháng qua, bọn hắn tại Phượng Minh điện mọi cử động tại đối phương theo dõi phía dưới, nói lời gì, làm qua cái gì chuyện, thậm chí đối phương đều biết rõ ràng. Chương 63, bắt đầu thất thánh địa, 3, 1, chương 63, bắt đầu thất thánh địa, 3, 1, Phượng Minh điện bên trong, treo lên Trần Âm Thái thượng lão tổ gương mặt Hoa Nhạc lão tổ tại đối Lý Chấp bảy người phát biểu xong về sau, liền trực tiếp theo trong điện biến mất. Mà hôm qua vì bọn họ giảng đạo Trần Âm Thái thượng trưởng lão, thì xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Trần Âm Thái thượng trưởng lão chỉ là đơn giản quét mắt bảy người một chút, đều không nói một lời đem Lý Chấp bọn hắn bảy người thu vào trong ống tay áo của mình. Sau đó, Phượng Minh điện ngoại cấm chế biến mất, đại điện trong ngoài lại lần nữa bắt được liên lạc. Trần Âm Thái thượng trưởng lão bóng lưng hơi có vẻ quầng lưng xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Đứng ở trước điện trên bậc thang, Trần Âm Thái thượng trưởng lão dùng bao hàm không thôi ánh mắt nhìn bốn phía trên ngọn núi một ngọn cây cỏ, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, dường như đang hồi ức nhập chủ Phượng Minh điện từ ngàn năm nay từng ly từng tí. Không bao lâu, Thái Huyền môn trưởng giáo chân nhân đều xuất hiện tại trước Phượng Minh điện, nhìn Trần Âm kia hơi có vẻ xảo xạc thân ảnh nói ra, "Trần sư minh, vất vả ngươi." Trần Âm dường như cũng không nhìn thấy trưởng giáo chân nhân, qua hồi lâu mới đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, thản nhiên nói, "Việc nằm trong phận sự, nói gì vất vả." Thái Huyền môn trưởng giáo cũng không có bởi vì Trần Âm thái thượng trưởng lao thờ ơ mà tức giận, ngược lại chờ hắn sau khi nói xong, mới lên tiếng, "Sư minh chuyến này hung hiểm muôn phận, gần như sống chết khó nói, sư đệ ở đây trước giờ đại biểu Thái Huyền môn trên dưới cảm tạ sư minh đại nghĩa." Trần Âm thái thượng trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta cả đời này có thể sống đến sắp thọ trùng chính sâm, đã là phải tông môn che chở đã lâu. Bây giờ tại ta gần đất xa trời thời khắc, còn có thể là tông môn xuất lực, cho dù bỏ mình, cũng coi là chết có ý nghĩa. Dù sao cũng so những kia vì hư vô mở mịt trường sinh cơ duyên, đuổi theo thanh đồng tiên điện đạo hữu nhóm muốn tới an tâm." Trường giáo chân nhân trầm mặc hồi lâu sau, cũng không biết nên như thế nào trấn an Trần Âm thái thượng trưởng lão, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía Trần Âm xoay người hành lễ nói, "Sư minh trân trọng." Trần Âm trong mắt lập tức bộc phát ra hai vệt thần quang, cả người khí thế vậy bắt đầu trở nên cường thịnh, nguyên bản tuyết trắng râu tóc cũng tại hắn vận dụng bí pháp sau đó, dần dần rút đi tuyết sắc, biến thành màu xám trắng. Cả người nhìn lên tới trẻ 30 tuổi không thôi. Trực tiếp theo một cái toàn thân tản ra dáng vẻ giản mua người sắp chết, lột sắc thành khí huyết thịnh vượng trung niên nhân bộ dáng. Quanh thân mơ hồ bạo phát ra một tầng màu lam nhạt tinh quang, đưa hắn sấn thác siêu phàm nhập thánh. Dường như trong phút chốc, hắn liền đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. "Vi huynh đi vậy." Tại lưu lại những lời này về sau, Trần Âm trưởng lão ngay tại một mảnh tinh quang trùng phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất tiên đạo vùng trời không biết sâu trong hư không. Thái Huyền môn trưởng giáo ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật lâu không có phát ra tiếng. Làm một cái khác Thái Huyền môn thái thượng trưởng lão đến mang Phượng Minh điện về sau, Thái Huyền môn trưởng giáo mới kết thúc ngước nhìn thương khung. "Trần sư minh đi rồi?" Lý Phong thái thượng trưởng lão mở miệng hỏi. "Một khắc đồng hồ trước rời đi." Thái Huyền môn trưởng giáo trong lời nói tràn đầy một tia lo lắng, nói: "Hy vọng sư minh lần này bước vào tinh huyệt có thể sống mang ra một hai tên đệ tử. Ta Thái Huyền môn tiểu chân đang có nổi dậy cơ hội." Lý Phong thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. "Ngọc hành tinh huyệt, mặc dù bị ta Thái Huyền môn thánh hiền ổn định ở sâu trong hư không, có thể cũng không đại biểu chúng ta có thể tùy ý ra vào, chủ yếu còn phải nhìn xem những hài tử kia tạo hóa." Thái Huyền môn trưởng giáo nói, "Bọn hắn đều là tại đạo âm phương diện rất có thiên phú đệ tử, đoán chừng đây mấy lần trước bước vào tinh huyệt đệ tử thành công xác suất cao hơn một ít đi, mà còn có Trần sư huynh liều chết vì bọn họ mở đường, nhất định có thể an toàn đã đến thất tinh tạo hóa chỉ chỗ." Lý Phong thái thượng trưởng lão nói. Thái Huyền môn trưởng giáo không nói gì nữa, liền xoay người đi vào Phượng Minh điện trong. Lý Phong thái thượng trưởng lão cũng đội vàng đi theo. Xông qua tiền điện, sau khi tiến vào điện, sau đó bọn hắn đều vượt qua nhất đạo điêu khắc Phượng Hoàng độ kiếp đồ bình phong biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn lần nữa hiện thân lúc, đã xuất hiện tại một cái sơn minh thủy tú, linh khí tràn đầy, linh thảo khắp nơi trên đất thánh hiển tiểu thế giới trong. Tiểu thế giới mặc dù không lớn, chỉ có trăm dặm xung quanh, thế nhưng thiên khung chi thượng dường như mỗi giờ mỗi khắc cũng có tinh quang đẩy xuống, làm dịu trong tiểu thế giới một ngọn cây cọng có một núi một thạch. Tú Mỹ ngọn núi cũng không bình lâu ngọc vũ, chỉ có một cái bị pháp trận bảo vệ linh thảo thánh dược. Trong núi chảy xuôi suối nước tựa hồ cũng là linh tuyển chi thủy, phát ra trận trận linh khí. Cỏ cây tươi mát, phồn hoa như gấm, chỉ ở giữa tiểu thế giới vị trí một cái sơn cốc trung, xây dựng vài tòa lóe ra tinh quang nhà gỗ. Với lại bên dưới nhà gỗ mặt nền tảng dường như tất cả đều là do tinh thần thạch làm nền mà thành. Tại vài tòa nhà gỗ trung ương, có một cái một mẫu bao lớn quảng trường nhỏ, tại quảng trường cánh bắc tới gần dãy núi địa phương, thì đứng vững nhìn một tòa bát giác đình nghỉ mát. Giờ phút này, đang có bốn vị lão giả tại trong lương đình uống trà. Thế nhưng thạch chén trà trên bàn đã có năm cái. Làm Thái Huyền môn trưởng giáo cùng Lý Phong Thái thượng trưởng lão đến sau đó, bốn vị lão giả bèn bèn là quay đầu hướng bọn họ nhìn thoáng qua, cũng không có đứng dậy nên tiếp ý nghĩa. Trong lương đình bốn vị lão giả đều là Thái Huyền môn trưởng giáo trưởng bối, với lại đều là đã ẩn lui mấy trăm năm tiên nhị đại năng. Trong đó Hoa Nhạc cùng Tống Lan hai người, người ở bên ngoài nhìn tới đều đã tọa hóa mấy trăm năm sao. Thế nhưng trên thực tế bọn hắn bây giờ vẫn như cũ sống rất thoải mái, thậm chí còn lại tuổi thọ cũng vượt qua trăm năm. Trạng thái xa so với Trần Âm Thái thượng trưởng lão loại đó còn lại không đủ một năm tuổi thọ đại năng muốn tốt hơn nhiều. Làm Thái Huyền môn trưởng giáo đi vào đình nghỉ mát sau đó, Hoa Nhạc lao tổ trực tiếp mở miệng nói, "Trần Âm đi rồi." Thái Huyền môn trưởng giáo gật đầu một cái, nói ra, "Trần sư huynh thi triển hồi nguyên bí pháp tạm thời khôi phục đỉnh phong chiến lực, mang theo kia bảy tên đệ tử đi Ngọc Hành tinh huyệt." Đối với Trần Âm tiểu này tuổi thọ không nhiều tu sĩ mà nói, một sáng thi triển nghiền ép sinh mệnh bản nguyên hồi nguyên bí pháp khôi phục đỉnh phong chiến lực, cũng liền cách cái chết không xa. Nghe được Trần Âm ôm lòng quyết muốn chết rời khỏi, Hoa Nhạc lao tổ thần sắc có chút phức tạp nói, "Kỳ thực Trần Âm chuyện xui xẻo này, vốn phải là do ta lão gia hỏa này để hoàn thành." Thái Huyền môn trưởng giáo trấn an nói, "Trần sư huynh đại nạn sắp tới, chủ động lựa chọn là tông môn làm ra hy sinh, là bảo tồn chúng ta Thái Huyền môn thực lực một loại lựa chọn tốt nhất." Hoa Nhạc lao tổ thở dài nói, "Quay lại, ngươi truyền lệnh xuống nhường Tình Phong thật tốt bồi dưỡng hắn hậu nhân đi, cũng coi là tông môn đối bọn họ Trần ra một loại đền bù." Thái Huyền môn trưởng giáo nói ra, "Ta đã an bài xong xuôi. Trần Âm sư huynh có một hậu nhân gọi Trần Phong, tuổi còn nhỏ liền đem tinh thần chiến thể tu luyện nhập môn, còn tu thành Tinh Hà thập nhị kiếm. Ta đã nhường Tình Phong phong chủ đưa hắn liệt vào hạch tâm đệ tử nuôi dưỡng. Tương lai Trần gia nhưng có thiên phú xuất chúng đệ tử, tông môn ổn thỏa đại lực bồi dưỡng." Ngồi ở Hoa Nhạc đối diện Tống Lan vậy mở miệng nói, "Ngươi làm không tệ. Là tông môn liều mạng người, chúng ta không thể để cho hắn có nỗi lo về sau." Chương 63, bắt đầu thất thánh địa, 3, 2, chương 63, bắt đầu thất thánh địa, 3, 2, sau đó, Hoa Nhạc còn nói thêm, "Lần này mở ra Ngọc Hành tinh huyệt, Trần Âm mang theo kia bảy cái tiểu gia hỏa có thể hay không đạt được tạo hóa, đều nhìn ta Thái Huyền môn phúc duyên. Nếu như bọn hắn bảy cái tất cả đều có thể an toàn trở về, chính là dẫn đầu chúng ta Thái Huyền môn nổi dậy tinh thần thất tử. Cũng nói ta Thái Huyền môn có thể tiếp nhận lên Ngọc Hành Thánh Địa danh hiệu." Hoa Nhạc lao tổ chi như vậy nói, là bởi vì Thái Huyền môn tổ sư đã từng chiếm được một thì thiên cơ. Đó chính là bắt đầu lúc có 7 cái Thiên Mệnh Thánh Địa. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Xu Thánh Địa, Thiên Toàn Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa, Thiên Quyền Thánh Địa, Ngọc Hành Thánh Địa, Khai Dương Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa. Mỗi cái thánh địa gánh chịu nhất đạo thiên mệnh, nhất định có thể đại hương tại thế, chấp thiên hạ chi thai châu. Với lại mỗi một khỏa bắt đầu ngôi sao tại trên bắt đầu cổ tinh đối ứng một chỗ tạo hóa bảo huyệt, cho là một cái bắt đầu thất tinh thánh địa nổi dậy nơi. Trải qua Thái Huyền tổ sư tìm kiếm hỏi thăm, xác định thiên cơ tính chính xác. Giao Quang Thánh Địa tọa lạc tại một chỗ thiên cổ hiếm thấy cao điểm chi thượng, có dược long chi cách cục, có phi tiên chi thế, có hoàng minh thanh âm. Thái Huyền môn tổ sư kết luận ở mảnh này cao nguyên phía dưới nhất định có kinh thế tạo hóa. Giao Quang Thánh Địa vậy vì kia phiến cao nguyên mà nổi dậy, thậm chí Giao Quang Thánh Địa cực đạo vũ khí Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng cùng chỗ kia tạo hóa nơi liên quan đến. Nhường Giao Quang Thánh Địa nhảy lên đã trở thành có thể cùng đại đế lưu lại thái cổ thế gia, bất hủ hoàng triều sánh ngang vô thượng tồn tại. Một cái khác chiếm cứ bắt đầu thất tinh tên Thiên Toàn Thánh Địa cũng không ngoại lệ, thánh địa địa chỉ ban đầu tọa lạc tại một mảnh đằng long chi địa phía trên, cũng là một mảnh thông thiên chi địa, chỉ là chẳng biết tại sao chỗ nào chỉ có long mạch không có long xảo. Dường như Thiên Toàn Thánh Địa cũng không có tìm được Thiên Toàn tinh đối ứng tạo hóa bảo huyệt tuyệt thế vạn long xảo, dẫn đến long mạch vô căn, thông thiên không đường, cuối cùng dẫn đến cả tòa thánh địa tại cực độ phồn hoa chung trong khoảnh khắc kết thúc. Tại Thái Huyền môn lịch đại tổ sư khảo chứng dưới, cũng tại lịch sử đóng giấy lộn chung vừa tìm được, cái khác mấy cái bắt đầu thất tinh thánh địa tương quan thông tin, trong đó có cực độ phồn thịnh Thiên Xu Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa cùng Thiên Quyền Thánh Địa, cũng cùng Thiên Toàn Thánh Địa cùng loại, tại cực độ phồn thịnh trung đột nhiên sụp đổ, sau đó biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Thái Huyền môn tổ sư đang tìm kiếm thiên hạ sau đó, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Mấy cái kia sụp đổ thiên mệnh thánh địa tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là không thể nắm giữ bắt đầu ngôi sao đối ứng tạo hóa bảo huyệt, không thể tượng giao quang thánh địa bình thường, mượn nhờ tạo hóa bảo huyệt lực lượng, rèn đúc ra cực đạo thần binh đến trấn áp thiên mệnh khí vận. Thái Huyền môn tổ sư năm đó truy đuổi một đầu hoàng điểu, lầm vào tồn tại ở hư thực ở giữa Ngọc Hành tinh huyệt, mắt thấy tinh trong huyệt tồn tại bắt đầu thất tinh tạo hóa tinh lực, cảm ngộ ra hiện tại tinh phong truyền thừa. Bao gồm: Tinh thần chiến thể, Thất tinh thần kiếm, Thiên Xu thần kiếm, Thiên Cơ thần kiếm và Tinh Hà thập nhị kiếm, tinh thần chỉ trợ cùng bắt đầu thất tinh tương quan thần thông. Đồng thời theo đầu kia hoàng điểu trên người thu được Phượng Hoàng Kiếp môn này vô thượng tiên công, bao gồm Cửu Kiếp Phượng Khúc cùng Hoàng Kiếp tái sinh thuật. Phượng Hoàng Kiếp chính là Thái Huyền môn nắm giữ trong truyền thuyết kia mấy loại lệnh thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng nóng mắt cổ thuật một trong. Một loại khác lệnh thánh địa cùng thái cổ thế gia trông mà thèm cổ thuật chính là lạc ấn ở trên Tuyết Phong giai tự bí. Chẳng qua Phượng Hoàng Kiếp đối tu luyện giả tư chất yêu cầu cực cao, Thái Huyền môn thường thường mấy ngàn năm cũng không một người có thể luyện thành. Mà đầu kia hoàng điểu đang xông vào ngọc hành tinh huyệt bỏ mình sau đó, cùng tinh huyệt hòa làm một thể, nhường ngọc hành tinh trong huyệt không chỉ tràn ngập hỗn loạn thất tinh lực lượng, còn tràn ngập đủ để hóa thành thiên kiếp đại đạo thiên âm. Cũng đúng thế thật thái huyền môn tu sĩ không dám tùy ý bước vào tinh huyệt nguyên nhân. Cho dù là tại ngọc hành tinh trong huyệt tinh thần chi lực tối ôn hòa thời kỳ, hắn mong muốn ra bảo, cũng phải ôm sống chết khó nói quyết tâm mới được. Mà luân hải bí cảnh tu sĩ vì đầy đủ yếu, còn chưa có bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, khi tiến vào tinh huyệt sau đó, phát động đạo âm thiên kiếp khả năng tính sẽ tương đối nhỏ một chút. Nhưng mà cũng là tương đối nhỏ một chút. Trải qua thái huyền môn mấy chục lần dùng sinh mệnh chuyến ra đầy kinh nghiệm, dường như tuổi tác càng nhỏ càng an toàn. Đây cũng chính là bọn hắn chọn thập nhị tuổi trở xuống hải tử bước vào ngọc hành tinh huyệt nguyên nhân. Về ngọc hành tinh huyệt bí mật thông tin, trong thái huyền môn chỉ có thái huyền môn trưởng giáo cùng những thứ này ẩn lui thái thượng trưởng lão mới có tư cách biết được. Đi cùng trưởng giáo bước vào tòa này thánh hiển tiểu thế giới Lý Phong, là còn chưa ẩn lui thái thượng trưởng lão, vốn là không có tư cách biết được kiểu này bí mật tin tức, chỉ chẳng qua lần này thái huyền môn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, bọn hắn không thể không khiến Lý Phong cũng hiểu biết việc này. Ngoan nhân truyền thừa xuất hiện trong thái huyền môn, đồng thời âm thầm dạy bảo Hoa Vân Phi, bọn hắn là âm thầm theo dõi trong môn tất cả biến cố thái thượng trưởng lão, đều là biết được việc này. Thế nhưng biết thì biết, lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lịch sử, bị ngoan nhân người thừa kế khiến cho cửa nát nhà tan giáo phái quả thực nhiều vô số kể. Bọn hắn thái huyền môn tại không có có đủ thực lực trước đó có phải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với lại bọn hắn tin tưởng tổ sư lưu lại lời tiên tri là chính xác. Bất luận cái gì đạt được bắt đầu thất tinh đối ứng tạo hóa bảo huyệt thế lực, tại từ nơi sâu xa đều sẽ nhận bắt đầu thiên mệnh thủ hộ, sẽ không dễ dàng bị phá bỡ. Mà thiên mệnh thánh địa tên thật mặc dù có thể làm cho tông môn nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng vậy gánh chịu nhìn nguy hiểm to lớn. Dường như năm đó giao quang cùng bây giờ thiên toàn đồng dạng. Giao quang thánh địa năm đó liên tiếp ra 28 vị thánh hiển, có thể nói là ngang ngược đến cực điểm, nhưng mà vì tự thân khí vận không đủ để trấn áp giao quang hai chữ. Tại tên thật phản vệ trước đó, để bọn hắn rèn đúc Long Văn Hắc Kim Đỉnh, dùng cái này đến trấn áp tông môn khí vận. Cuối cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh hóa thành cực đạo vũ khí, trấn áp lại giao quang khí vận, nhường giao quang thánh địa trưởng tồn tại thế. Đừng quản Long Văn Hắc Kim Đỉnh đến tột cùng là thế nào tới, giao quang thánh địa sát sát thật thật có cực đạo vũ khí đến trấn áp khí vận. Mà một cái khác kế thừa trong bắt đầu thất tinh thiên toàn tên thật thánh địa, lại bởi vì không có cực đạo vũ khí đến trấn áp khí vận, tại thánh địa phát triển đến thời kỳ mạnh mẽ nhất thế mà tuyển cả giáo tiến đánh hoang cổ cấm khu trong thành tiết lộ, trực tiếp đưa đến phồn hoa kết thúc. Do đó, thái huyền môn dù là nắm giữ ngọc hành tinh huyệt, cũng không có đem môn phái tên đổi thành ngọc hành phái hoặc là ngọc hành thánh địa, không dám mượn dùng thiên mệnh thánh địa tên thật đến phát triển cùng lớn mạnh tông môn. Thái huyền môn các vị tổ tiên phỏng đoán, bắt đầu thất thánh địa tên thật vừa có thể cho tông môn đem lại ngập trời khí vận, cũng có thể nhường tông môn tại phồn hoa gián đoạn hồn. Không phải tất cả tên thật thánh địa cũng có giao quang thánh địa vật khí, có thể làm cho Long Văn Hắc Kim đỉnh hóa thành cực đạo vũ khí. Thái huyền môn tổ tiên đã từng lưu lại cổ vấn, tại tông môn đệ tử sản sinh ra chuẩn đế cường giả trước đó, quyết không thể đem tông môn tên đổi thành ngọc hành thánh địa, bằng không ắt gặp thiên khiển. Về phần ra đời đại đế, tông môn còn muốn hay không đổi tên, lúc đó liền tùy tiện. Đại đế cấp bậc cường giả tùy tâm sử dụng, đến lúc đó muốn cho tông môn tên gọi là gì đều tên gọi là gì, bắt đầu thiên mệnh căn bản là không có cách tả hữu vận mệnh của bọn hắn. Ba canh đưa lên, hôm nay đổi mới hoàn tất, ngày mai tiếp tục. Tiện thể cầu điểm nguyện phiếu ủng hộ đi. Chương 64, thất thải phượng hoàng huyết, cầu đặt mua, 1. Chương 64, thất thải phượng hoàng huyết, cầu đặt mua, 1. Yên tĩnh, bốn phía tối như mực một mảnh, không cảm giác được đồng bạn khí tức, vậy không cảm giác được đồng bạn vị trí, không có bất kỳ cái gì phù quang lực ảnh, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Trống rỗng không có bất kỳ cái gì điểm tựa, giống như thân ở vũ trụ, nhưng lại chưa từng qua lại bờ bền, lại giống như bị nhốt vào vô hình phòng tối, vẹn vẹn có thể nghe được tiếng tim mình đập. Vị chân âm thái thượng trưởng lão thu nhập pháp khí trong cảm thụ quả thực không song thấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng tại một hồi trời đất quay cùng sau đó, Lý Chấp cũng cảm giác một cỗ nhu hòa lực kéo văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản không biết người ở phương nào. Trước người xa 3 mét chỗ trần âm thái thượng trưởng lão kia cao lớn bóng lưng cùng trên người hắn phát ra vầng sáng, chiếu sáng xung quanh 10 mét khu vực, để mọi người không đến mức không phân rõ trên dưới trái phải. Trần âm thái thượng trưởng lão đem bọn hắn 7 cái tiểu gia hỏa theo pháp khí trong phóng sau khi đi ra, cũng không có vì bọn họ giải thích đến nơi nào. Chỉ là cho bọn hắn lưu lại một cái bóng lưng, sau đó đứng ở phía trước không biết tại quan sát cái quái gì thế. Sau đó, Giả Sư Minh, Nhạc Giao, Du Du, Vương Tử Phong, Hoắc Phi Yến, Hoa Bân Long, Lý Chấp, bọn hắn 7 người cứ dựa theo thân cao sắp xếp, xếp thành một hàng đứng ở Trần Âm Thái Thượng trưởng lão sau lưng. Đồng thời, nhìn một phía, hy vọng có thể xác định đến phương nào rồi thánh địa. Chỉ tiếc, trên dưới trái phải trước sau tất cả đều là tối tăm mở mịt một mảnh, nhường ánh mắt của bọn hắn xuyên chẳng qua xa 10 mét, ngay cả dưới chân bọn hắn giẫm lên thứ gì đó, cũng không giống như là giẫm tại trên bùn đất cảm giác, giống như giẫm nát một mảnh ngưng kết hư không bên trên đồng dạng. 7 người mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà không ai lên tiếng hỏi. Tựa hồ là tìm được rồi mục tiêu, Trần Âm Thái Thượng trưởng lão liền cất bước về phía trước. Lý Chấp 7 người vội vàng đi theo. Mọi người trọn vẹn tại tối tăm mờ mịt trong không gian ghé qua hơn 10 dặm, mới nhìn đến một mảnh tinh quang sáng chói khu vực. Tại tinh quang chiếu dọi xuống, mọi người mới phát hiện, bọn hắn dường như đi tới một mảnh bị tối tăm mờ mịt sương mù bao khỏa thần bí không gian. Phía trước tinh quang rất lóa mắt, để người thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì có thể tỏa ra như thế sáng chói tinh quang. Chẳng qua theo bước vào tinh quang chiếu xạ khu vực, dưới chân bọn hắn mặt đất cũng biến thành chân thực nham thạch. Cứ đạp thực địa cảm giác, dường như nhường Nhạc Giao đám người nhẹ nhàng thở ra. Mà Lý Chấp lại bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trong mắt hiện ra một vòng thần quang, cuối cùng nhường hắn xem thấu phía trước tinh quang. lại là nhất đạo cao tới 10 mét cự hình môn hộ. Khung cửa tựa hồ là do tinh hạch dung luyện mà thành đồng dạng, xưa cũ lại khí, tản ra nồng đậm tinh quang, mà khung cửa trong hai phiến cửa lớn càng là hơn xa xỉ dùng tới có thể rèn đúc vương giả thần binh tinh thần thần thiết. Mỗi một phiến đại môn cũng có cao 3 trượng rộng 1 trượng, phía trên khắc họa nhìn vô số thần bí đường vân, có nồng đậm tinh lực tại những văn lộ kia bên trong lưu chuyển. Tựa hồ là hai phiến cường đại phong ấn cánh cửa. Sau đó, Lý Chấp liền thấy Trần Âm Thái thượng trưởng lão đối với phía trước cái đó cự hình môn hộ đánh ra hai đạo pháp quyết. Khung cửa tản ra tinh quang dần dần thu liễm, đem cánh cửa kia triệt để hiện lộ tại trước mắt mọi người. Đồng thời, Trần Âm Thái thượng trưởng lão tiếng vang lên lên, nơi đây chính là ta Thái Huyền môn căn cơ vị trí, các ngươi tiếp xuống muốn tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa, có thể hay không tiến hành thuận lợi thoát thai hoàn cốt, đều nhìn xem tự thân các ngươi tạo hóa. Tổ sư, đây là nơi nào? Vì sao ta theo kia đối trên cửa lớn cảm nhận được nồng đậm bắt đầu tinh lực? Xuất thân tinh phong đồng thời cũng là Hoa gia đệ tử Hoa Vân Long, đang nhìn đến kia hai phiến trên cửa lớn tiềm thức bảy sắc tinh quang sau đó mở miệng dò hỏi. Xuất thân cự lực phong giả Sương Minh vậy mở miệng hỏi, "Tổ sư, nơi này là không phải vực ngoại tinh không? Ta cảm giác nơi này tinh thần chi lực dường như đây rơi vào tinh phong bên trên tinh thần chi lực còn muốn sinh động, nếu như có thể sử dụng những ngôi sao này lực lượng luyện thể lời nói, chỉ cần 10 năm, ta có thể đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới đại thành." Trần Âm Thái thượng trưởng lão quay người hướng về phía bọn hắn nói ra, "Các ngươi có thể đến chỗ này, liền đã thuyết minh tông môn đối tín nhiệm của các ngươi. Nói cho các ngươi cũng không sao." Nơi đây chính là Ngọc Hành Tinh huyệt nơi ở, rơi vào tinh phong bên trên bắt đầu thất tinh tinh thần chi lực, chính là thông qua trước mắt cánh cửa này mới có thể tinh chuẩn rơi trên tinh phong. Tại môn hộ sau bên trong tiểu thế giới, có một chỗ tạo hóa tinh quang chỉ, kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy có thể để cho các ngươi thoát thai hoàn cốt. Sau đó, Trần Âm Thái thượng trưởng lão lại đối bọn hắn giảng thuật một ít chú ý hạng mục, đồng thời chuyển thụ cho bọn họ một đoạn luyện hóa tinh quang thần thủy dùng để thuế biến pháp môn. Làm Trần Âm Thái thượng trưởng lão kể xong sau đó, Nhạc Dao mở miệng hỏi, "Tổ sư, ngài không đổi chúng ta đi vào trung không?" Trần Âm nói ra, trong tiểu thế giới tồn tại do cuồng bạo tinh thần chi lực diễn hóa xuất thiên kiếp lực lượng, đối với tu sĩ tu vi cảm ứng vô cùng nhạy bén. Chỉ có các ngươi những thứ này còn chưa chạm đến lực lượng pháp tắc người trẻ tuổi không nhận thiên kiếp lực lượng ảnh hưởng. Du Du vậy mở miệng hỏi, "Tổ sư, nếu là tiểu thế giới, cái kia hẳn là có địa đồ a?" Trần Âm Thái thượng trưởng lão giải thích nói, "Phương này bí cảnh không giống với cái khác thánh hiển tiểu thế giới, chính là do tinh thần chi lực diễn hóa mà thành tinh quang thế giới, trừ ra số ít mấy nơi có thực thể tinh thần tàn hoạch bên ngoài, cùng địa phương khác thì tràn ngập nồng đậm dường như hóa thành thực thể tinh thần chi lực, trong đó thiên địa cũng không cố định hình thái." Hoắc Phi Yến vẻ mặt lo lắng hỏi, "Tổ sư, gần như thực thể tinh thần chi lực xa không phải chúng ta có thể đụng chạm thứ gì đó, trên người chúng ta cũng không có hộ thân chí bảo, lại như thế nào xuyên qua những kia tinh quang đâu?" Trần Âm Thái thượng trưởng lao nói ra, "Các ngươi yên tâm, mở ra tinh môn sau đó, ta sẽ cho các ngươi mở ra an toàn đường xá, đưa các ngươi đến thực thể tinh hạch phụ cận, những kia tinh hạch phụ cận tinh quang cũng không cuồng bạo, vì tu vi của các ngươi đầy đủ leo lên những kia thực thể tinh hạch hòn đảo." Lúc này, Lý Chấp vậy mở miệng hỏi, "Tổ sư, chúng ta sau khi đi vào sẽ bị tách ra sao?" "Không rõ ràng." Trần Âm hơi dừng lại một chút sau đó, tiếp tục nói, "Tốt, thời gian cấp bách, ta hiện tại liền muốn đánh khai tinh môn, các ngươi làm tốt tùy thời vào trong chuẩn bị." Sau đó, Trần Âm Thái thượng trưởng lão liền đi tới tinh môn trước bắt đầu thi triển đại pháp, huyền ảo lại phức tạp pháp quyết bị hắn một vừa đánh vào tinh môn. Kia hai phiến cao tới 3 trượng to lớn tinh môn, đang lóe lên một trận quang mang sau đó, bắt đầu chậm rãi hướng phía nội bộ mở ra. Theo tinh môn mở ra một cái khe, một cỗ nồng đậm tinh thần quang hoa đều theo tinh môn trong tiêu tán ra đây, đủ mọi màu sắc tinh quang có vẻ đặc biệt sáng chói. Nồng đậm tinh thần tinh khí đập vào mặt. Nếu như không phải có Trần Âm Thái thượng trưởng lao ở phía trước chặn tinh thần tinh khí xung kích, chỉ sợ Lý Chấp bọn người sẽ ngay đầu tiên bị những kia cuồng bạo tinh thần tinh khí cho làm tan. Làm cỗ kia tinh quang xung kích qua đi, thông qua khe cửa, mọi người giống như nhìn thấy một tòa kỳ quái thế giới kỳ dị. Các loại quang mang tiềm thức, dường như muốn đi vào một mảnh biển ánh sáng. Sau đó, Trần Âm Thái thượng trưởng lao đi ra phía trước dùng đại pháp lực chậm rãi đẩy ra tinh môn, sau đó hai phiến tinh môn tại mở ra đồng thời hướng vào phía trong bạo phát ra hào quang sáng chói. Như là hai vị thần quang lợi kiếm một loại trực tiếp xuyên thủng môn hộ phía sau tinh quang hải dương. Chương 64, Thất thải phượng hoàng huyết, cầu đặt mua 2, chương 64, Thất thải phượng hoàng huyết, cầu đặt mua 2. Tại sau cửa lớn xuất hiện một cái cùng khung cửa và cao cự hình thủy tinh cầu vồng thông đạo. Ngay tại lúc này, nhanh bước vào. Trần Âm Thái thượng trưởng lão dường như rất cật lực nói. Lý Chấp bảy người nghe vậy, trong nháy mắt bay vào tinh môn trong, bước lên cái đó to lớn cầu vồng trong thông đạo. Sau đó, bọn hắn liền thấy Trần Âm Thái thượng trưởng lão trực tiếp tướng tinh cửa đóng lại, mà cầu vồng thông đạo lại vẫn tồn tại như cũ, đồng thời không ngừng hướng về phương xa kéo dài. Tựa hồ là Trần Âm Thái thượng trưởng lão đang toàn lực thôi động cầu vồng thông đạo trưởng thành. Ngoại giới, tại tinh môn quan bế nháy mắt, Trần Âm liền trực tiếp bay đến khung cửa chi thượng, xếp bằng ở sà ngang ở giữa cái sân khấu nhỏ bên trên, không ngừng chuyển vận pháp lực duy trì hai phiến tinh môn tạo hình hái cầu vồng thông đạo không ngừng tại tinh quang trong thế giới kéo dài. Với lại ngay tại hắn dùng pháp lực duy trì cầu vồng thông đạo kéo dài trong quá trình, trên người hắn liền bắt đầu không ngừng toát ra một ít màu sắc khác nhau điện hỏa hoa. Ở chỗ nào chút ít lôi điện hỏa hoa trung dường như mang theo một tia thiên kiếp khí tức. Những tia điện hỏa hoa mặc dù yếu ớt, thế nhưng có kiếp khí gia trì, lực phá hoại nhưng còn xa đây đơn thuần lôi điện mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn duy trì chưa tới một canh giờ thời gian, Trần Âm Thái thượng trưởng lão đều rơi xuống một đám tóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không thể duy trì bao lâu thời gian. Mà Lý Chấp đám người đạp trên cầu vồng thông đạo bước vào tinh quang thế giới sau đó, lập tức liền bị trước mắt rực rỡ cảnh sắc hấp dẫn. Xanh dương tinh quang, màu trắng tinh quang, màu tím tinh quang, màu đỏ tinh quang, màu vàng tinh quang, dường như tất cả màu sắc tinh quang cũng hiện lên ở bọn họ trước mặt. Qua lại đan vào một chỗ sau đó, càng là hơn hóa thành chủng loại phong phú các loại kỳ cảnh. Thời gian cấp bách, chúng ta hay là nhanh đi tìm kiếm tổ sư nói tạo hóa tinh quang chỉ đi. Tại cầu vồng trong thông đạo đi về phía trước vài trăm mét sau đó, tuổi tác lớn nhất Giả Sương Minh đều mở miệng nói. Mặc dù mọi người tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng theo vừa nãy Trần Âm Thái Thượng trưởng lão biểu hiện đến xem, bọn hắn có thể tại đây phương tinh quang thế giới bên trong dừng lại rất có hạn. Đang nghe xong Giả Sương Minh đề nghị sau đó, mọi người không còn thưởng thức thủy tinh ngoài thông đạo mỹ lệ cảnh sắc, mà là bay thẳng chạy vội lên. Thế nhưng vừa mới đi ra ngoài hơn 10 dặm xa, nguyên bản rộng lớn thủy tinh cầu vồng thông đạo lại đột nhiên tượng thiên nữ tán hoa bình thường, chia làm mấy chục cái hẹp dài tiểu thông đạo, tựa hồ là Trần Âm Thái Thượng trưởng lão pháp lực chỉ có thể tạo hình ra hơn 10 dặm dài cự hình cầu vồng thông đạo đồng dạng. Mọi người đứng ở chỗ ngã ba, nhìn trước mắt vô số lối rẽ, lại không biết cái kia tuyển cái nào một cái. Ngay tại mọi người lâm vào lựa chọn khó khăn thời khắc, Hoa Vân Long lại như là một cái lãnh tụ, trực tiếp đứng ra mở miệng nói, "Chúng ta một người lựa chọn một cái đi. Như vậy có thể tăng tốc tìm kiếm tạo hóa tinh quang chỉ hiệu suất." Dường như hắn cố ý biến thành trong bảy người người dẫn đầu. Lý Chấp có hơi quay đầu nhìn hắn một cái, lại không nói gì thêm. Sau đó, bọn hắn bảy người đều riêng phần mình lựa chọn một cái tinh quang đường nhỏ. Đặt vào đường nhỏ sau đó, Lý Chấp đều mơ hồ cảm nhận được thông qua đường ống bích truyền vào tới ngoại giới cuồng bạo tinh thần chi lực mang đến áp lực. Mặc dù có chút hứa áp lực truyền đến, chẳng qua kia từng đầu tinh quang đường nhỏ nhưng như cũng có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chỉ là thông đạo giới bích dường như không có lúc trước cái đó cự hình thông đạo giới bích kiên cố, tại bên đường, Lý Chấp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc lôi đình đánh rất tại tinh quang trên đường nhỏ. Thậm chí tại vài chỗ, có cuồng bạo tinh thần chi lực tiêu tán đến tinh quang đường nhỏ trong, tựa hồ là đường ống xuất hiện khe hở. Với lại càng là đi lên phía trước, đường ống bên trên phi sinh thì càng nhiều, liền phảng phất đại thụ bình thường, càng đến gần tăng cây, càng là không cách nào xác định cái nào căn cảnh là trụ cột. Tất cả tinh quang thông đạo đều là uốn lượn khúc chiết, không có bất kỳ cái gì quy luật tại tinh quang hải bên trong về phía trước kéo dài, cuối cùng không biết thông hướng phương nào. Lần nữa tiến nhập một cái có vết nứt tinh quang đường nhỏ sau đó, Lý Chấp cũng cảm giác nếu như tiếp tục dọc theo những thứ này tinh quang đường nhỏ tìm kiếm tạo hóa tinh quang chỉ nơi ở, chỉ sợ giống như mò kim đáy biển một loại gian nan. Cuối cùng rất có thể lại bởi vì Trần Âm Thái Thượng trưởng lão không cách nào duy trì tinh quang thông đạo tồn tại, mà đem bọn hắn trực tiếp thả vào cuồng bạo tinh quang hải chung. Nghĩ đến đây, Lý Chấp liền bắt đầu cùng Luân Hải bên trong Bách Thảo Đồ tiến hành câu thông. "Đồ lão đại, tỉnh. Ngươi có cần hay không tinh thần chi lực đến bổ sung tinh khí?" Lý Chấp lúc này không cách nào trực tiếp hấp thụ hòa luyện hóa những kia cuồng bạo tinh thần chi lực, thế nhưng cũng không đại biểu Bách Thảo Đồ không cách nào hấp thụ hòa luyện hóa những kia tinh thần chi lực, những kia dường như hóa thành thực thể tinh quang đều là mang theo nồng đậm tinh thần tinh khí. Tinh thần tinh khí là một loại phẩm chất cực cao thiên địa tinh khí, đủ để giúp đỡ thánh nhân cấp bậc cường giả đến bổ sung pháp lực tổn thất. Muốn. Rất nhanh, Lý Chấp trong lòng đều nổi lên Bách Thảo Đồ cho đáp lại, mặc dù chỉ là một chữ, thế nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một cỗ nồng nặc khát vọng. Sau đó, Lý Chấp liền đem Bách Thảo Đồ tế ra đây, hóa thành một tấm tấm thảm khoác lên người. Sau đó hướng phía một cái có tinh quang tiết lộ đường nhỏ đi tới. Tại cảm nhận được những tia tinh thần tinh khí sau đó, Bách Thảo Đồ ngay lập tức phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem tiết lộ tại trong đường nhỏ tinh thần chi lực toàn bộ hấp thụ hầu như không còn. Sau đó, Lý Chấp ngay tại cái kia tinh quang trên đường nhỏ nhìn thấy một ít vết nứt, tựa hồ tại ngoại giới cuồng bạo tinh thần chi lực đè xuống, tùy thời cũng có sụp đổ có thể. Nhìn một chút những kia vết nứt phân bố, Lý Chấp liền trực tiếp lấy ra Lạc Dương Xúc, hướng về phía đường nhỏ yếu ớt nhất địa phương đập tới. Vèo, vẹn vẹn một kích, hắn đều tinh quang trên đường nhỏ tạc ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ thủng. Vô số tinh quang giống như nước biển chảy ngược tiến đáy biển đường hầm bình thường, dâng trào mà đến. Lý Chấp lại không chút hoang mang dùng Bách Thảo Đồ ngăn chặn cái đó cửa hang. Vô số dâng trào mà đến tinh thần tinh khí, giống như tiến nhập thao thiết trong bụng bình thường, trong khoảnh khắc đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ghét bỏ lỗ thủng trước tinh thần tinh khí dâng trào quá chậm, Bách Thảo Đồ càng là hơn sản sinh một cỗ to lớn hấp lực, bắt đầu rút ra tinh quang đường nhỏ ngoại tinh thần tinh khí. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Chấp cũng cảm giác tinh quang đường nhỏ phía ngoài tinh quang dường như trở nên mờ đi, thậm chí cách hư không có thể nhìn thấy cùng địa phương khác tinh quang đường nhỏ. Sau đó, Lý Chấp đều đạp tại trên Bách Thảo Đồ, theo cái đó cửa hàng chui vào phía ngoài tinh quang trong hải dương. Bước vào tinh quang hải dương sau đó, mặc dù có nồng đậm tinh thần tinh khí đập vào mặt, nhưng không có cuồng bạo tinh thần chi lực hướng hắn đè ép. Dưới chân Bách Thảo Đồ càng là hơn bật hết hỏa lực, ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, nó đều hút khô trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả tinh thần chi lực, tại tinh quang hải dương trung hình thành rồi một mảnh tinh lực mỏng manh khu vực. Phu cận tinh quang hải dương cũng bởi vậy bị pha loãng, trở nên ảm đạm lên, không còn che chắn Lý Chấp tầm mắt. Rất nhanh, liền để Lý Chấp tại hỗn loạn tương bừng tinh quang trông được đến một chỗ tản ra đều thất thải quang mang khu vực, chỗ nào hẳn là Trần Âm Thái Thượng trưởng lao trong miệng tinh quang hải bên trong thực thể hòn đảo. Khống chế Bách Thảo Đồ, Lý Chấp như vào chỗ không người bình thường, trực tiếp hướng phía một khu vực như vậy bay đi. Chương 64, Thất Thải Phượng Hoàng Huyết, cầu đặt mua, 3, chương 64, Thất Thải Phượng Hoàng Huyết, cầu đặt mua, 3, ven đường tinh quang hải bên trong tinh thần tinh khí đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Bách Thảo Đồ thôn phệ không còn một mảnh. Lân cận thất thải quang mang nơi, Lý Chấp liền thấy toàn cảnh của nó. Với lại tại nó bốn phía cũng không tinh quang đường nhỏ hướng phương hướng của nó kéo dài, dường như những kia thất thải quang mang có thể trở ngại tinh quang đường nhỏ hình thành. Có Bách Thảo Đồ hộ thân, Lý Chấp cũng không sợ những kia hào quang bảy màu làm hại. Với lại những kia thất thải quang mang tựa hồ là một loại thăng hoa sau tinh thần quang mang, giàu có lực sát thương, nhưng mà trong đó ẩn chứa tinh thần tinh khí phẩm chất cũng càng cao. Tại Bách Thảo Đồ ai đến cũng không có cự tuyệt thôn vệ phía dưới, thất thải quang mang bên trong phẩm chất cao tinh thần tinh khí cũng bị thôn vệ trống không. nhường thất thải quang mang biến thành vô hại quang mang. Đặt vào đảo nhỏ sau đó, Lý Chấp ngay lập tức cảm nhận được một cỗ cường hãn trọng lực, tựa hồ là dưới tình huống bình thường gấp 10. Bất quá, đối với tu sĩ mà nói, này gấp 10 trọng lực đối bọn họ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Dưới chân mặt đất nham thạch dường như lâu dài bị thất thải quang mang xâm nhiễm cũng biến thành thải sắc. Sau đó, Lý Chấp trực tiếp dùng pháp lực thúc đẩy Bách Thảo Đồ đến gia tốc nó đối trên đảo nhỏ thất thải quang mang hấp thụ tốc độ, Bách Thảo Đồ hấp lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Sau một tiếng, hòn đảo kia thượng thất thải quang mang trung ẩn chứa tinh thần tinh khí toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, Lý Chấp vậy cuối cùng thấy rõ ràng đảo nhỏ hình dáng. Cả hòn đảo nhỏ chỉ có vài dặm xung quanh, đại khái bày biện ra bằng phẳng địa thế, tại hòn đảo vị trí trung ương thì là rất đột ngột đứng thẳng lấy một khối cao lớn 30m tương tự phượng hoàng dương cánh thất thải cự thạch. Cự thạch giống như lúc, tựa hồ là một đầu hóa đá phượng hoàng đồng dạng. Mới nhìn phía dưới, tựa như một đầu đang dựng dục thánh linh, thế nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng không có thánh linh loại đó cùng tiên địa vạn đạo giao hòa thần vận. Lý Chấp đem Bách Thảo Đồ đặt trước người phòng ngừa bất ngờ xảy ra, sau đó đi đến thất thải cự thạch bên cạnh, quay chúng quanh cự thạch chuyển vài vòng sau đó, kết hợp phong thủy mộ táng kinh bên trong ghi chép, trong lòng lập tức hiểu rõ, khối này tương tự phượng hoàng thất thải cự thạch nguồn gốc. Nó cũng không phải thánh linh, cũng không phải đứng sừng sững ở đại mộ trước tượng đá sinh. Lý Chấp đem Bách Thảo Đồ hóa thành áo choàng khoác lên người sau đó, đều nhảy lên thất thải cự thạch phượng hoàng đọc vị trí, cũng lấy ra lạc dương xúc bắt đầu ở thất thải trên đá lớn đục khổng. Quả nhiên, tại mở hơn 10 mét sâu về sau, do khổng trung đột nhiên bạo phát ra một hồi chói mắt hào quang bảy màu, mang theo một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí dâng lên mà ra, hít vào một hơi, cũng làm người ta có loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Làm quang mang tản đi sau đó, Lý Chấp đều thông qua dò khổng nhìn thấy một ít hiện ra hào quang bảy màu chất lỏng. Lý Chấp cũng không tiếp tục hướng chỗ sâu đảo, mà là lấy ra xà bỉ cản khôn đại đem những chất lỏng kia thu sạch đi nha. Chọn vẹn thu lấy một chậu rửa mặt thất thải phượng hoàng huyết. Đây là phượng hoàng niết bàn sau khi thất bại, lưu lại niết bàn chi huyết cùng trong hoàn cảnh nồng đậm đến từ bắt đầu thất tinh tinh thần tinh khí qua lại giao hòa diện hóa sau đó, hình thành thất thải phượng hoàng huyết. Cũng coi là một loại đặc thù thánh linh huyết. Đều cái này buồn thất thải phượng hoàng huyết, đầy đủ nhường một tên vương giả cấp bậc cường giả tiến hành một lần thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Đầy đủ nhường Lý Chấp hoàn thành hai lần thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Vì sao chỉ có thể là hai lần? Đó là bởi vì tiểu này thất thải phượng hoàng huyết, lần đầu tiên sử dụng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai sử dụng hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ ba dường như vô hiệu. Còn ở vào luân hải bí cảnh Lý Chấp, đoán chừng nửa bốn thất thải phượng hoàng huyết có thể nhường hắn hoàn thành hai lần thoát thai hoán cốt thủy biến. Đây là căn cứ vào thể chất của hắn mà nói tiêu hao. Nếu như đổi lại đồng hành những người khác, đoán chừng chỉ cần một bát thất thải phượng hoàng huyết có thể để bọn hắn hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Chẳng qua, Lý Chấp bây giờ lại không nghĩ trực tiếp sử dụng nó. Mong muốn phát huy ra thất thải phượng hoàng huyết hiệu quả lớn nhất, cần dùng thần tuyển chi thủy đến đối nó tiến hành pha loãng, sau đó thông qua thần hỏa đấu chín mới có thể kích phát ra nó tất cả dược hiệu, mới có thể đem thất thải phượng hoàng huyết hiệu quả phát huy đến cực hạn. Cũng là mong muốn nhờ vào đó thoát thai hoán cốt, liền muốn đem chính mình trở thành nồi đun nước bên trong gà mái, dùng thần hỏa tiến hành chấm hầm, mới có thể đem thất thải phượng hoàng huyết hiệu quả toàn bộ phát huy ra, bằng không trực tiếp sử dụng lời nói, chỉ sợ liên phượng hoàng huyết ba thành thần năng cũng không phát huy ra được. Đem thất thải phượng hoàng huyết thu sạch vào xà bì càn khôn đại về sau, Lý Chấp liền đem càn khôn đại miệng túi trói lại. So với bình thường bình ngọc, dùng xà bì càn khôn đại chứa được loại tầng thứ này bảo huyết càng năng lực khóa lại nó tinh khí không mất. Sau đó, hắn càng đem xà bì càn khôn đại bỏ vào bách thảo đồ trong tiểu thế giới. Lý Chấp lúc này mới xuất ra lạc dương xúc tiếp tục mở đục khối kia tương tự phượng hoàng thất thải cự thạch. Dòng dã tốn hắn thời gian một ngày, hắn mới đưa khối cự thạch này tạc thành một đống trứng gà lớn nhỏ cục đá vụn. Nhưng không có phát hiện hắn trong chờ mong phượng hoàng hỏa châu. So với hoàng điệu niết bàn sau khi thất bại lưu lại bảo huyết, kỳ thực tàn lưu lại niết bàn chi hỏa mới thật sự là bảo bối. Niết bàn chi hỏa bị tu sĩ luyện hóa về sau, có thể trùng tại mệnh tuyệt trong, tương đương với nhiều một cái mạng. Chỉ cần không phải bị người nghiệp chướng nặng nề, nặng hơn nữa thương cũng có thể dựa vào cái này niết bàn trọng sinh. Nếu như đem niết bàn chi hỏa bồi dưỡng đến thông linh tình trạng, thậm chí đạo thương cũng có cơ hội mượn nhờ niết bàn chi lực đến trừ bỏ. Chỉ tiếc đã từng rơi vào tòa này tinh đạo bên trên hoàng điệu niết bàn thất bại, niết bàn chi hỏa cũng triệt để dập tắt, cuối cùng chỉ để lại một ít thất thải phượng hoàng huyết. Bất quá, những thu hoạch này đã đầy đủ nhường Lý Chấp an ủi. Đây chính là tương đương với hai lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Dựa theo Lý Chấp đối thể chất lý giải, tại luân hải cùng đạo cùng hai cái bí cảnh, tu sĩ nên có 9 lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Nếu như tại giai đoạn này, hoàn thành 9 lần thoát thai hoán cốt thủy biến, là có thể đem một người thể chất khai phát đến cực hạn. Liền xem như phàm thể, trải qua 9 lần thoát thai hoán cốt thuế biến sau đó, hắn sinh mệnh bản nguyên hùng hậu trình độ có lẽ có thể sánh vai cùng giai hôn độ thể. Bất luận là phàm thể, hay là thân thể, hay là thánh thể, chỉ cần có thể tại bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trước đó, tứ cực bí cảnh trước đó, hoàn thành 9 lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến, có thể rèn đúc ra thật sự viên mãn đại đạo căn cơ. Chỉ tiếc, mong muốn làm được điểm này thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Cho dù là nhân vật chính Diệp Phàm, tại bước vào tứ cực bí cảnh trước đó, vậy vẹn vẹn là đã trải qua 5 lần hoàn chỉnh thoát thai hoán cốt thôi. Lại thêm thánh thể bất phàm đặc thù, tại tu luyện đạo cung bí cảnh lúc tiêu hao hơn 100 vạn cân nguyên, có thể tương đương với 1-2 lần thoát thai hoán cốt. Cũng là này 6 lần tả hữu thoát thai hoán cốt thủy biến, nhường Diệp Phàm chiến lược so với cùng cấp bậc tu sĩ mà nói, có vẻ đặc biệt cường đại. Dựa theo Lý Chấp lý giải, mong muốn ở thời đại này thành đế, nhất định phải rèn đúc ra có thể so với hỗn độn thể vô thượng đạo cơ mới có thể không bị đại đế cùng thiên đế song trọng áp chế, thuận lợi đi đến cực đạo chi đỉnh. Hỗn độn thể danh xưng dù là có người thành đế phía trước, cũng có thể thành tựu hỗn độn đại đế vị trí. Theo Lý Chấp, cũng là bởi vì hỗn độn thể thiên sinh có cực hạn đại đạo căn cơ, mới có thể để cho hắn treo lên tiên tâm ấn ký áp chế đi đến chân chính cực đạo chi đỉnh, mà không phải dừng lại tại các loại thành đạo so chân chính đại đế thấp một đầu tầng thứ. Do đó, tu sĩ tại luân hải cùng đạo cung bí cảnh hai cái này giai đoạn thuế biến đều có vẻ đặc biệt quan trọng. Phần 1. Chương 65, Phượng Hoàng Kiếp, 1. Chương 65, Phượng Hoàng Kiếp, 1. Thất thải tinh đạo chi thượng, Lý Chấp xếp bằng ở lúc trước khối kia thất thải phượng hoàng cự thạch vị trí chi thượng, hấp thu tinh đạo tiêu tán ra tới ôn hòa tinh thần tinh khí tu luyện. Ở trên đảo ẩn chứa cuồng bạo tinh thần tinh khí đã bị bách thảo đồ hấp thu không còn một mảnh, còn lại những kia ôn hòa mỏng manh tinh thần tinh khí vừa vặn có thể bị Lý Chấp luyện hóa hấp thụ. Lý Chấp ngồi ở trên đảo phong thủy vị trí tốt nhất thượng tu luyện, bách thảo đồ vậy không chịu cô đơn, trực tiếp hóa thành xung quanh hơn 10 dặm già thiên cự màn, đem trọn tọa thất thải tinh đảo bao phủ lại, đồng thời bắt đầu tự chủ thôn phệ bốn phía nồng đậm tinh thần tinh khí, ngài dường như là một đầu tinh không cự thú bình thường phun ra nuốt vào nhìn lượng lớn tinh thần tinh khí, thậm chí ảnh hưởng đến ngọc hành tinh huyện trong tiểu thế giới tinh thần tinh khí phân bố cân đối. Lượng lớn tinh thần tinh khí bắt đầu hướng bách thảo đồ trong hỗn độn tiểu thế giới chạy ngược tinh khí. Bách thảo đồ trong hỗn độn tiểu thế giới cũng bởi vậy khôi phục, tòa kia sớm đã yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm dược sơn, tại lượng lớn tinh khí chạy ngược phía dưới, lại bắt đầu lại từ đầu hướng ra phía ngoài tỏa ra thích hợp có cây sinh trưởng sinh mệnh tinh khí. Tất cả hỗn độn tiểu thế giới cũng bởi vậy trở nên sinh cơ bừng bừng, cựu tầng trong dược điện, đến trăm vạn mà tính bình thường thảo dược, tại đây cố mới sinh mưa lớn tinh khí tẩy lệ phía dưới, bắt đầu nhanh chóng thủy biến, đều có hơn vạn gốc bình thường thảo dược tại thời khắc này cùng nhau phá vỡ sinh mệnh cực hạn, lột xác thành linh dược. Những kia thể nội nguyên bản còn lưu lại một kia linh dược chi khí thảo dược, tại đây cỗ sinh mệnh tinh khí quán thâu dưới, linh dược bản nguyên có thể nhanh chóng khôi phục, năm càng là hơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Thiếu máu không biết bao nhiêu năm thần dược sơn, lần nữa nên đón thuộc về sinh mệnh chiều dâng. Chỉ có ở vào đỉnh núi gốc kia trường thọ quả thụ, tại đây cỗ mưa lớn tinh khí quán thâu dưới, không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Tân sinh chồi non hay là Lý Chấp thông qua đổ vào thần tuyển chi thủy mọc ra. Dường như lại nhiều tinh thần tinh khí đều không đủ vì ảnh hưởng hắn tốc độ phát triển, lại có lẽ là so với thần tuyển chi thủy mà nói, tinh thần tinh khí phẩm chất hay là quá thấp. Nghĩ cũng phải bình thường, có bán thần dược bản nguyên trường thọ quả thụ, làm sao có khả năng bị chỉ là tinh thần tinh khí đổ vào rồi sẽ nhanh chóng trưởng thành đấy. Nếu như tinh thần tinh khí chia đôi thần dược sinh trưởng ra thần hiệu, như vậy trong vũ trụ bán thần dược số lượng cũng không cần khan hiếm như vậy. Phương này tinh quang tiểu thế giới trong tinh thần tinh khí cũng không biết tích xúc bao nhiêu năm, bách thảo đồ mở rộng bụng tuôn phệ, cũng không có cảm giác tinh thần tinh khí có biến mỏng manh dấu hiệu. Tiểu thế giới giống như vô biên vô hạn bình thường, tinh thần tinh khí số lượng cũng giống như có thể so với vai một khỏa đại tinh, căn bản là phun ra nuốt vào không hết. Kỳ thực tại Lý Chấp không thấy được ngoại giới, Trần Âm Thái Thượng trưởng lão đã tê. Hắn bị đột nhiên xuất hiện tinh thần phong bạo dọa sợ. Vây quanh bắt đầu cổ tinh vận hành bảy viên sáng nhất tinh thần, cũng là thường nói bắt đầu thất tinh, dường như nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, riêng phần mình phun ra nhất đạo nồng đậm tinh thần tinh hoa, trực tiếp quán trâu đến ngọc hành tinh huyệt trong. Bốn phía hư không vậy vì những kia tinh thần tinh hoa đột nhiên xuất hiện mà thổi lên một hồi tinh tế phong bạo. Cuồng bạo tinh lực trong hư không tứ nghiệt, xé nát ven đường tất cả bất tinh, xé toan bao phủ tại ngọc hành tinh huyệt bên ngoài tinh thần sương mù. Nhường yên lặng sương mù cũng bắt đầu cấp tốc vận động, tựa như muốn đem sương mù bên trong tất cả vật thể đều thổi tán tựa như. Thậm chí bị cổ thánh khóa cố định ở trong hư không tinh môn đều muốn xảy ra chuyển chỗ đồng đạo. Một sáng tinh môn chuyển chỗ, cũng liền biểu thị ngọc hành tinh huyệt đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu trong hư không vận động. Đến lúc đó, ngọc hành tinh huyệt còn chịu hay không chịu thái huyền môn khống chế đều là một tần số. Trần Âm Thái Thượng trưởng lão trong lòng mơ hồ có chỗ lo lắng, ngay lập tức tách ra duy trì trong môn tinh quang đường nhỏ pháp lực, sau đó đem toàn bộ pháp lực quán thâu đến khung cửa trong, bắt đầu cực lực duy trì tinh môn ổn định. Ngay tại Trần Âm Thái Thượng trưởng lão tách ra duy trì tinh quang đường nhỏ nháy mắt, đang tinh quang trên đường nhỏ đi đường ba tên đệ tử liền trực tiếp bại lộ tại tinh quang hải trung. Trong biển cuồng bạo tinh thần chi lực trong nháy mắt vừa bọn hắn xé thành một phấn, thậm chí ngay cả một chút thanh âm thống khổ cũng không có để lại. Giờ phút này đã leo lên tinh đảo mấy người may mắn trốn khỏi một kiếp. Trong hư không tinh thần phong bạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn kéo dài không đến thời gian một nén nhang. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian một nén nhang, lại làm cho Trần Âm Thái Thượng trưởng lão bước đi non nửa cái mạng, trên đầu sợi tóc màu xám đã toàn bộ rơi xuống. Ngay cả làn da vậy xuất hiện lòng dấu hiệu, dùng hồi nguyên bí pháp kích phát ra tiềm năng đã tiêu hao hơn phân nửa, nguyên bản có thể duy trì trạng thái đỉnh phong 3 tháng tình huống, chỉ sợ không cách nào kéo dài, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thời gian 1 tháng. Với lại càng làm hắn lo lắng hơn là, tại hắn tản đi đối tinh quang đường nhỏ duy trì sau đó, hắn đều mất đi đối các đệ tử cảm giác. Cũng may tản đi tinh quang đường nhỏ lúc, hắn chỉ cảm nhận được 3 tên đệ tử khí tức, nói cách khác còn có 4 tên đệ tử sát suất lớn vẫn như cũ còn sống. Sở dĩ không cách nào xác định Lý Chấp đám người có phải còn sống, là bởi vì một sáng thoát ly tinh quang đường nhỏ leo lên tinh đạo sau đó, hắn đều không cảm ứng được. Ngao. Ngay tại lúc đó, đang tu luyện Lý Chấp đột nhiên nghe được một hồi kinh khủng thú hống. Dường như vì ngoại giới tinh thần phong bạo xuất hiện đem ngủ say tại tinh quang hải bên trong không biết tinh thú cho đánh thức. Thú hô lên hiện sau đó, bách thảo đồ dường như cũng nhận kinh hãi, trực tiếp thu nhỏ trở thành áo choàng lớn nhỏ, bao trùm tại Lý Chấp trên vai. Mà Lý Chấp vậy ngay lập tức kết thúc tu luyện. Trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Đều kém một chút, hắn thần kiểu có thể kéo dài đến khổ hải phía ngoài hư vô chi địa. Tinh thần tinh khí không hổ là phẩm chất cao năng lượng, nhất là đối tại vượt ngang khổ hải thần kiểu tu luyện, quả thực là tốt nhất thuốc bổ. Tinh thần tinh khí trung ẩn chứa thiên chi nhẹ nhàng khí tức, nhường thần kiểu tạo hình trở nên tương đối dễ dàng rất nhiều, dường như đây đơn thuần dùng sinh mệnh tinh khí đến kéo dài thần kiểu, cao hơn hiệu quả hơn nhiều. Giống như tinh thần tinh khí thiên sinh chính là vì tạo kiểu mà sinh. Ngao. Kinh khủng tiếng thú gào vang lên lần nữa, dường như có càng ngày càng gần ý nghĩa. Nhìn chung quanh không có chỗ ẩn thân, Lý Chấp đều đội vàng xuất ra Lạc Dương xúc hướng phía dưới mặt đất đào hang. Loảng xoảng đào một cái mấy mét sâu hai mèo động, Lý Chấp lập tức chui vào, đồng thời toàn lực xa chuyển trường sinh tỏa thân quyết, phong tỏa tự thân tất cả khí tức. Sau đó lặng lặng quan sát bốn phía biến hóa. Mấy hơi sau đó, đông bắc phương hướng tinh quang hải bắt đầu kịch liệt bốc lên, dường như có quái vật khổng lồ ở mảnh này tinh quang hải trung du động đồng đạo. Rất nhanh, một đầu không biết dài bao nhiêu nhưng mà chừng 3-40 mét thu khủng bố cự thú đều xuất hiện tại Lý Chấp tầm mắt trong. Mặc dù thấy không rõ cự thú đầu hình dạng thế nào, nhưng mà thân thể của nó lại tựa như long thân bình thường, bao trùm lấy một tầng ki hốt rác lớn tử sắc lân phiến, trên lân phiến càng là hơn lóe ra nồng đậm tử sắc tinh quang. Với lại Lý Chấp còn mơ hồ nhìn được dấu ở cự thú dưới thân một cái móng vuốt, tương tự bất ứng, toàn thân ngân bạch, phảng phất là do tinh thần thần thiết chú tạo mà thành. Lợi chảo xẹt qua tinh quang, dường như có thể cắt đứt hư không bình thường, tại tinh quang hải bên trong xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt, nhìn lên tới cực kỳ khủng bố. Lý Chấp không dám phát ra cái gì tiếng động, mặc cho đầu kia cự thú tại tinh quang hải bên trong đi khắp. Thế nhưng làm cự thú đi ngang qua thất thải tinh đảo lúc, dường như bị tinh đảo phụ cận trở nên mỏng manh tinh thần tinh khí ảnh hưởng tới phương hướng, thân thể sau bưng không tự chủ hướng phía tinh đảo phương hướng chết đi. Oeng, cự thú cái đuôi trực tiếp đập vào tinh đảo chi thượng, đem thiếu khuyết thất thải tinh thần tinh khí trèo chống tinh đảo trực tiếp chụp thành rồi một mảnh bã vụn. Sau đó bã vụn như là thiên nữ tán hoa một loại hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lý Chấp ẩn thân khối kia khu vực coi như kiên cố, cũng không có tại cự thú đập phía dưới trực tiếp sụp đổ, mà là tượng một khỏa thiên thạch giống nhau một đầu va vào xa xa tinh thần tinh khí nồng đậm tinh quang hải trung. Đang phi hành trên đường, vì không chịu nổi bốn phía cuồng bạo tinh lực mà giải thể, Lý Chấp vì có bách thảo đồ hộ thân, cũng không có bị thương. Thế nhưng khi hắn đình chỉ di động sau đó, lại giống như lâm vào như vũng bùn, bốn phía đậm đặc tinh lực đưa hắn trói buộc tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Đương nhiên hắn thúc đẩy bách thảo đồ hấp thụ bốn phía tinh thần tinh khí lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, bách thảo đồ thế mà thờ ơ, giống như lúc trước hấp thu những tia tinh thần tinh khí đã đem ngài rót đã no đầy đủ đồng dạng. Mặc cho Lý Chấp làm sao thúc đẩy nó cũng sẽ không tiếp tục hấp thụ ngoại giới một tia tinh khí. Với lại nội bộ thần chỉ vậy dường như lâm vào ngủ say, mặc cho Lý Chấp làm sao câu thông cũng không có phản ứng. Bây giờ, vẹn vẹn tỏa ra một tầng quang huy bảo đảm Lý Chấp không bị bốn phía trầm trọng tinh thần tinh khí cho nghiền chết. Tại ngũ quang thập sắc tinh quang hải trung, căn bản cũng không có phương hướng có thể nói, cũng không biết phương hướng nào thượng tồn tại tương đối an toàn tinh đảo. Rơi vào đường cùng, Lý Chấp chỉ có thể xuất ra Lạc Dương xúc bắt đầu phát huy đảo hang nghề cũ. Tại tinh quang hải bên trong khoan thành động, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, liền tựa như tại lưu xa trung đảo hang đi tới đồng dạng. Chương 65, Phượng Hoàng Kiếp 2, chương 65, Phượng Hoàng Kiếp 2, cũng là trong tay hắn Lạc Dương xúc bản chất là một kiện thánh binh, mới gánh bắt được hắn không ngừng đào móc, không có bị bốn phía nồng đậm tinh thần tinh khí ăn mòn rơi. Lý Chấp tại tinh quang hải bên trong như cái cần cù ong mật giống nhau không ngừng đào nhà đảo. Mà tại chỗ khác, còn sống sót ba người vậy riêng phần mình lâm vào phiền phức trong. Tại một tòa sức sống giật giảo, mọc đầy các loại tinh thần thảo tinh đảo chi thượng, Nhạc Giao đã lấy ra một kiện vương giả cấp bậc tiểu dáng rất cổ lão tiên y mặc lên người, chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cùng một ít lớn chừng hạt đậu tản ra nồng đậm tinh quang thần bí côn trùng tại đại chiến. Những tia thần trùng tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo tinh quang chi kiếm, mang theo vô song thần lực hướng phía Nhạc Giao vào tới. Nhạc Giao một bên trốn tránh, một bên xuất ra tử ngọc sáo ngắn thổi khu trùng thần khúc đến quấy nhiều những tia thần trùng phương hướng cảm giác, miễn cưỡng có thể làm được tự vệ. Với lại từ trên người nàng bộc phát ra thần lực đến xem, tu vi thế mà đã bước vào thần kiểu tầng thứ. Nếu để cho Lý Chấp thấy được nàng mặc trên người bật tiên y liễu, nhất định có thể nhìn ra, đó là một kiện mới ra thổ không đến 3 năm di vật văn hóa. Nhạc Giao vị kia đã từng là kèn tượng tán tu phụ thân dường như cũng không đơn giản. Mà ở ngoài ra một tòa xung quanh 30 dặm lớn nhỏ tinh đạo bên trên, Hoa Vân Long thì cầm một khối đại năng luyện chế đặc thù tinh bản, đang không ngừng tìm kiếm lấy cái quái gì thế tựa như. Trừ ra Nhạc Giao cùng Hoa Vân Long bên ngoài, Giả Sương Minh cũng không phải thường may mắn sống tiếp. Chỉ là trạng thái của hắn bây giờ không tốt lắm. Đang một tòa chừng trăm dặm xung quanh to lớn tinh đảo thượng cùng một đám do tinh thần tinh khí hóa hình mà thành cỡ nhỏ tinh tu tiến hành thảm thiết chém giết. Giả Sương Minh trên người khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương, hắn mặc trên người vật do hóa long bí cảnh tu sĩ luyện chế chiến giáp càng là hơn đã tàn phá đến sắp báo phế trình độ. Mặc dù thế thảm, nhưng mà so với vô thanh vô tức chết đi dù Vương Tử Phong cùng Hoắc Phi đến ba người mà nói, hắn cũng coi như là vận khí tốt. Mặc dù bản thân bị trọng thương, tối thiểu còn có hy vọng sống sót. Trừ ra vận may ngập trời Lý Chấp bên ngoài, có thể nói những người khác tình huống cũng không quá diệu. Mà Lý Chấp tại tinh quang hải bên trong không ngừng đào nha đào, cũng không biết đào mấy ngày, cuối cùng nhường hắn đào được cứng rắn nham thạch. Mệt mỏi Lý Chấp lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Sau đó hắn đều dọc theo nham thạch biên giới bắt đầu đi lên đảo. Dường như phương hướng không đúng lắm, đào một cái u hình đường đi sau đó mới chạm tới một tòa tinh đảo bình địa mặt. Khi hắn đào xuyên một tầng thật mỏng màn sáng sau đó, cuối cùng từ trong tinh quang hải bò lên ra đây. Lên bờ sau đó, đập vào mi mắt lại là một mảnh chim hót hoa nở phồn hoa như gấm tiểu thiên địa, thậm chí ở trên đảo có núi có nước có cỏ xanh, giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Một tầng kết giới đem ánh sao đầy trời ngăn tại đảo nhỏ trăm mét thiên không bên ngoài, thậm chí đem những kia ngũ quang thập sắc tinh quang lại lần nữa trải bước hội tụ thành bảy viên có cái bản lớn như vậy đốm sáng, là xung quanh hơn 10 dặm tiểu thế giới cung cấp bình thường qua mình. Lẽ nào nơi đây chính là tạo hóa tinh quang chỉ chỗ tinh đảo? Theo hòn đảo biên giới hướng trung ương phương hướng đi đến, vẹn vẹn đi vào trong hơn 100 mét, Lý Chấp ngay tại cách đó không xa trên gò núi nhìn thấy ba cây tản ra mùi thuốc nồng nặc thánh dược cùng một gốc tiểu dược vương. Chẳng qua, những kia thánh dược cùng tiểu dược vương bốn phía cũng có cường đại cấm chế thủ hộ, nhìn lên tới không cách nào bị tùy ý hái đi đồng dạng. Lý Chấp thử dùng Lạc Dương thành đảo một chút, không có đào động. Nếu như hắn hiện tại có tiên nhị đại năng tu vi, tại sử dụng Lạc Dương xúc lúc có lẽ có thể đào xuyên những cấm chế kia, đáng tiếc hắn hiện tại không có loại đó tu vi. Tiếp tục đi vào trong, cuối cùng nhìn thấy vài quặng hoang dại chung quanh không có cấm chế thánh dược, Lý Chấp liền đem chúng nó cấy ghép đến bách thảo đồ trong dược sơn bên trên. Một đường đi một đường tìm, đem toàn bộ đảo nhỏ cũng dạo qua một vòng, đào mười mấy gốc thánh dược cùng ba cây tiểu dược vương, lại không nhìn thấy bất luận cái gì một tòa hồ nước ảnh tử. Rất nhanh, Lý Chấp dường như nghĩ tới tại sơn thôn bên trong chạy xuôi cái kia dòng suối nhỏ. Có dòng suối nhỏ đều có con suối, có dòng suối nhỏ đều có suối nước hội tụ địa phương. Sau đó, Lý Chấp dọc theo thủy mạch bắt đầu tìm kiếm hồ nước vị trí. Cuối cùng nhường hắn tìm được rồi một tòa dưới mặt đất hồ. Dưới đất hồ đảo giữa hồ bên trên có một cái đường kính 2 mét ao, trong ao chi thủy tản ra ánh sao yếu ớt, dường như chỉ là một chỉ bình thường lây dính tinh quang nước hồ đồng dạng. Thế nhưng Lý Chấp lại cảm thấy đó chính là bọn họ muốn tìm tạo hóa tinh quang chỉ. Dưới đất hồ bên bờ tìm một vòng sau đó, cuối cùng nhường Lý Chấp tìm được rồi một cái dùng cự thạch phong bế sơn động. Đem cự thạch đẩy ra, một tòa nhân công mở động vật đều xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong động không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, chỉ có một dùng tinh thần thiết chú tạo thấp bé ghế đầu, còn có hai khối dùng tinh hạch dung luyện thành bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, đồng thời tỏa ra cường đại đạo vận, tựa hồ là thánh hiển thời cổ lưu lại kinh văn. Lý Chấp lúc này đọc lên, trong đó trên một tấm bia đá ghi chép một môn tu luyện tinh thần đại đạo thánh đạo kinh văn, còn có ba môn phụ trợ bí thuật, tinh thần chiến thể, thất tinh thần kiếm cùng loạn tinh chỉ. Tại trên tấm bia đá tản ra đạo vận phụ trợ dưới, Lý Chấp rất nhanh liền đem kinh văn nội dung ghi nhớ trong lòng. Những kia pháp môn cho Lý Chấp một loại xưa cũ thô lỗ cảm giác, tựa hồ là không có trải qua cẩn thận điêu khắc mới thành lập kinh văn. Sau đó, Lý Chấp liền đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài ra trên một tấm bia đá. Tấm bia đá này thượng ghi chép là một môn cổ thiên công, Phượng Hoàng Kiếp, bao gồm hai môn bí thuật, Cửu Kiếp Phượng Khúc cùng Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật. Thấy thế, Lý Chấp trong lòng âm thầm kinh hỉ, đem Cửu Kiếp Phượng Khúc phương pháp tu hành ghi nhớ trong lòng, sau đó Lý Chấp liền bắt đầu tu luyện Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật. Bảo mệnh bí pháp, lúc này không tu chờ đến khi nào? Tại trên tấm bia đá cường đại đạo vận vụ trợ dưới, hắn rất nhanh liền đem Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật tu luyện nhập môn. Dường như không có trên tấm bia đá khuyên bảo gian nan như vậy. Sau đó, Lý Chấp đều nếm thử tu luyện một lần Cửu Kiếp Phượng Khúc, cũng không có hắn trong tưởng tượng khó khăn. Rất nhanh Lý Chấp liền hiểu nguyên do. Cường đại thể chất giao phó hắn ở đây tu hành những thứ này cổ lão thiên công lúc không tồn tại tư chất bên trên bình cảnh. Nhất là cái kia vượt xa cùng giai tu sĩ hùng hậu sinh mệnh bản nguyên, tựa hồ là chuyên môn là tu luyện Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật chuẩn bị. Không có một chút cảm giác cố hết sức, ngược lại có loại nước chảy thành sông. Làm Lý Chấp đem này hai môn bí thuật tu luyện nhập môn sau đó, đều quay người rời đi sơn động, đều lần nữa dùng cự thạch đem cửa động che lại. Ngay cả cái đó dùng tinh thần thiết chú tạo ghế đầu hắn đều không có đi động. Ngồi ở ven bờ hồ, Lý Chấp bắt đầu cân nhắc Trần Âm Thái Thượng trưởng lao truyền thụ cho bọn hắn dùng để phụ trợ thoát thai hoán cốt đoạn kia khẩu quyết. Càng là cân nhắc vượt cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc, cái gọi là phụ trợ khẩu quyết lại là do bộ phận Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật diễn hóa mà đến pháp môn. Kỳ thực không chỉ có là Trần Âm truyền thụ cho cái pháp môn này, ngay cả hắn thi triển hồi nguyên bí pháp cũng là do Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật bộ phận kinh văn diễn hóa mà đến thần thông. Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật không có mưa lớn sinh mệnh bản nguyên, căn bản là không cách nào tu luyện nhập môn. Hoa Vân Phi cũng là tu luyện thôn tiên ma công sau đó mới có tư chất tu luyện Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật. Dùng Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật thông qua tiêu hao trong ao tạo hóa tinh quang thần thủy, đến thực hiện Phượng Hoàng Niết Bàn loại thủy biến. Lý Chấp rất nhanh đã nghĩ thông suốt Thái Huyền môn tổ sư sắp đặt. Nếu như dùng Trần Âm truyền thụ cho pháp môn hoặc là trực tiếp tắm rửa tinh quang thần thủy, cũng không được chân chính thuế biến hiệu quả. Ngược lại sẽ vì không cách nào tiêu hóa tạo hóa tinh quang thần thủy bên trong tinh thần tinh khí, rút ra tinh thuần nhất tạo hóa lực lượng, mà bị thần thủy trực tiếp hòa tan. Kia chỉ thần thủy có thể nói là hủy diệt cùng tạo hóa cộng sinh. Vì thiếu khuyết sinh mệnh bản nguyên mà không cách nào tu thành Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật cũng được, trong quá trình đột xác thông qua ngoại lực tu thành, đồng thời hoàn thành thể chất thuế biến, chỉ là mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như ngộ tính chưa đủ, không cách nào tại thuế biến thời điểm mượn nhờ ngoại lực tu thành Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật, kết cục cũng chỉ có bị hóa tan thành một đoàn sinh mệnh tinh khí. Con đường này dựa theo Lý Chấp đối đồng hành tiểu đồng bọn nhận biết, ngộ tính của bọn họ chỉ sợ đều không đủ. Mong muốn tu luyện ra Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật thuật thần thông chủ tử, đồng thời tại thuế biến lúc trực tiếp đem thần thuật tu thành, bọn hắn cơ hồ là làm không được. Bởi vì bọn họ tự thân sinh mệnh bản nguyên quá mức mỏng manh, khoảng cách có thể đạt tới tu luyện môn này cổ thiên công cánh cửa còn kém rất xa. Vị kia Hoa Nhạc lão tổ chỉ sợ là nhìn lầm, hoặc là hắn căn bản cũng không hiểu rõ mượn nhờ tạo hóa tinh quang thần thủy thuế biến chân chính quá trình. Đối với trong đó tồn tại nguy hiểm nhận biết vô cùng nông cạn. Chỉ là tại tổ sư lưu lại đôi câu vài lời ở giữa hiểu rõ có này tạo hóa, nhưng lại không biết tạo hóa không phải ai cũng có tư cách hưởng dụng. Kỳ thực Lý Chấp suy đoán là bình thường. Từ 5000 năm trước, Thái Huyền môn vị cuối cùng cổ thánh sau khi tạo hóa, tòa này không dừng lại tại tinh quang hải bên trong đồng bệnh tiên đạo, đều không còn có Thái Huyền môn người đến tham qua. Đã từng có tu vi đạt tới tiên nhị đỉnh phong đại năng muốn đi vào nơi đây, tìm kiếm Trạm đạo thành vương cơ duyên, nhưng mà tại tinh quang hải bên trong liền bị tinh thần chi lực hóa thành khủng bố thiên kiếp đánh chết. Lý Chấp là 5000 năm đến cái thứ nhất đến thăm nơi đây Thái Huyền môn người. Nguyên bản buổi tối an bài 2 chương đổi mới, đáng tiếc, ta đánh giá cao tốc độ gõ chữ của mình, đến bây giờ mới gõ xong 1 chương. Hôm nay cứ như vậy đi. Mọi người ngủ ngon. Chương 66, riêng phần mình tạo hóa, cầu đặt mua, 1, chương 66, riêng phần mình tạo hóa, cầu đặt mua, 1, Hoàng Kiếp Tái Sinh Thuật, không hổ là chữa thương vô thượng bí thuật. Vì sinh mệnh bản nguyên làm lửa, vì huyết nhục pháp lực là lô, mô phỏng vượng hoàng niết bàn quá trình, từ đó nhường thương thế trên người khôi phục. Mặc dù môn này thần thuật ưu điểm rất lớn, nhưng mà khuyết điểm cũng rất đại, đó chính là nhất định phải có đầy đủ hùng hậu sinh mệnh bản nguyên, bằng không gánh không được tái sinh lúc cái chủng loại kia kinh khủng bản nguyên tiêu hao. Với lại thi triển thần thuật sau đó, nếu như không thể kịp thời bổ sung sinh mệnh bản nguyên, rồi sẽ đối sinh mệnh chi luân tạo thành mãi mãi làm hại, từ đó nhường tu sĩ tuổi thọ đại giảm. Dựa theo lý chấp lý giải, hoàng kiếp tái sinh thuật chính là một loại vì tuổi thọ hoán khỏe mạnh thần thuật. Rốt cuộc tu sĩ sinh mệnh bản nguyên một sáng tiêu hao sau đó, như thế nào dễ dàng như vậy bổ sung, tầm thường đan dược và nguyên năng đủ đưa đến tác dụng rất nhỏ, tối thiểu nhất muốn sử dụng dùng thánh dược tầm thứ trở lên dược liệu luyện chế thần đan, hoặc là thần nguyên mới có thể bổ sung tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Đương nhiên, phục dụng thần tuyển chi thủy hiệu quả tốt nhất, rốt cuộc thủy là sinh mệnh chi nguyên, mà thần tuyển chi thủy càng là hơn có thể trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên bên trên một loại thần thủy, đáng tiếc trừ ra sinh mệnh cấm khu bên ngoài, thần tuyển chi thủy tại ngoại giới gần như không thể thấy. Theo đối hoàng kiếp tái sinh thuật lý giải càng phát thấu triệt, Lý Chấp thậm chí đang tự hỏi, nếu như một cái tu sĩ sinh mệnh bản nguyên đầy đủ hùng hậu đến có thể nhẹ nhõm thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật, như vậy môn này thần thuật có hay không có thể bị trở thành một loại luyện thể bí thuật đến sử dụng. Rốt cuộc phượng hoàng niết bàn thường thường là vì càng biến đổi mạnh, mà không phải đơn thuần vì chữa thương chỉ là nhân tiện hiệu quả thôi. Nếu như một cái tu sĩ có thể thông qua không ngừng tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đến thôi động nhục thân thể biến, như vậy tu sĩ nhục thân khẳng định có thể đạt được toàn diện tăng cường, rốt cuộc đây là một loại nguồn gốc từ bản nguyên tầng thứ cường hóa. Đương nhiên, mỗi người sinh mệnh bản nguyên cuối cùng là có cực hạn, điều này thông qua thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đến cường hóa nhục thân cử động hẳn là cũng có hạn chế. Cụ thể có cái gì hạn chế, Lý Chấp chưa thử qua, cũng không có ý định nếm thử. Dùng tính mạng của mình làm thí nghiệm, hắn còn không có vì tu luyện một môn thần thuật điên cuồng đến loại trình độ kia. Với lại hắn cũng biết, bất kể bất luận cái gì thần thông bí thuật, nó hiệu năng cũng có trên đó hạn. Dựa theo Lý Chấp đối hoàng kiếp tái sinh thuật lý giải, thông qua hoàng kiếp tái sinh thuật đến thiêu đốt tự thân sinh mệnh bản nguyên tiến hành nhục thân thủy biến, có thể để cho tu sĩ hoàn thành một lần tương đương với thoát thai hoán cốt thủy biến. Ngộ ở đây, Lý Chấp lại đột nhiên dừng lại, bắt đầu tự nhủ, nói cách khác, đối với có thể tu thành hoàng kiếp tái sinh thuật tu sĩ mà nói, kỳ thực không cần đến tạo hóa tinh quang thần thủy đến phụ trợ, có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên phương thức tự chủ hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới năm đó mới tới bắt đầu lúc trong hoang cổ cấm địa trải nghiệm. Loại đó bao trùm tất cả cấm khu không biết lực lượng, dường như vậy có thể xem là đang thiêu đốt một cái sinh mệnh bản nguyên, từ đó để người thoát thai hoán cốt. Chỉ cần kịp thời phục dụng thần tuyển chi thủy có thể nhường loại đó thuế biến hoàn thành, mà sẽ không trực tiếp chết giả. Thậm chí hoang cổ cấm khu trong cố kia không biết lực lượng hiệu quả đây hoàng kiếp tái sinh thuật hiệu quả còn muốn qua trường, có thể làm cho một tên nguyên bản không có tư chất tu hành phàm nhân, trực tiếp trở thành một cái tư chất tu hành không tệ mầm tiên. Có thể làm được loại tầng thứ này thuế biến, liền xem như tại các thái cổ thế gia hoặc là thánh địa trong, xác suất lớn cũng là làm không được. Có thể coi như không thấy tư chất, nhường phàm nhân đạp vào con đường tu hành, tiểu này đại đạo, hắn lập ý sự cao xa, thần thông sự mênh mông, xa không phải tu hành điều kiện hà khắc hoàng kiếp tái sinh thuật có thể so sánh. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Chấp đột nhiên cảm thấy hai loại thuế biến phương thức tại tầng dưới chót suy luận thượng là sao mà tương tự. Lẽ nào hoàng kiếp tái sinh thuật cùng ngoan nhân đại đế khai sáng pháp môn liên quan đến? Cũng không phải Lý Chấp hồ tư loạn tưởng, mà là thuế biến phong cách thức thật sự là quá mức tương tự. Nếu như cả hai tầng dưới chót vận hành suy luận là nhất trí, như vậy mượn nhờ hoàng kiếp tái sinh thuật đến tiến hành thoát thai hoàn cốt, chỉ sợ đối Lý Chấp vô hiệu. Bởi vì hắn đã trải qua đồng dạng lại tại tầng thứ cao hơn lực lượng pháp tắc tác dụng dưới thuế biến quá trình. Nếu như muốn chân chính hoàn thành nhiều lần thoát thai hoàn cốt, tốt nhất đừng lựa chọn sử dụng cùng một loại cách thức tiến hành thuế biến. Đều cùng tu sĩ nghịch sống cựu thế bình thường, một loại pháp môn chỉ có thể nhường tu sĩ nghịch sống một thế. Lý Chấp cảm thấy tại rèn đúc đại đạo căn cơ lúc thuế biến cũng có thể có tương tự hiệu quả. Bằng không dùng giống nhau cách thức tiến hành thuế biến lời nói, có thể tại nhìn bề ngoài như là hoàn thành thoát thai hoàn cốt, kỳ thực thuế biến cũng không hoàn mỹ, chỉ là tại ở một phương diện khác tiến hành tăng cường, mà ở phương diện khác lại tồn tại không biết được điểm. Bởi vậy, Lý Chấp lo lắng sử dụng hoàng kiếp tái sinh thuật phối hợp kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy tiến hành thuế biến, chân chính hiệu quả sẽ không bằng mong muốn. Có kiểu này lo lắng, Lý Chấp đối đãi lần này thuế biến khai thác cẩn thận thái độ. Quyết định tạm hoãn thủy biến, chờ hắn đem tất cả vấn đề cũng làm rõ ràng lại nói. Quan trọng nhất là làm rõ ràng một vấn đề, đó chính là mượn nhờ kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy tiến hành thoát thai hoán cốt loại thủy biến, rốt cục là hoàng kiếp tái sinh thuật đang có tác dụng, hay là kia chỉ thần thủy tại lên tác dụng chủ đạo. Nếu như không làm rõ được vấn đề này đều tùy tiện tu hành, chỉ sợ xác suất lớn sẽ cùng mở khổ hại lúc một dạng, chính mình hố chính mình. Tu hành vốn là một cái tràn đầy các loại nguy hiểm lữ trình, mà tiến hành thoát thai hoán cốt loại thủy biến, càng là hơn một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Không đem tất cả không biết mạo hiểm làm rõ ràng, xác suất lớn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Trong lòng có quyết đoán sau đó, Lý Chấp đều tạm thời rời đi lòng đất đó hồ, lần nữa tới đến phong cảnh tú lệ tinh đảo trên mặt đất. Tòa này tinh đảo chi thượng đã có cổ thánh bố trí, như vậy bọn hắn khẳng định ở đây trường kỳ lưu lại qua, không thể nào cái gì ở lại dấu vết cũng không hề lưu lại. So với đối với kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy biết rất ít Lý Chấp mà nói, những kia cổ thánh chỉ sợ đối kia chỉ thần thủy từng có hệ thống nghiên cứu, bằng không cũng sẽ không cho hậu nhân lưu lại có thể bổ túc tu sĩ tiên thiên không đủ thông tin. Hiện nay trong tay hắn tài liệu ít đến tương cảm, với lại ở trên đảo cũng không có cái khác động vật nhường hắn tiến hành thí nghiệm. Cho nên hắn liền cần tìm thấy những kia cổ thánh đã từng lưu lại nghiên cứu tài liệu. Với lại Lý Chấp cũng tại suy tư, kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy cùng trong truyền thuyết Tam Quang Thần Thủy có hay không liên hệ. Trong truyền thuyết Tam Quang Thần Thủy chính là thế gian đệ nhất chữa thương thánh thủy, có thể giải chư thiên chi độc, trị được thế gian tật bệnh, thậm chí có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể. Nhưng mà đơn nhất Tam Quang Thần Thủy lại là thế gian kinh khủng nhất, một loại độc thủy. kim sắc ánh nắng thần thủy có thể làm hao mòn huyết tinh cốt đủ, màu bạc ánh trăng thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, màu tím tinh quang thần thủy có thể thôn giải chân linh biết nghiệm. Chương 66, riêng phần mình tạo hóa, cầu đặt mua 2. Chương 66, riêng phần mình tạo hóa, cầu đặt mua 2. Đang làm hiểu rõ tạo hóa tinh quang thần thủy cụ thể công hiệu trước đó, hắn vẫn cảm thấy thận trọng cho thỏa đáng. Bằng không lỡ như kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy có đơn nhất tam quang thần thủy khủng bố công hiệu, hắn hối hận cũng không kịp. Lại lần nữa về đến Sơn Minh Thủy Tú có cây phồn thịnh tinh đảo sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu từng tấc ở trên đảo tìm kiếm cổ thánh ở lại qua dấu vết, không thể nào cổ thánh chỉ là ở chỗ nào chút ít thánh dược thượng bố trí cấm chế, lại không có để lại bất luận cái gì sinh hoạt dấu vết, này có chút nói không thông. Có thể chân chính chỗ cư trú bị đạo văn ẩn giấu đi cũng khó nói. Rốt cuộc tòa này tinh đảo không phải loại đó vứt bỏ đạo phủ. Tòa này tinh đảo không hề thiếu thiên địa tinh khí, cho nên những kia uy lực của cấm chế dù là đi qua tháng năm dài đằng đẵng cũng không có yếu bất dấu hiệu. Sau đó, Lý Chấp đều phát huy ra thân làm khảo cổ người làm việc kiên nhẫn, dùng khảo cổ phương thức ở trên đảo tìm kiếm cổ thánh lưu lại dấu vết. Mọi người đều biết, khảo cổ cùng trộm mộ khác nhau, cũng không chú ý thời gian hiệu suất, mà là chú ý không còn sót lại bất luận cái gì chi tiết mà tích. Dù là một cái dấu chân, ngây ngất đê mê, đều muốn đẩy ra nhu toái tiến hành phân tích, xem xét có phải ẩn chứa tin tức hữu dụng. Do đó, Lý Chấp cũng không nhất thời vội vã. Đương nhiên, chủ yếu nhất là có chuẩn đế thần binh bách thảo đồ, mang đến cho hắn lớn nhất sức lực, nhường hắn tùy thời có thể ra vào bên ngoài nhìn như nguy cơ tứ phía tinh quang chi hải. Những kia đối với đại năng mà nói đều là vô cùng nguy hiểm, thậm chí đủ để uy hiếp sinh mệnh cuồng bạo tinh thần chi lực, tại Lý Chấp nơi này lại vẹn vẹn là bách thảo đồ lương thảo thôi. Lý Chấp biểu hiện thành thơi tự tại, những người khác cảnh ngộ đều một lời khó nói hết. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ là quá trình tương đối vất vả mà thôi. Dường như lần này có Lý Chấp đồng hành duyên cớ, nhường vận khí của bọn hắn vậy xa xa mạnh hơn quá khứ tới qua nơi đây mấy chục phê thái huyền môn đệ tử. Nhạc Giao, Hoa Vân Long cùng Giả Sư Minh, ba người bọn họ tại bỏ ra cái giá đáng kể sau đó, tất cả đều đạt được không nhỏ tạo hóa. Ở chỗ nào tọa mọc đầy tinh thần thảo tinh đạo chi thượng, Nhạc Giao bị những tia thần bí sa trùng truy đầy khắp núi đồi chạy trốn, lại làm cho nàng ngoài ý muốn phát hiện một gốc có 10 vạn năm dược linh tinh thần thảo. 10 vạn năm dược linh, cũng làm cho nguyên bản cũng không xuất chúng tinh thần thảo trở nên phi phàm lên. Nhất là gốc kia đã lộ sắc thành dược vương 10 vạn năm dược linh tinh thần thảo, càng là hơn thần kỳ bắt đầu kết quả, tại nên kết quả hạt địa phương mọc ra một khỏa lớn chừng hột đảo tinh thần quả. Tinh thần quả bên trên, hiện đầy thần bí tinh thần đường vân, dường như đem bầu trời đầy sao cũng khắc sâu tại viên kia nho nhỏ quả bên trên. Trong đó có 7 cái quang điểm sáng ngời nhất, tương tự bắt đầu thất tinh một loại đều phân bố tại tinh thần quả mặt ngoài chi thượng. Lúc đó đã bị thần bí côn trùng biến thành tinh quang lợi kiếm xuyên thủng tiên y phòng ngự Nhạc Giao, đã mất máu quá nhiều, đến mức đèn cả dầu. Vương giả thần binh cấp bậc tiên y mặc dù lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thế nhưng Nhạc Giao rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ thần tiểu cảnh giới tu sĩ, thể nội pháp lực quả thực có hạn, cũng không thể một mực duy trì tiên y phòng ngự. Cho nên trên người đều xuất hiện 7-8 đạo đủ để uy hiếp sinh mệnh vết thương. Với lại bị tinh quang thần trùng đánh ra vết thương dường như vẫn tồn tại một cô ăn mòn huyết nhục tinh thần chi lực, nhưng vết thương không cách nào khép lại, thậm chí có tiếp tục thối giữa dấu hiệu. Ngay lúc này, Nhạc Giao phát hiện gốc kia tinh thần thảo dược vương, đồng thời một ngụm liền đem dược vương kết xuất kia thần bí mai tinh thần quả ăn. Nguyên bản nàng chỉ là dự định ăn chút linh dược quả thực đến bổ sung tinh khí, lại không nghĩ rằng viên kia tinh thần quả hiệu quả quả thực thần kỳ. Tại nàng đem viên kia tinh thần quả ăn hết sau đó, trên người ngay lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại tinh thần chi lực, đồng thời nhanh chóng kết thành một viên tinh thần đạo kén, đưa nàng thật chặt bao bao ở trong đó. Với lại Nhạc Giao vậy bởi vì bị khổng lồ tinh thần chi lực xung kích mà trực tiếp hôn mê đi. Sau đó, viên kia tinh thần quả trung ẩn chứa kỳ dị tinh thần chi lực liền bắt đầu cải tạo Nhạc Giao cơ thể. Những kia thần trùng tại cảm giác không đến hơi thở của Nhạc Giao sau đó, đều lại lần nữa bay trở về đến riêng phần mình sống nhờ tinh thần thảo bên trên. So với Nhạc Giao tạo hóa, Hoa Vân Long thu hoạch cũng liền bình thường. Hắn ở đây tòa kia tinh đảo bên trên, thông qua tinh bản lực lượng tìm được rồi một viên chừng lớn chừng quả đấm thất thải tinh châu. Cái gọi là thất thải tinh châu, chính là do bắt đầu thất tinh tinh thần tinh hoa ngưng kết mà thành một loại bảo châu, là có thể tế luyện thánh binh thượng giai vật liệu luyện khí. Đồng thời, nó cũng là Hoa Vân Long mục đích của chuyến này một trong. Là Hoa gia dòng chính đệ tử, hắn đối tòa này tinh huyệt hiểu rõ, dường như đây Trần Âm Thái thượng trưởng lão biết đến thông tin còn nhiều hơn. Hẳn là tổ tiên có người len lén trong nhà lưu lại về ngọc hành tinh huyệt bí mật thông tin, bất ngờ bị Hoa Vân Long đạt được. Hoa Vân Long thu hoạch tuy nói bình thường, tối thiểu cơ thể không có bị thương. Thế nhưng Giả Sương Minh đều không đồng dạng, đứa bé kia trải nghiệm chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Đầu tiên là cùng một đám cỡ nhỏ tinh thú tiến hành một hồi kịch liệt chém giết, tại đống máu chém giết sau đó, nương tựa theo ý chí kiên cường, lại thần kỳ đem đám kia tinh thú cho giết lùi. Tại phục dụng đan dược sau đó, cuối cùng bảo vệ một cái mạng nhỏ. Thế nhưng không đợi hắn khôi phục, những kia tinh thú lại lần nữa đánh tới. Liên tục chém giết 7 chàng sau đó, cuối cùng Giả Sương Minh chỉ còn lại có một hơi, thế nhưng nương tựa theo kia một hơi, hắn gắng gượng vượt qua. Cũng nhường hắn phát hiện một ngụm tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng tinh thần chi lực huyết quật. Sau đó Giả Sương Minh đều nhảy vào huyết quật trong sử dụng bí pháp bắt đầu chữa thương cùng thể biến. Thế nhưng khi hắn vừa mới đem thương thế khôi phục thể phách tiến thêm một bước sau đó, lại bất ngờ đánh thức tại huyết quật dưới đáy ngủ say một đầu trọng thương ngã gục cự hình tinh thú. Huyết quật trong bảo huyết chính là từ trên người nó chảy ra tới. Đầu kia tinh thú trên thân có 4 không cách nào khép lại chậu rửa mặt lớn như vậy huyết động, tựa hồ là bị bên kia cường đại tinh thú một chảo bắt lấy thân thể mà tạo thành thương thế. Ở chỗ nào 4 huyết động chỗ, còn có thần bí lực lượng pháp tắc đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn, nhường hắn không ngừng đổ máu mãi đến khi tinh huyết hao hết mà chết. Không đợi Giả Sương Minh phát ra sảng khoái tiếng cười, đều theo đầu kia tinh thú thể nội toát ra một cỗ mưa lớn nguyên thần lực lượng, trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn. Sau đó tinh thú khống chế Giả Sương Minh cơ thể tắm rửa tinh thú bản mệnh tinh huyết tiến hành tầng sâu nhất thuế biến. Trực tiếp tại huyết quật trung hóa sinh thành rồi một khóa huyết trứng, tựa hồ muốn Giả Sương Minh nhục thân cải tạo thành thích hợp nó sử dụng. Theo đạo lý mà nói, này phương thế giới này trong sinh ra tinh thú không cách nào rời đi. Cái này xui xẻo hải tử, nhục thân mặc dù trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại xa vào đến bị đoạt xá nguy cơ sinh tử trong. Bọn nhỏ tại tinh trong huyệt lấy được tạo hóa, ngoại giới Trần Âm Thái thượng trưởng lão không cách nào can thiệp, thế nhưng bằng vào bọn hắn tự thân tu vi cũng là không cách nào theo tinh trong huyệt ra tới. Mắt thấy tự thân tuổi thọ không đủ một tuần thời gian, Trần Âm trưởng lão lại lần nữa mở ra tinh môn dự định đem bọn hắn tiếp dẫn ra đây. Hơn nữa là cần Trần Âm Thái thượng trưởng lão xâm nhập tinh huyệt trong, tìm thấy bọn nhỏ lại đem bọn hắn mang ra. Chương 66, riêng phần mình tạo hóa, cầu đặt mua, 3, chương 66, riêng phần mình tạo hóa, cầu đặt mua, 3, khi hắn đặt chân tinh huyệt sau đó, đại năng khí tức trong nháy mắt khiến cho tinh thần chi lực bạo động, trong chốc lát tinh quang hải trùng phượng gáy chợt trợn, lôi quang lấp lánh, sau đó đều có vô số lôi đỉnh hướng về hắn bổ tới. Mà Trần Âm Thái thượng trưởng lão không sợ lôi điện, trực tiếp lấy ra một cái lóe ra lôi quang truy, dùng pháp khí ngăn kháng những kia lôi đỉnh, bắt đầu nhanh chóng trong tinh quang hải lẻ qua. Hắn mỗi vung ra một truy, lôi điện truy thượng rồi sẽ tách ra vạn đạo lôi đỉnh, cùng tinh thần chi lực biến thành thiên kiếp lôi đỉnh đụng vào nhau nổ tung, nổ ra từng đầu có thể cung cấp nhanh chóng đồng hành thông đạo. Cứ như vậy, Trần Âm Thái thượng trưởng lão một đường ngăn kháng tinh thần chi lực biến thành thiên lôi, một đường tại tinh quang hải bên trong mở đường xá, tìm kiếm những kia vẫn như cũ còn sống đệ tử tung tích. Một ngày sau đó, đầu tiên nhường hắn tìm được rồi đang tế luyện thất thải tinh châu Hoa Vân Long. Ngày thứ hai vừa tìm được hóa thành tinh thần đạo kén nhạt dao. Ngày thứ tư tìm được rồi hóa thành huyết chứng Giả Sương Minh. Ngày thứ năm hắn tiếp tục tìm kiếm Lý Chấp tung tích, thế nhưng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Những kia do tinh thần chi lực biến thành tiên kiếp sẽ theo dừng lại thời gian dài ra mà tăng cường, 5 ngày thời gian đã là hắn có khả năng kiên trì mức cực hạn. Sau đó Trần Âm Thái thượng trưởng lão liền không có tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, mà là mang theo Nhạc Giao ba người bọn họ rời đi tinh huyệt. Thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm. Lại tốn thời gian một ngày, Trần Âm Thái thượng trưởng lão mới mang theo ba người chạy ra khỏi tinh quang hải, lại xuất hiện tại tinh môn bên ngoài. Có thể hắn tình trạng cũng đã kém tới cực điểm, thậm chí cũng không đủ sức mang theo Nhạc Giao ba người bọn họ trở về Thái Huyền môn. Tại tinh môn trước, Trần Âm Thái thượng trưởng lão trực tiếp đem ba người theo pháp khí trung phóng ra. Nhạc Giao vẫn tại tinh thần đạo kén trong thuế biến. Giả Sương Minh thuế biến dường như đã hoàn thành, tùy thời cũng có phá xác mà ra có thể. Xuất ra một cái sớm đã bổ sung năng lượng huyền ngọc đài, Trần Âm Thái thượng trưởng lão liền trực tiếp nói với Hoa Vân Long, ngươi đi về trước đi. Sau đó, không giống nhau Hoa Vân Long mở miệng, Trần Âm Thái thượng trưởng lão liền đem hắn đẩy vào huyền ngọc đài, trực tiếp theo tinh môn chỗ đưa hắn chuyển tống đến bắt đầu cổ tinh mặt đất chi thượng. Sau đó, Giả Sương Minh phá xác mà ra, nhìn thấy ngoại giới hư không sau đó, phát ra một hồi sảng khoái cười to thanh âm. Ha ha. Thế nhưng không đợi đình chỉ vui cười hướng Trần Âm Thái thượng trưởng lão nói lời cảm tạ. Trần Âm Thái thượng trưởng lão mi tâm chỗ đều có một cỗ kinh khủng nguyên thần lực lượng phun ra ngoài, trực tiếp hóa thành một cái tản ra nồng đậm lực lượng hủy diệt nguyên thần chi kiếm, hướng phía Giả Sương Minh ấn đường chém tới. Chém. Đồng thời, đạo âm đi theo, nhường bốn phía hư không đều là một trận run rẩy. A, Giả Sương Minh hét thảm một tiếng sau đó, ngay lập tức đã hôn mê. Mà Trần Âm Thái thượng thì là vẻ mặt sắc khí, nói ra, nho nhỏ nghiệt xúc cũng dám mơ ước ta Thái Huyền môn đệ tử nhục thân. Nguyên lai Trần Âm Thái thượng trưởng lão ở chỗ nào đạo huyết chứng lúc đều đã phát hiện đầu kia trốn ở Giả Sương Minh thức hải bên trong tinh thú nguyên thần. Đầu kia tinh thú nguyên thần lực lượng chẳng qua là có thể so với tiên đài nhất trọng thiên nửa bước đại năng tầng thứ thôi. Tại Trần Âm Thái thượng trưởng lão kiểu này hàng thật giá thật tiên nhị đại năng trước mặt căn bản không chỗ che thân. Với lại Trần Âm Thái thượng trưởng lão vừa nãy chém ra đạo kia nguyên thần chi kiếm, càng là hơn tiêu đốt nguyên thần bản nguyên, một kích liền đem tinh thú nguyên thần tiêu diệt, đồng thời ma diệt nó bản nguyên. Còn sót lại nồng đậm nguyên thần lực lượng tản mát tại Giả Sương Minh trong thức hải. Chỉ cần Giả Sương Minh đem những kia nguyên thần lực lượng hấp thụ luyện hóa, tương lai Thái Huyền môn đều sẽ không hề ngoài ý muốn sinh ra một cái đại năng. Đem Giả Sương Minh sắp xếp cẩn thận sau, Trần Âm Thái thượng trưởng lão liền đem ánh mắt chuyển rời đến Nhạc Giao trên người. Xuyên tại trên người Nhạc Giao vật vương giả tầm thứ tiên y liễu, đều không có nhường hắn nhìn nhiều. Ngược lại ánh mắt thâm thúy chằm chằm vào Nhạc Giao nhục thân tiến hành tỉ mỉ quan sát. Đây là đang diễn hóa thất tinh đạo thể. Cuối cùng Trần Âm Thái thượng trưởng lão phát ra khó có thể tin âm thanh. Dường như đang hóa đạo nguyên thần cùng nhục thân cũng bởi vậy chậm lại hóa đạo quá trình. Sau đó Trần Âm Thái thượng trưởng lão trực tiếp mang theo vẫn tại đạo kén bên trong Nhạc Giao cùng hôn mê Giả Sương Minh theo tinh môn trô biến mất. Dường như mạnh hơn chống đỡ cuối cùng một hơi, cũng muốn đem đang diễn hóa thất tinh đạo thể Nhạc Giao cho an bài tốt. Về phần Lý Chấp, đã sớm bị Trần Âm Thái thượng trưởng lão phán định là người chết. Không có đại năng tiến đến tiếp ứng, dù là hiện tại bất tử, làm tu vi đột phá đến đạo cung bí cảnh sau đó, vô cùng vô tận thiên kiếp lôi đỉnh cũng sẽ đem hắn vây sát. Với lại Lý Chấp còn chưa nhất định còn sống. Trần Âm Thái thượng trưởng lão cảm giác bên trong, hơi thở của Lý Chấp là cái thứ nhất theo tinh quang trên đường nhỏ mất tích. Dường như đây du ba người còn phải sớm hơn gặp bất chắc, nhưng lại không biết, thời khắc này Lý Chấp đang tiến hành vĩ đại khai quật khảo cổ. Thông qua hơn nửa tháng khai quật khảo cổ, cuối cùng nhường hắn tìm được rồi cổ thánh chỗ ở cũng không phải bị đạo văn ẩn giấu đi, mà là xây dựng dưới đất. Đồng thời không có ra vào đường tắt. Nếu như không phải Lý Chấp dùng Lạc Dương xúc tiến hành mặt đất do phương, phát hiện vài chỗ có nham chất đột biến hiện tượng, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện những kia ở vào dưới mặt đất chỗ ở. Lý Chấp tổng cộng phát hiện 7 cái dưới mặt đất động phủ, với lại những kia động phủ hiện ra bắt đầu thất tinh vị trí phân bố, đồng thời qua lại trong lúc đó thông qua khổng lồ tinh thần chi lực liên thông lên. Sau đó, Lý Chấp mới xác định dưới mặt đất động phủ vị trí, cùng trên bầu trời kết giới bên trên kia bảy cái đốm sáng qua lại đối ứng. Với lại tại mỗi một cái động phủ trong cũng có một tòa dùng tinh thần thần thiết chú tạo trận cơ, duy trì cả hòn đảo nhỏ bình thường môi trường sinh thái. Ở chỗ nào chút ít trong động phủ, Lý Chấp phát hiện rất nhiều cổ thánh lưu lại sinh hoạt dấu vết, còn có một số về tu hành phương diện ghi chép cùng một ít đối tòa này Ngọc Hành Tinh Huyệt nghiên cứu. Dựa theo những kia trong sổ ghi chép, Ngọc Hành Tinh Huyệt là một tòa còn ở vào diễn hóa giai đoạn tiên thiên tinh thần tiểu thế giới, cuối cùng hội diễn hóa thành một khỏa cỡ nhỏ sinh mệnh ngôi sao. Làm diễn hóa hoàn tất sau đó, viên kia sinh mệnh ngôi sao rồi sẽ vì độc lập tiểu thế giới phương thức cùng bắt đầu cổ tinh đại thiên địa liên thông cùng nhau, biến thành bắt đầu cổ tinh một cái phụ thuộc tiểu vị diện. Kia chỉ tạo hóa tinh quang thần thủy, vậy đúng là tam quang thần thủy bên trong tinh quang thần thủy, sở dĩ không phải màu tím thần thủy, mà là tản ra điểm điểm tinh quang vô sắc thần thủy. Là bởi vì ánh nắng thần thủy, ánh trăng thần thủy, tinh quang thần thủy thiếu cân đối nguyên nhân. Đang sinh ra sơ kỳ kia chỉ thần thủy, là hàng thật giá thật tam quang thần thủy, chỉ cần tắm rửa thần thủy có thể để người thoát thai hoàn cốt. Chỉ là sau đó tinh quang lực lượng hội tụ mà thành tinh quang thần thủy càng ngày càng nhiều, đưa đến tam quang thần thủy xuất hiện biến dị, biến thành hiện tại tạo hóa tinh quang thần thủy. Cổ thánh để xuống đất ven hồ trong động phủ hoàng kiếp tái sinh thuật, vậy không phải là vì để người dùng thần thuật thủy biến, mà là để bảo đảm đang tắm thần thủy trong quá trình không bị thần thủy bên trong cố kia tiêu tan lực lượng cho hóa tan hết. Hoàng kiếp tái sinh thuật chủ yếu tác dụng, nhưng thật ra là dùng để chữa thương. Nhìn thấy quy tắc này ghi chép sau đó, Lý Chấp trái tim kia cuối cùng rơi xuống đất. Phần 1. Chương 67, chạm đến linh hồn thủy biến, 1, chương 67, chạm đến linh hồn thủy biến, 1, tinh hỏa xanh thẳm, ngân lô nóng bỏng. Xanh mênh mang tím óng ánh một lò dược dịch sắp được luyện chế thành đan. Tinh đảo chi thượng, thất tinh đốm sáng phía dưới, tử vi phương hướng chỗ, Lý Chấp thần tỉnh nghiêm túc ngồi ở một tòa cao khoảng 2 mét to lớn trước lò luyện đan, nghiêm túc khống chế hỏa hầu, quan sát đến trong lò dược dịch biến hóa. Đây là Lý Chấp bắt đầu nếm thử luyện đan sau đó, luyện chế thứ 13 lô đan dịch, cũng là tiếp cận nhất thành công một lần. Thái Huyền môn tổ sư thế mà tinh thông luyện đan chi pháp, đây là trước kia Lý Chấp chỗ không hiểu rõ sự việc. Tại chỉnh lý xong 7 tòa dưới mặt đất trong động phủ tất cả ghi chép cùng chữ viết sau đó, lại nhường Lý Chấp ngoài ý muốn phát hiện một quyển ghi lại đan đạo tinh yếu mật quyển. Trong đó tinh diệu nhất một cái đan phương là một cái tên là Cửu Thiếu Linh Lung Đan đan phương. Vì 81 chủng thánh dược làm chủ, 284 chủng linh dược làm phụ, luyện chế mà thành Cửu Thiếu Linh Lung Đan, có thể tính làm thần đan phía dưới cấp cao nhất thánh đan, dường như có làm người chết sống lại kỳ hiệu, không chỉ có thể dùng để cố bản bồi nguyên, còn có thể dùng để chữa thương. Dược hiệu thần kỳ như thế thánh đan, luyện chế độ khó tự nhiên cực lớn, đối tu vi yêu cầu thấp nhất cũng là tiên nhị đại năng. Đối với hiện nay Lý Chấp mà nói, luyện chế loại đó tầng thứ đan dược hay là quá mức xa xôi. Bây giờ hắn năng lực luyện chế đan dược, vẹn vẹn là kia cuốn đan đạo tinh yếu chung ghi lại một loại cơ sở đan dược tinh thần đoán thể đan, vì tinh thần thảo làm vật liệu chính, đi kèm với nhân sâm, táo đỏ, đương quy và 23 vị linh dược luyện chế thành đan. Có thể hữu hiệu phụ trợ hóa long bí cảnh trở xuống tu sĩ đoán thể chi dụng, đồng thời cũng là tu luyện tinh thần chiến thể tốt nhất phụ trợ đan dược. Nếu như không phải bách thảo đồ bên trong dược sơn khôi phục, nhường trong dược điển ra đời mấy vạn gốc linh dược, chỉ sợ Lý Chấp cũng sẽ không ở chỗ này đến thử luyện đan. Với lại hòn đảo khu vực biên giới sinh trưởng kia phiến tinh thần thảo phẩm chất thật sự là thật tốt quá, nhường độc đan đạo tinh yếu Lý Chấp nóng lòng ngửa tay, cảm thấy không đem bọn hắn cắt đến luyện đan thực sự là đáng tiếc kia phiến tinh thần thảo mộc. Tại kiểm kê một phen trên người linh dược hàng tồn sau đó, Lý Chấp đều cuối cùng nhịn không được bắt đầu đếm thử luyện đan. Với lại hắn chỗ bái nhập linh dược phong cũng là vì luyện dược chứ sừng, bản thảo kinh thượng đều bổ sung rất nhiều thực dụng luyện dược kỹ xảo. Có thể nói là muốn nguyên liệu có nguyên liệu, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn đan phương có đan phương. Lúc này không luyện chờ đến khi nào. Về phần hắn thiếu khuyết lò đan, đều càng thêm dễ dàng thu được. 7 tòa dưới mặt đất trong động phủ đều cất giữ một chút bố trí trận cơ dùng còn lại tinh thần thần thiết. Lý Chấp đều lấy dùng một ít tinh thần thần thiết luyện chế thành trước mắt tòa này to lớn màu bạc lò đan. Mặc dù cái lò luyện đan này trong cũng không có khắc họa bất luận cái gì đạo văn, thế nhưng bèn bèn dựa vào tài liệu ưu thế, lò đan trình độ chắc chắn đều đây tuyệt đại đa số tứ cực bí cảnh tu sĩ pháp bảo sử dụng càng kiên cố hơn. Dùng nó đến luyện chế cơ sở tinh thần đoán thể đan, càng là hơn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tương lai và trở về tông môn, học tập thuật luyện khí về sau, đem cái lò luyện đan này tế luyện thành pháp khí, nó nhất định là một tòa phẩm chất tuyệt cao lò luyện đan siêu xịn. Dựa vào dường như không giới hạn số lượng nguyên vật liệu cùng lò đan cộng đồng giá trị, vẹn vẹn lãng phí thập nhị lô dược liệu, liền để lần đầu tiên luyện đan Lý Chấp tiếp cận thành công. Thận trọng sử dụng linh dược phong truyền thụ cho luyện dược tiểu huyền pháp, Lý Chấp khống chế trong lò dược dịch nhiệt độ. Vì pháp lực làm lửa, kéo dài không ngừng là lò đan làm nóng, bảo đảm đan dịch ở vào nhiệt độ ổn định diễn hóa giai đoạn. Cuối cùng tại một khắc đồng hồ về sau, đan dịch đã đến thuế biến cực điểm, nguyên bản màu tím đan dịch đột nhiên bắt đầu phai màu, đồng thời từng cái màu bạc trắng hoạch tâm bắt đầu ở đan dịch trung ngưng tụ. Lý Chấp không dám có chút quá loa, dùng cái kia vượt xa luân hải bí cảnh tu sĩ thần niệm lực lượng quan sát đến đan dược thành hình. Đồng thời căn cứ đan dược thành hình quá trình, không ngừng điều chỉnh rất nhỏ nhìn khống chế pháp quyết. Cuối cùng trong lò đan đột nhiên bạo phát ra một đoàn ánh sáng màu trắng, sau đó một cỗ đan dược mùi thơm ngát theo trong lò phiêu tán ra đây, đồng thời quang hoa vậy bắt đầu cấp tốc thu lại. Cuối cùng, làm Lý Chấp mở ra lò đan sau đó, bảy lớn chừng bằng trái long nhãn màu trắng loáng dược hoàn đều xuất hiện tại bên trong lò luyện đan. Nhìn tán phát ra trận trận mùi thuốc tinh thần đoán thể đan, Lý Chấp thông qua thần niệm cảm nhận được đan dược nội bộ tồn tại một cỗ cực kỳ ôn hòa tinh thần năng lượng. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra một viên tinh thần đoán thể đan tự mình thưởng thức. Đan dược vào miệng tức hóa, Lý Chấp trong nháy mắt cũng cảm giác được một dòng nước cấm khi tiến vào bụng về sau, bắt đầu hướng ra phía ngoài phát tán, ôn hòa tinh thần tinh hoa hướng phía thân thể mỗi cái cuối truyền lại. sau đó Lý Chấp cũng cảm giác thân thể mỗi cái tế bào trở nên sinh động hẳn lên, tựa hồ tại hấp thụ cố kia tinh thần năng lượng cường hóa tự thân. Có lẽ là Lý Chấp nhục thân trải qua hai lần thoát thai hoán cốt sau đó trở nên dị thường cứng cỏi, một viên tinh thần đoán thể đan dược lực vẹn vẹn ở trong cơ thể hắn dừng lại không đến thời gian nửa tiếng liền bị triệt để tiêu hóa. Thời gian mặc dù nhất thời, nhưng mà Lý Chấp có thể cảm nhận được tinh thần đoán thể đan sát thực hữu hiệu. Mặc dù một viên hiệu quả cũng không rõ rệt, thế nhưng nếu như phục dụng là 10 cái, 100 viên, thậm chí ngàn viên, nhục thân cường độ khẳng định sẽ có rất lớn đề cao. Nắm giữ tinh thần đoán thể đan luyện chế kỹ xảo sau đó, Lý Chấp đều triệt để buông tay buông chân, tiến hành đại lượng luyện chế ra. Mặc dù chính hắn dùng không bao nhiêu, nhưng mà tinh thần đoán thể đan nhất định có thể đổi tiền. Theo Lý Chấp, hắn luyện chế tinh thần đoán thể đan ở đâu là đan dược, rõ ràng là một tính toán chi ly nguyên tinh khiết. Với lại loại đan dược này phổ thế tính tương đối mạnh, dường như không chọn người dùng thể chất cùng tu hành công pháp, chỉ cần không phải cùng tinh thần năng lượng xung đột công pháp, có thể yên tâm phục dụng. Tiếp xuống một tháng thời gian trong, Lý Chấp liền bắt đầu tái diễn luyện đan, luyện được một đống tinh thần đoán thể đan. Phẩm chất tốt nhất một nhóm đối tứ cực bí cảnh tu sĩ nhục thân đều hữu hiệu quả, phẩm chất trung đẳng cũng đúng đạo cung bí cảnh tu sĩ nhục thân có hiệu quả. Đương nhiên cũng không thiếu một ít phẩm chất hơi kém tinh thần đoán thể đan, nhưng cũng đối luân hải bí cảnh tu sĩ hữu dụng. Trải qua một tháng vất vả luyện chế, Lý Chấp chọn bện luyện ra hơn vạn biên thuốc, trong đó thượng đẳng phẩm chất có 1.073 mai, trung đẳng phẩm chất có 6.527 mai, còn lại chính là một ít hạ đẳng phẩm. Luyện đan không chỉ có riêng là vì luyện đan mà luyện đan. Luyện đan kỳ thực cũng là một loại rèn luyện thần thức quá trình. Tối thiểu trải qua một tháng cường độ cao luyện đan, Lý Chấp đối thần niệm năng lực khống chế đã có thể làm được nhập vi trình độ. Thể phách vậy vì không gián đoạn phục dụng tinh thần đoán thể đan mà tăng cường bá thành. Tại phục dụng 186 mai thượng phẩm tinh thần đoán thể đan sau đó, tinh thần đoán thể đan đều dường như đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lý Chấp cũng liền kết thúc luyện đan hành trình, chắc chắn không phải một khu vực như vậy trong thượng đẳng tinh thần thảo đã bị hắn thu hoạch xong rồi nguyên nhân. Sau đó, Lý Chấp thu thập xong đồ vật sau đó, lại lần nữa đi vào tòa kia dưới mặt đất hồ, bắt đầu tiến hành thuế biến trước cuối cùng chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có gấp tăng cao tu vi, mà là tại củng cố trước đây sở học sở ngộ, cho nên tu vi của hắn vẫn như cũ khoảng cách thần tiểu đỉnh phong còn thiếu một chút. Cố tượng đến xem, chính là vượt ngang khổ hải vùng trời đạo kia thần tiểu còn kém 2 mét mới có thể đến khổ hải biên giới hư vô chi địa. Xếp bằng ngồi dưới đất xuống hồ bờ, Lý Chấp thả lỏng tâm linh dần dần đem thân tâm của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngay tại lúc đó, tại Nam vực Đông Hoang, bị Trần Âm Thái thượng trưởng lão dùng Huyền Ngọc Đài đưa về mặt đất Hoa Vân Long, vậy cuối cùng vượt qua mấy chục cái thế tục quốc gia, thành công quay trở về Thái Huyền môn. Trần Âm Thái thượng trưởng lão mặc dù dùng Huyền Ngọc Đài đưa hắn truyền tống đến mặt đất, thế nhưng truyền tống địa điểm nhưng không có lựa chọn tại Thái Huyền môn chỗ khu vực, mà là trực tiếp chạy hướng cách xa mấy trăm ngàn dặm. Tốn hơn một tháng thời gian, Hoa Vân Long mới trải qua trăm cây nghìn đắng chạy về. Trở về tông môn sau đó, Hoa Vân Long ngay đầu tiên liền đi trưởng giáo chân nhân ở lại tòa kia phủ không tiên đảo. Nhìn thấy Hoa Vân Long đột nhiên trở về, trưởng giáo chân nhân đều ngay lập tức hỏi: "Hoa Vân Long, Trần Âm Thái thượng trưởng lão đâu?" Hoa Vân Long đúng sự thực nói, đệ tử vậy không rõ ràng. Trưởng giáo dùng thần thức quan sát một chút Hoa Vân Long thể phách, phát hiện nhục thể của hắn dường như không có biến hóa chút nào, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, đều mở miệng hỏi: "Vân Long, đem kinh nghiệm của ngươi tường thuật một lần." Sau đó Hoa Vân Long liền đem hắn biết đến sự việc tất cả đều nói ra. Trưởng giáo nghe xong Hoa Vân Long báo cáo sau đó, trong lòng âm thầm thở dài, đối với bọn hắn lần này tinh huyện hành trình đã không ôm ấp hy vọng quá lớn, liền nói: "Ngươi đi theo ta đi." Thế hệ này Thái Huyền môn trưởng giáo mặc dù không phải xuất thân Hoa gia, thế nhưng phu nhân của hắn lại là Hoa gia đệ tử, cùng Tinh Phong Hoa gia có vô số liên hệ. Cho dù đối với Hoa Vân Long không có đạt được bất kỳ thay đổi nào tư chất tạo hóa có chút thất vọng, thế nhưng hắn vậy đã hiểu loại chuyện này thành công xác suất vốn cũng không cao, cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Với lại hắn cũng cảm thấy Hoa Vân Long tựa hồ đối với hắn có trò giấu giếm, đối phương dù sao cũng là Hoa gia đệ tử, hắn cũng không tốt trực tiếp siêu hồn. Sau đó, trưởng giáo chân nhân liền trực tiếp mang theo Hoa Vân Long đi ở vào Phượng Minh điện trong tòa kia thánh hiền tiểu thế giới. Tại nhìn thấy Hoa Nhạc lão tổ sau đó, hắn cũng sẽ không bận tâm Hoa Vân Long thân phận, trực tiếp một chỉ điểm tại Hoa Vân Long ấn đường, một quả tản ra lóa mắt hào quang bảy màu thất thải tinh châu đều theo Hoa Vân Long thức hải bên trong bay ra. Hoa Vân Long thấy thế, thần sắc hơi có chút sợ hãi. Vừa nay hắn cũng không có hướng trưởng môn nói thật, tận lực che giấu đạt được thất thải tinh châu sự việc, thậm chí Nhạc Giao cùng Giả Sương Minh trạng thái hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là hai người hôn mê bất tỉnh. Chương 67, chạm đến linh hồn thủy biến 2, chương 67, chạm đến linh hồn thủy biến 2, mà Hoa Nhạc lão tổ đang quan sát thất thải tinh châu sau một lát, liền đem tinh châu đưa về thức hải của hắn, cũng mở miệng nói, đem tiên thiên tinh thần linh châu xem như bản mệnh tinh thần tế luyện, cũng đúng một loại mạnh lên phương thức, tương lai đại năng đều có thể. Đa tạ lão tổ khích lệ. Hoa Vân Long thấy Hoa Nhạc lão tổ không có trách cứ hắn ý tứ, ngay lập tức trên mặt vui mừng nói. Trường giáo chân nhân thì là rất có thâm ý nhìn hắn một cái, nói, Vân Long, đem ngươi tại tinh huyệt thế giới bên trong chứng kiến hết thảy lại cho lão tổ giảng một lần, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Lần này Hoa Vân Long đã không còn chỗ giấu giếm, trực tiếp đưa hắn trải nghiệm tất cả đều nói cho Hoa Nhạc lão tổ. Hoa Nhạc lão tổ trong mắt thần quang tiềm thước, trực tiếp quay đầu đối trưởng giáo nói ra, tinh quang thành kén, ánh máu thành trứng, nhìn tới Nhạc Giao cùng Giả Sương Minh đều chiếm được không nhỏ tạo hóa. Sau đó, Hoa Nhạc lão tổ trực tiếp thi pháp chém dụng Hoa Vân Long về Ngọc Hành tinh huyệt tiểu thế giới cùng tòa này bí cảnh tiểu thế giới tất cả ký ức, cũng sửa đổi trí nhớ của hắn, đem thất thải tinh châu lai lịch sửa chữa thành rồi Trần Âm Thái thượng trưởng lão tọa hóa trước ban cho bảo bối của hắn. Đồng thời nhường Hoa Vân Long lâm vào ngủ say. Trưởng giáo chân nhân tựa hồ đối với này sớm có dự cảm bình thường, trong mắt không có hiện lên vẻ khác lạ. Hoa Vân Long có lẽ có đại năng trí tư, nhưng mà so với Nhạc Giao cùng Giả Sương Minh trên người xuất hiện biến hóa mà nói, lại có vẻ quá mức bình thường. Trường giáo chân nhân nói ra, sư bá, dựa theo Vân Long miêu tả, Trần Sư Minh giờ phút này đoán chừng đã tọa hóa, sở dĩ đem Vân Long trước giờ trả lại, chính là vì bảo đảm Nhạc Giao cùng Giả Sương Minh an toàn, có thể hai người bọn họ tiềm năng không phải bình thường, Trần Sư Minh mới trực tiếp đem Vân Long đẩy ra. Hoa Nhạc lao tổ gật đầu nói, ta cùng ngươi đoán đồng dạng. Sau đó ta đi vực ngoại một chuyến, xem xét Trần Âm có phải rời khỏi. Nếu như hắn không tại chỗ nào, ta sẽ trực tiếp tiến về Bắc vực. Nhạc Giao cùng Giả Sương Minh đoán chừng sẽ bị hắn sắp đặt tại Bắc vực Thanh Huyền trong môn. Trong miệng hắn Thanh Huyền môn chính là Thái Huyền môn tại Bắc vực âm thầm bồi dưỡng một cái khôi lỗi tông môn, bên ngoài là Bắc vực một cái sinh trưởng ở địa phương môn phái nhỏ, tông chủ thực lực chẳng qua là tứ cấp bí cảnh. Kỳ thực ở sau lưng, Thanh Huyền trong môn lâu dài có hai vị tu vi đạt tới tiên đại bí cảnh Thái Huyền môn trưởng lao ở đâu bí mật trấn thủ. Tất cả Thái Huyền môn trong hiểu rõ Bắc vực Thanh Huyền môn cùng Nam vực Thái Huyền môn quan hệ đại nhân vật sẽ không vượt qua 10 cái. Trường giáo thở dài nói ra, ta Thái Huyền môn hay là quá yếu, dù là có tuyệt thế thiên kiêu cũng không dám đem ra công khai. Hoa Nhạc lao tổ nét mặt không hiểu, nói, mọi thứ đều sẽ tốt, nếu như Nhạc Giao cùng Giả Sương Minh thật sự hoàn thành thoát thai hoán cốt loại thủy biến, ta sẽ tại Bắc vực đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài, sau đó lại dẫn bọn hắn trở về tông môn. Sau đó, Hoa Nhạc lao tổ đột nhiên hỏi, ngươi nói linh dược phong Lý Trường Thọ thật sự vẫn lạc tại Ngọc Hành tinh huyệt trong sao? Trường giáo bị hỏi có chút không hiểu ra sao, hắn cũng chưa từng gặp qua Lý Chấp, cũng không biết Lý Chấp đặc thù sau đó, liền nói, lần này tinh môn đã quan bế, mong muốn lần nữa mở ra cần chờ đợi 100 năm. Trường giáo ý nghĩa rất rõ ràng, tại tinh môn quan bế sau đó, Lý Chấp hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc tinh môn là cần tích xúc đầy đủ lực lượng mới có thể bị tiên nhị đại năng mở ra, tích xúc lực lượng càng nhiều, có khả năng kéo dài tình quang thông đạo càng dài. Hoa Nhạc lao tổ trong mắt lóe lên một tia lo âu, nói ra, có lẽ là ta quá lo lắng. Tại 7 cái đệ tử bên trong, hắn kỳ thực coi trọng nhất Lý Chấp, nếu có ai có thể sử dụng tạo hóa tinh quang thần thủy hoàn thành thoát thai hoàn cốt, trừ Lý Chấp ra không còn có thể là ai khác. Rốt cuộc Lý Chấp cho dù âm luật không được, thế nhưng đối với đại đạo năng lực phân tích lại muốn vượt xa đệ tử khác, nói không chừng có thể tu thành hoàng kiếp tái sinh thuật hoàn thành thủy biến. Chỉ tiếc Lý Chấp không có bị Trần Âm mang ra, nhường Hoa Nhạc lao tổ có chút tiếc hận. Tại Hoa Nhạc lao tổ nhìn tới, mặc dù Lý Chấp thể chất bình thường, nhưng mà ngộ tính siêu phàm, lại thêm tuổi còn quá nhỏ, một sáng hoàn thành thoát thai hoàn cốt, chính là một cái không kém gì Hoa Vân Phi thiên tiêu. Sau đó, Hoa Vân Long liền bị đưa về tinh phòng, mà Hoa Nhạc lao tổ vậy thì thầm rời đi Thái Huyền môn. Tại vực ngoại hư không tinh môn chỗ không nhìn thấy Trần Âm thái thượng trưởng lao sau đó, hắn liền trực tiếp đi Bắc vực. Với lại không có mượn nhờ bất kỳ thế lực nào vực môn, trực tiếp sử dụng Huyền Ngọc Đài thì thầm đi Bắc vực. Sau đó, Hoa Nhạc lao tổ ngay tại Thanh Huyền trong môn nhìn thấy vẫn như cũ chỗ đang lột xác Nhạc Giao cùng đã thức tỉnh Giả Sương Minh. Nhìn thấy Nhạc Giao trạng thái sau đó, Hoa Nhạc lao tổ càng là hơn nói liên tục 13 tốt tự, mặc dù không phải tinh thần đạo thể, thế nhưng hậu thiên thất tinh thể vậy xa không phải tầm thường thể chất tu sĩ có thể so với vai. Có thất tinh thể thậm chí có thể so với vai đại đa số bình thường thánh địa thánh tử. Mà Giả Sương Minh thể nội cũng nhiều một cố đại yêu chi huyết, cũng làm cho nhục thể của hắn thực lực đạt được tăng vọt. Mặc dù không có Nhạc Giao tiềm lực đại, thế nhưng tư chất vậy đột phá thể chất cực hạn, càng lên hơn một bậc thang, trực tiếp bị Hoa Nhạc lão tổ thu làm ký danh đệ tử. Về phần Nhạc Giao, Hoa Nhạc lão tổ tính toán đợi Nhạc Giao tỉnh rồi sau đó, đưa nàng thu làm quan môn đệ tử, cũng tự mình dạy bảo nàng tu luyện tinh phong đại đạo truyền thừa. Có thể đoán được, Nhạc Giao thành tựu tương lai nhất định sẽ cao hơn hắn, có lẽ có cơ hội chạm đạo thành vương, thậm chí thành thánh. Về phần trước đây tâm tâm niệm niệm Lý Chấp, đã sớm bị hắn không hề để tâm. Mà Lý Chấp giờ phút này lại bắt đầu có thể xương tàn nhận thuế biến hành trình. Làm cả người hắn nhảy vào tạo hóa tinh quang trì về sau, đều ngay lập tức cảm giác được một loại huyết nhục linh hồn suy nghĩ đồng thời bị tiêu tan đau khổ. Thế nhưng đồng thời lại có cảm nhận được một cỗ thần kỳ tạo hóa lực lượng đang không ngừng chữa trị những kia bị hòa tan bộ vị, sản sinh một loại phát ra từ nội tâm sung sướng cảm giác. Sau đó, Lý Chấp cả người liền tựa như một bên tại bị hòa tan một bên nhưng lại đang không ngừng trọng sinh trung tướng lẫn nhau lôi kéo. Tất cả quá trình đau khổ cùng sung sướng đan vào lẫn nhau, quả thực là một loại cực hạn tra tấn. Nhất là suy nghĩ bị tiêu tan sau đó, loại đó vô trợ cảm, càng là hơn làm lòng người sinh sợ hãi, giống như chân linh bị vây ở hắc ám chi uyên, có loại vĩnh thế không được siêu sinh cảm giác. Dựa theo cổ thánh lưu lại đi chép, giờ phút này nên thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật bằng vào thân thể mạnh mẽ sức sống đến đối kháng suy nghĩ bị bóc ra khổ sở. Thế nhưng Lý Chấp lại cảm thấy suy nghĩ bị hòa tan cũng không phải một chuyện xấu. Chính như bắt đầu tiên hiền lưu lại hò hét, ta có một quả thiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá sơn hà và đám. Lý Chấp cảm thấy tạo hóa tinh quang thần thủy dù là làm tan hắn ý nghĩ, cũng không có khả năng đưa hắn tất cả suy nghĩ tất cả đều hòa tan sạch sẽ. Hắn tin tưởng trải qua tẩy lễ sau đó suy nghĩ nhất định sẽ trở nên cứng cáp hơn cùng tinh thuần, sẽ đem tất cả phạm trần tạp niệm gột rửa sạch sẽ, nhường hắn tiên đài càng biến đổi thêm thanh minh trong suốt, linh hồn cũng sẽ càng thêm thân cận thiên địa tự nhiên. Cứ như vậy nằm tại tạo hóa tinh quang trì bên trong Lý Chấp đều hướng là một bộ bị ném vào lưu toan trong ao chờ đợi hòa tan thi thể bình thường, trên người xuất hiện nhiều chỗ hòa tan thương. Thế nhưng hắn lại giống bị ném vào tiên tuyển trong ao chữa trị thương binh bình thường, vết thương tại tiên tuyển thủy thẩm thấu vào nhanh chóng khép lại. Tại loại này cực hạn hòa tan cùng tân sinh lôi kéo phía dưới, cuối cùng tân sinh xương cốt da thịt trở nên đặc biệt cứng cỏi. Điều này một cái cực kỳ tàn khốc thuế biến quá trình, quả thực vô cùng thê thảm. Cũng là Lý Chấp suy nghĩ dần dần bị hòa tan sau đó, không có đối thống khổ cảm thụ, bằng không còn không biết sẽ phát ra loại nào đau nhức triệt linh hồn gào thét. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tạo hóa tinh quang chỉ trong xuất hiện một bộ trong ao thần thủy không cách nào dung chuyển mảy may trong suốt long lanh tiên thai. Tiên thai mặc dù khí huyết thịnh vượng, trái tim càng là hơn nhảy lên hữu lực, thế nhưng lại không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia linh hồn ba động. Dường như tân sinh Lý Chấp đã trở thành một bộ không có linh hồn người chết sống lại. Lại qua mấy ngày, trong ao Lý Chấp vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng vào lúc này, một khỏa khảm nạm tại trên vách đá thanh ảnh châu lại đột nhiên bắt đầu vang lên tụng kinh gọi hồn thanh âm. Thần bí tụng kinh gọi hồn thanh âm càng ngày càng thịnh, trọn vẹn dưới đất rung động trong không gian vang lên ba ngày. Trong ao tiên thai con mắt mới mơ hồ có mở ra dấu hiệu. Mãi đến khi tụng kinh gọi hồn thanh âm xuyên thấu tầng nham thạch truyền đến mặt đất sau đó, trong ao tiên thai mới rốt cục thức tỉnh. Nguy hiểm thật. Theo tạo hóa tinh quang chỉ trong sau khi bỏ ra, Lý Chấp lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Nếu như không phải hắn trước giờ an bài chiêu hồn tụng kinh thanh âm, lần này chỉ sợ là rốt cuộc không tỉnh lại." Suy nghĩ bị hòa tan, cái loại cảm giác này thật sự là vô cùng khủng bố. Đoạn này chiêu hồn kinh văn là hắn kết hợp phong thủy mộ táng kinh chiêu hồn kinh văn cùng đạo thiên cơ bên trong tế tự kinh văn tự sáng tạo một loại chiêu hồn chi thuật. Không ngờ rằng lần đầu tiên hoàn chỉnh sử dụng là dùng tại trên người mình. Lúc này Lý Chấp ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, dường như không có một tia hồng trần tục khí, giống như vừa ra đời hài nhi bình thường, đó là một loại không có bị hồng trần ô nhiễm qua ánh mắt. Trước đây Lý Chấp mặc dù dáng vẻ là đứa bé trai 6 tuổi, thế nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng sẽ dần hiện ra một cỗ thuộc về người thanh niên tăng thương. Nói cách khác, trước đây thân thể hắn mặc dù phản lão hoàn đồng, thế nhưng tâm linh nhưng như cũng là người thanh niên, dù là đem chính mình trở thành hài đồng lúc, cũng là ngụy trang thành hài đồng, mà không phải phát ra từ nội tâm tán thành hắn đã biến thành một đứa bé con. Mà không như hiện tại, theo trong ánh mắt của hắn căn bản là nhìn xem không ra bất kỳ năm tháng lắng đọng qua khí tức, sạch sẽ trong suốt làm cho lòng người trung hốt hoảng. Với lại, thần mục như điện, rõ ràng rành mạch, toàn bộ thế giới trong mắt hắn rõ ràng độ cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Thị lực giống như theo độ cao cận thị trực tiếp biến thành 5.0 trở lên cảm giác, dường như có thức tỉnh đặc thù thiên nhãn dấu hiệu. Đứng ở tạo hóa tinh quang chỉ một bên, Lý Chấp cảm thụ một phen tự thân biến hóa sau đó, liền trực tiếp quay người theo tinh quang đáy ao cầm ra một đoàn trong suốt chất keo vật hình thể. Đem đoàn kia thần bí vật chất phong vào luân hải sau đó, hắn đều mặc xong quần áo rời đi dưới mặt đất hồ. Tính toán thời gian, cũng là lúc rời khỏi chỗ này. Phần 2 dâng lên. Mọi người ngủ ngon.